Chương 332, ngoài ý liệu biến cô chương 332, ngoài ý liệu biến cô yên tâm, nếu biết có kẻ thứ ba thêm vào, ta sao lại dám tự do phóng khoáng đi nữa dính vào. Thiên Chi trầm mặc một hồi. Hắn nói không có đơn giản như vậy, không chỉ có riêng là chỉ kẻ thứ ba a chẳng biết tại sao, từ khi tiến vào võ đạo thế giới bắt đầu, hắn luôn cảm thấy có loại không hiểu áp lực. Nguyên bản mọi việc đều thuận lợi động tất chi nhãn, cũng đột nhiên mơ hồ, gấp bội cảm thấy kiềm nén, nhìn không rõ lắm. Cảm giác kia, tựa như hắn đỡ một chiếc thuyền đơn độc, một mình phiêu phù ở tràn đầy hơi nước trên mặt biển. Mà ở những cái kia trong hơi nước, có đến từ tiền sử bàng nhiên cự vật ngủ say trong đó. Ngươi không biết nó lúc nào tỉnh, cũng không biết nó lúc nào sẽ nhấc lên sóng lớn đem này một chiếc thuyền đơn độc xoắn nát tại hải vụ bên trong. Bất an, tràn đầy bất an. Từ khi thức tỉnh mọi việc đều thuận lợi động tất chi nhãn sau, đây là Tiên Tri lần đầu tiên có kinh khủng như vậy cảm giác bất an. Chỉ mong tất cả thuận lợi a. Gió thu xanh trong, chỉ chớp mắt, năm nay võ đạo tiệc trà liền kết thúc. Ý mới không lớn, tới công pháp cũng không tính là nhiều ngạc nhiên. Tạm thời cho là mang Lam Vận đi ra ở lại mấy ngày, giải sầu một chút. Mà trên đường phát sinh Thái Bình giáo mưu nịch, chuyện liên quan đến vương triều biến động một cái tiểu nhạt đệm mà thôi. Loại sự tình này, Lục Thần xưa nay không để ở trong lòng. Còn như cái kia gọi Liễu Thanh Giang hỏa, biểu ca Lạc Phong cảm thấy thiên phú của người nọ có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng, hảo hảo bồi dưỡng một chút, nói không chừng lúc nào là có thể có hiệu quả. Hắn liền đem Liễu Thanh tạm thời mang ở tại trong vệ đội, mượn lấy ban thưởng danh nghĩa đem mang theo trên người làm việc, nhân tiện cũng gần gũi khảo sát một chút Liễu Thanh người này phần hạnh. Ngoài ra, tại Vãn Thanh Thành ở lại đã nhiều ngày, một vị khác biểu ca Trần Thu ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Hắn tại Vô Trần Kiếm Tông từ đường hốc tối bên trong tìm được sinh tử ma đồng bản thiếu dâng lên. Sinh tử ma đồng tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết bên trong có thể khống chế sinh tử thần bí công pháp. Lúc đó Lục Thần thần công có chỗ tiểu thành lúc, từng có tâm tìm kiếm qua, nhưng không thu hoạch được gì. Bây giờ nhưng là tự nhiên chui tới cửa. Lần này tự trả, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngay hôm đó, phương xa truyền đến tin tức. Khởi bẩm vương gia, chúng ta đón đến tin tức mới nhất, Vạn Nguyên Thành các nơi cũng xảy ra Thái Bình giáo phản bội phần tử tác loạn sự tình. Vân Vương cùng Lang Vương bọn hắn đều tao ngộ rồi độc trà cùng độc hương. Hiển nhiên, triều ta hoàng đình trung tâm đã bị Thái Bình giáo tặc tử diện tích lớn thẩm thấu. Những này phản bội phần tử đã là tự giác lông cánh đầy đủ, muốn thông qua phương thức này, chính thức đối với ta đại ngu phát động công kích. Trước mắt các nơi có nhiều bất bình, thường có tặc nhân tác loạn. Hơn nữa theo như đồn đãi hoàng đế bệ hạ long thể mạt tướng cả gan, vì lý do an toàn, cũng xin điện hạ nhanh chóng khởi hành hồi cung, để ngừa bọn đạo trích đàm toán. Đang tại thôi diễn bù đắp sinh tử ma đồng Lục Thần khoát khoát tay, đi chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Phong Châu, rất hiếm vết người sơn lĩnh ở giữa. Người khoác hắc bảo vạn hộ pháp cao mày, ngón tay không quy luật ở trên bàn đá đập, biểu hiện chủ nhân nội tâm không kiên nhẫn. Gặp tình hình này, dưới đây các giáo đồ càng là liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, e sợ cho không cẩn thận chạm hộ pháp chân mày. Đắc, lộc cộc. Ngón tay gõ một lúc lâu. Các ngươi ai có thể nói cho bản tọa, cái này Liêu Thanh rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra? Ân. Này, hộ pháp, có người nói tên kia trời sinh sở hữu dị năng, có thể liễm tức hòa mình với thiên địa ở giữa, khiến người ta khó mà phòng bị, thế mới biết được ta giáo bộ phận bí ẩn. A, liễm tức. Đến cùng các ngươi là kẻ ngu si, vậy thì các ngươi đem bản tọa làm kẻ ngu si. Ta giáo diệt nguyên tán chỉ ở đường chủ cấp ở trên lưu thông, mà lại là mới nhất nghiên chế bí dược, lần này là lần đầu tiên sử dụng. Hắn Liêu Thanh có tài đức gì dựa vào liễm tức là có thể thám thính như thế bí ẩn? A, hắn chính là một cái tiểu võ giả, lại là dựa vào cái gì có thể ở đường chủ cấp trở lên cao thủ trước mặt giấu đầu lộ đôi? Phanh. Vạn hộ pháp một cái tát làm vỡ nát bàn đá, có thể thấy được nội tâm sự phẫn nộ. Hừ, người này rõ ràng chính là ta giáo nội bộ người trong, mà lại địa vị còn không thấp. Cái này ăn cây táo, rào cây sung cầu vật, lại phản bội ta giáo, nhìn về phía Lục Thần, phá hủy ta đại kế. Người như vậy, rốt cuộc là làm sao chạy vào tới? Các ngươi lại là làm sao bây giờ chuyện? Liền trong nhà vào nội gián cũng không biết. Phanh. Vạn hộ pháp một cước nặng nề giẫm trên mặt đất, nhất thời giẫm ra một cái to lớn long hố, dẫn phát một hồi mãnh liệt thanh thế to lớn, dẫn tới trong rừng chim muông gấp gáp minh. Vô số toái thạch từ long hố ra bắn ra, tuôn rơi lao qua mọi người gương mặt, có thể dùng mọi người lạnh run, nơm nớp lo sợ. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy vạn hộ pháp tức giận như vậy. Hộ pháp bất giận a. Nhằm vào Lục Thần kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng cũng may này Liễu Thanh bại lộ sớm, không có liên quan đến ta giáo hay tâm, ảnh hưởng lớn hơn then chốt kế hoạch, trước thời gian cho chúng ta cảnh báo, chúng ta có thể đúng lúc tra rõ giáo chúng, đúng lúc điều chỉnh. Ý nói, hộ pháp không cần thiết bởi vì Lục Thần một món đồ như vậy không quan trọng gì việc nhỏ mà nổi giận. Dù sao mưu hại các đại hoàng tử vốn chính là một loại chủ tại tuyên chiến nếm thử tính cử động, thất bại có thể nói là trong dự liệu kết quả. Nhưng bạn hộ pháp nghe vậy, lấy mắt chỗ sâu nhưng là xẹt qua một tia thâm trầm sát ý không sai, chính như bọn hắn nói, nhằm vào ngũ hoàng tử Lục Thần chuyện này, hoàn toàn chính xác không lớn. Hơn nữa này cái gọi là mưu sát hoàng tử kế hoạch, cũng không có ai so với hắn rõ ràng hơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chân chính để cho hắn cảm thấy tức giận là, không thể khống. Thái Bình giáo cái này phản tặc thế lực sở dĩ sẽ tồn tại, đó là bởi vì nó khả năng khống chế. Bởi vì khả năng khống chế, cho nên tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái khả năng khống chế phản tặc thế lực bên trong cư nhiên vô thanh vô tức xuất hiện không thể khống chế nhân tố, mà hắn lại vẫn không hề phát hiện. Vậy cái này liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Hừ, các ngươi biết cái gì? Một đám vô dụng đồ vật. Đi, đưa cái này Liễu Thanh cho ta triệt đầu triệt đuôi tra rõ. Hắn rốt cuộc là thông qua người nào phương pháp, lại là trải qua người nào cho phép. Phàm là cùng Liễu Thanh có liên quan người, tất cả đều cho bản tọa bắt tới. là. Mọi người nhao nhao trả lời. Nhưng vào lúc này, xa xa trong bóng tối, lại có một cái hắc bảo giáo đồ thần bí hề hề đi tới vạn hộ pháp bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói chút gì.
Ân,
ngươi nói cái gì? Liêu Thanh là bên trong giáo một cái khác tân tấn cao tầng ăn bài, hắn cố ý bán đứng đồng bạn, là muốn dùng cái này tiến vào lục thần phe phái, tại lục thần bên người mai phục.
Vạn hộ pháp nhíu mày,
hắn trầm mặc chốc lát, lại hỏi, cái kia tân tấn cao tầng là ai? Vì sao không có nói trước thông báo bản tọa?
Hồi hộ pháp, người kia là giáo chủ cùng phó giáo chủ tự mình ăn bài, chúng ta không có quyền tham dự vào.
Giáo chủ cùng phó giáo chủ tự mình ăn bài.
Giá hỏa kia lai lịch gì?
Trong chấp nhóm này, vạn hộ pháp đem chọn cái đại ngu bao quát lang tộc ở bên trong tất cả đáng giá hai đại giáo chủ tự thân xuất mà an bài nhân vật tất cả đều suy nghĩ một lần. Nhưng căn cứ bọn hắn nắm trong tay tình báo đến xem, những người này hiện nay cũng không có biểu hiện ra không thể không khuynh hướng.
Chương 333, Thánh hành hội chương 333, Thánh hành hội trừ phi.
Vạn hộ pháp trong lòng ngưng lại, nhưng biểu hiện ra nhưng là phong khinh vân đạm. Mà thôi, nếu là giáo chủ sắp xếp của bọn hắn, cái kia tự nhiên là tin được người một nhà. Cái kia Liêu Thanh, không cần quản hắn, để cho hắn ở lại lục thần bên người làm cái ám tử cũng tốt. Nói không chừng lúc nào liền có đất dụng võ. Còn lại, tất cả như cũ.
Là.
Dứt lời, vạn hộ pháp lại nói, lần này tiệc trà mưu sát, ta giáo đã là tại ngoại sáng bên trên chính thức hướng hoàng thất tuyên chiến. Chúng ta cùng đại ngu giữa chiến đấu, đã tiến vào gây cấn thời kỳ mấu chốt, thành bại nhất cử ở chỗ này. Những ngày kế tiếp, bọn ngươi cần phải giữ vững tinh thần đến, tuyệt không thể buông lòng chút nào.
Bằng không.
Thử. Đừng trách bản tọa lạc thủ vô tình. Chúng giáo đồ liên tục gật đầu hồi ứng với, cần tuân hộ pháp lệnh.
Ân.
Vạn hộ pháp ừ một tiếng, đối với mọi người phất tay một cái, xuống dưới chuẩn bị đi.
Là.
Chúng giáo đồ nhao nhao quay đầu rời đi. Đợi cho tại chỗ không có một bóng người sau, nhìn mọi người rời đi phương hướng, vạn hộ pháp hai tròng mắt thoáng chốc trở nên âm trầm nghiêm trọng.
Tân tấn cao tầng,
sự tình có biến a?
Không được, chuyện này nhất định phải mau sớm để cho bệ hạ biết được.
Còn có cái kia cái Liêu Thanh, cứ như vậy giấu ở ngũ hoàng tử bên người cũng không phải là một chuyện này.
Để người bám nhất, tốt nhất vẫn là đưa hắn từ bỏ.
Phong nhất, phong nhị.
Thoại âm rơi xuống,
hai cái bao phủ trong bóng tối bóng người giữa khu rừng dưới bóng cây chậm rãi hiện hiện.
Vạn hộ pháp nhìn hai người liếc mắt, tay phải trùng điệp rạch một cái kéo, làm ra một cái giết không tha đích thủ thế.
Hai người hiểu ý, theo tiếng mà đi, một lần nữa hóa vào trong bóng tối.
Đại ngu một cái hắc ám cảnh.
Thiên tri đoàn người cùng Thái Bình giáo phó giáo chủ gặp mặt.
Thiên tri, hiện tại ngươi nên cho bản tọa một lời giải thích đi.
Nhiều như vậy trong hoàng tử, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng cái kia lục thần?
Phó giáo chủ nửa nằm trên ghế dựa, tay phải chống khuôn mặt, động tác nhìn như nhàn tản, mở miệng cũng bình thường, lại không rõ mang theo một loại không giận tự uy phong phạm, tràn đầy áp bách. Nếu như thay đổi một dạng Thái Bình giáo đồ, lúc này đã run lẩy bẩy. Nhưng tiên tri đám người này không giống nhau, bọn hắn không sợ chút nào vị danh chấn thiên hạ này Thái Bình giáo phó giáo chủ, biểu hiện nhẹ nhõm dị thường. Nhất là đứng ở tiên tri bên người cái kia có một đầu quái dị tóc đỏ, mặc cổ quái, nhìn qua giống như một dị tộc nữ tử. Này nữ bất cứ lúc nào, vô luận đối mà ai, đều luôn là mang theo một cổ không giải thích được cao ngạo cùng ghét bỏ.
Cái loại cảm giác này, giống như là ta có thể tới chỗ này nói chuyện với ngươi, ngươi nên bụng trộm nở nụ cười.
Phó giáo chủ suy nghĩ, đây cũng không phải là lục gia một vị công chúa à, làm sao lại một bộ cái này đức hạnh đâu.
Nói thật, cái này khiến hắn có chút nén giận,
tay quái nột.
Hắn thật muốn biết, người nữ nhân này khóc lên là hình dáng gì.
Bất quá, nghĩ đến giáo chủ giao cho, cùng với tiên tri đám người này thực lực, phó giáo chủ tạm thời cũng liền nhịn.
Cái này lấy tiên tri dẫn đầu tự xưng thánh hành hội tổ chức.
Phó giáo chủ híp mắt một cái, trong đầu chợt hồi tưởng lên mấy ngày trước chẳng cảnh.
Khi đó, bọn hắn Thái Bình giáo đang tại tổ chức cùng đại ngu chính diện chung kích.
Cái này tự xưng tiên tri nam nhân liền đột nhiên mang theo hắn cái gọi là thánh hành hội tìm tới cửa.
Theo hắn tự nói, bọn hắn thánh hành hội chính là dấu ở đại ngu nội bộ cổ xưa tổ chức, có hơn ngàn năm lịch sử, thực lực cường đại, mà lại thay mắt khắp nơi trên đất, đại ngu cảnh nội cực nhỏ có bí mật có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn họ.
Điểm này, phó giáo chủ tin.
Bởi vì trước đó, bọn họ đích xác chưa có nghe nói qua bất luận cái gì về thánh hành hội tin tức, tí xíu manh mối cũng không tìm tới, bọn hắn giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau.
Cái tổ chức này lực ngưng tụ cùng bảo mật tính, có thể thấy được luống đốn.
Hơn nữa bọn hắn cư nhiên có thể trực tiếp tìm tới cửa, tìm được bọn hắn Thái Bình giáo nội địa. Đây không thể nghi ngờ là bằng chứng bọn hắn cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ đại ngu, năng lực tình báo cường đại sự thực.
Cái này thánh hành hội không thể khinh thường.
Nhưng cũng may, thánh hành hội hình như là đứng ở hắn nhóm bên này.
Vì sao?
Bởi vì tiên tri ý tứ, bọn hắn thánh hành hội tổ tiên cùng đại ngu lục gia có cựu án,
sinh tử thù,
không đội trời chung.
Giữa hai bên chỉ có thể có một cái sống.
Chính là vì vậy, thánh hành hội mới lặng yên thành lập, một mực âm thầm xúc tích lực lượng, đợi thời cơ.
Mà bây giờ hoàng đế ngu ngốc, thiên hạ đại loạn, Thái Bình giáo lại trở thành khí hậu, chính là lật đổ lục gia thời cơ tốt nhất.
Cho nên bọn họ thánh hành hội dứt khoát xuất sơn, quyết định trợ giúp Thái Bình giáo lật đổ lục gia.
Song phương mục đích nhất trí, an nhịp với nhau.
Đặt thành hợp tác tất nhiên là không kỳ quái.
Đương nhiên, không có khả năng thánh hành hội nói cái gì, bọn hắn liền hoàn toàn tin cái gì.
Cần biết, trên đời này, khó dò nhất chính là lòng người.
Vì tham dò thánh hành hội, cũng là vì để cho thánh hành hội nộp lên một phần đầu danh trạng.
Bọn hắn cho thánh hành hội an bài không ít ám sát triều đình đại thần cùng với ở các nơi tạo thế mưu phản nhiệm vụ.
Hiện tại xem ra, đều hoàn thành được không sai.
Thánh hành hội là đem dùng tốt đao.
Nghĩ vậy, phó giáo chủ hơi hơi chỉnh ngay ngắn thân thể, vì thủ tín lục thần, tiện đưa một cái Liêu Thanh đi vào, mà hy sinh nhiều như vậy ưu tú giáo đồ, bút chướng này phó giáo chủ đưa tay phải ra bớt, bản tọa rất muốn biết tiên tri rốt cuộc là tính thế nào. Đối mặt phó giáo chủ nghi vấn, thánh hành hội tất cả mọi người vẫn là gương mặt bình tĩnh, không đem phó giáo chủ coi ra gì. Vị kia tóc đỏ nữ tử càng là khỏe miệng hơi hơi vẽ bề ngoài, rất có một loại lười nhác với ngươi nói, ngươi không xứng nghe ý tứ hàm xúc. Phó giáo chủ hơi hơi nắm thật chặt bàn tay, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình dưỡng khí công phu là thật tốt. Cuối cùng vẫn là tiên tri chừng thánh hành hội mọi người liếc mắt, cảnh cáo bọn hắn một phen. Chỉ nghe hắn nói ra, chuyện này kỳ thực không tính là gì bí mật, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. A, phó giáo chủ cũng biết, ta vì sao muốn tự xưng tiên tri. Trước phó giáo chủ đột nhiên sững sờ ở hắn đỉnh trệ, sau đó tựa vào ghế ngồi, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn tiên tri. Thật hay giả? Tự nhiên là thật. Tiên tri nói ra, tại hạ sở hữu trời sinh dị năng, từ nhỏ đã có thể thấy một ít đến từ chính tương lai hình ảnh mà nhỏ. Mà đến nay mới thôi, những hình ảnh này mảnh nhỏ 10 phần bên trong có 8 phần 10 đều là ứng nghiệm. Cũng chính là vì vậy, tại hạ mới có thể ngồi vững vàng thánh hành hội đầu đem ghế đập. Phó giáo chủ trầm mặc. Về thánh hành hội nhằm vào lục thần lý do, hắn kỳ thực suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, lại là như thế một loại xà đạm lý do. Cách một lúc lâu, hắn mới thử thăm dò nói ra, cho nên, đây chính là ngươi xem trọng lục thần nguyên nhân. Ngươi tại tương lai trong hình, thấy được hắn. Tiên tri gật đầu, thấy được một ít rất lẻ tẻ đoạn ngắn, cái này lục thần, tương lai lại là chống đỡ đại ngu một cái nhân vật trọng yếu. Còn như thế nào quan trọng? Thật đáng tiếc, tại hạ cũng không phải toàn trí toàn năng. Dĩ năng của ta chỉ có thể nhìn được một cái vụn vặt phương hướng lớn. Cho nên tại hạ mới chịu an bài Liễu Thanh đi vào, ở nút tại lục thần bên người, giám thị lục thần nhất cử nhất động, thăm dò hắn tất cả nội tình. Chương 334, Đê Đoan cục cá gián. Chương 334, Đê Đoan cục cá gián trước đây chưa cùng phó giáo chủ nói rõ ràng tỉ mỉ. Tiên tri lặng lặng nói ra, thứ nhất, đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt hợp tác, lẫn nhau ở giữa cũng không quá lý giải. Thứ hai, liên lụy chuyện tương lai cần phải thận trọng, người biết càng nhiều, lượng biến đổi cũng càng nhiều, ta như sớm nói, chỉ sợ liền sẽ không giống như bây giờ thuận lợi. Thứ ba, tiên tri cười nhìn về phía phó giáo chủ. Ta khi đó nói, phó giáo chủ cũng sẽ không tin, tựu giống với hiện tại, phó giáo chủ chỉ sợ cũng là bán tín bán nghi, cảm thấy tại hạ đang nói ăn nói khùng điên. Phó giáo chủ trầm ngâm chốc lát, ngược lại không phải là không tin, chỉ là này sau này nói đến hoàn toàn chính xác quá mức quỷ dị. Trước đây mà biết trước, bản tọa có lẽ chưa nghe nói qua bất luận cái gì về biết trước tương lai kỳ nhân dị sự. Bây giờ chợt vừa nghe thấy, còn phải thận trọng mới tốt. Tiên tri gật đầu, lý giải, cuộc sống sau này còn dài, theo thời gian trôi qua, phó giáo chủ luôn có tin tưởng ngày đó. Hiện tại sao? Phó giáo chủ cảm thấy, tại hạ bút chướng này có thể tính rõ ràng. Ngươi cũng nói biết trước tương lai, ta còn có thể thế nào? Phó giáo chủ trong lòng không nói gì, không hỏi tới nữa. Hắn rời đi trọng tâm câu chuyện. Sổ sách tính toán rõ ràng, thánh hành hội thành ý, bạn tọa cũng nhìn thấy. Những ngày kế tiếp, mong rằng tiên tri hết sức giúp đỡ, giúp ta dạy lật đổ lục gia hoàng tộc, còn thiên hạ này một cái lãng lãng càng khôn. Đây là tự nhiên. Trước đây tại hạ đã nói qua, chúng ta cùng lục gia nhà có chút không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Chỉ cần có thể lật đổ lục gia, diệt đại ngu, ta thánh hành hội tự nhiên đem hết toàn lực. Phó giáo chủ nghe vậy trước mắt. Thánh hành hội cái này tiên tri, nói chuyện một mực rất mơ hồ mờ mịt. Nhưng câu nói này, nhưng là mạnh mẽ cảm tình. Nhìn nữa thánh hành hội những người khác, cũng là gương mặt đương nhiên, bọn họ là đánh trong đáy lòng cảm giác mình cùng lục gia ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái. Không che giấu chút nào. Hoặc có lẽ là, bọn hắn căn bản khinh thường tại che giấu. Phó giáo chủ xem người hầu nhiều năm như vậy, thật sự chưa thấy qua thánh hành hội như thế. Khó có thể đánh giá tổ chức. Hơn nữa thật muốn nói bọn hắn cùng lục gia ở giữa có cái gì đặc biệt rất giỏi cừu hận a. Phó giáo chủ không cảm giác cừu hận. Hắn luôn cảm thấy, đám người này điểm xuất phát chính là đơn thuần cho rằng lục gia không chết, bọn hắn thì phải chết. Cùng chúng ta giống nhau. Này thánh hành hội bên trong đến cùng đều là gì không giải thích được biểu diễn. Tà giáo vào não sao? Như vậy, ta giáo nghiệp lớn tất nhiên thành. Ở chỗ này, ta đợi trước dạng sáng bách tính, cảm ơn thánh hành hội chư vị lực mạnh tương trợ. Khách khí. Tiên tri theo miệng khách sáo hai câu, còn nói thêm, chư vị kế hoạch kế tiếp, nếu có chỗ cần hỗ trợ, cứ nói miệng chính là. Cái này ngược lại không cần, bước kế tiếp, chúng ta đã có kín đáo an bài, nếu như thuận lợi, nghiệp lớn đều có thể. A. Vậy tại hạ liền mỏi mắt chờ mong. Nói rồi, hai người lại thương bàn về một ít song phương hợp tác kế hoạch. Ước chừng sau nửa canh giờ, thánh hành hội mọi người liền cách đi. Phó giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt cũng biến thành lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, phía sau hắn trong bóng tối, một đạo thân ảnh to lớn tắm thiên địa chí ám ra. Giáo chủ, gặp đạo thân ảnh này, phó giáo chủ liền vội vàng không người thi lễ. Cái này tiên tri nói giáo chủ thiên biến giơ tay lên ngừng hắn, nói ra, biết trước tương lai cũng không phải là cái gì không nổi độ vật. Đối với thượng cổ thời đại những cái kia tiên thần nhóm mà nói, bất quá là một loại trụ cột nhất kỹ năng mà thôi. Chân chính rất giỏi là, loại năng lực này cư nhiên có thể xuất hiện ở đại ngu mảnh đất này mà. Có thể ở thanh thiên đại trận áp chế xuống thức tỉnh vận mệnh tương quan thiên phú thể chất. Nếu như đây là thật, vậy thì có ý tứ. Đây là biến số A. Tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng, hắn lao nhân ra còn có thể mượn lấy người này lại một lần nữa khiêu động thanh thiên đại trận, triệt để phá vỡ thanh thiên đại trận vỏ rùa. Kia giáo chủ ý của ngài là, phía sau kế hoạch vẫn như cũ không thay đổi, nên làm cái gì? Chỉ bất quá, có thể thích đương để cho thánh hành hội người tham dự trong đó. Ta ngược lại muốn nhìn, này biết trước tương lai rốt cuộc thật hay giả. Nhìn chăm chăm bọn hắn, nhưng có tin tức, lập tức báo lên. Minh mạch. Mặt trời chiều lúc, Liêu Thanh kết thúc một ngày huấn luyện, đi ở Vạn Thanh thành bên trong. Dọc theo đường đi, dân chúng trong thành đều đối với Liêu Thanh lễ nộ có thừa. Dù sao hắn Liêu Thanh một là tố giác có công đại công thần, hai là thực lực cường đại tại võ đạo tiệc trà bên trên thi thố tài năng thanh niên thiên tiêu. Chịu đến bạn người tôn kính, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Cái này khiến Liêu Thanh trong lòng không thoải mái. Không thể không nói, có đôi khi đến loại này thấp hơn thế giới để chứa đựng trang bức, qua qua tiêu giao thời gian tốt vô cùng. Lại tự tại lại có người đang cầm, tràn đầy đều là cảm xúc giá trị. Đê đoan cục cá rán chính là thoải mái. Chỉ tiếc, gặp phải giống như võ đạo thế giới loại này hạn mức cao nhất lục tinh thực tế biểu hiện lại khó khăn lắm ngũ tinh thế giới cơ hội thực sự không nhiều. Lần này qua, trời mới biết lần tiếp theo là thất tinh vẫn là bát tinh. Lên thất tinh thế giới, đây chính là có thần ma cấp cường giả tồn tại. Một cái không cẩn thận liền sẽ đem mạng nhỏ giao cho. Liêu Thanh đến nay cũng còn nhớ kỹ một lần kia thất tinh thế giới công phá. Có thể còn sống sót, thật không dễ dàng a. Mỗi khi hồi tưởng lên một khắc này, Liêu Thanh cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Hắn liền vội vàng đem trong đầu ý nghĩ xua tan. Tính toán một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều, nhanh lên hưởng thụ lập tức. Nghĩ như vậy, Liêu Thanh đột nhiên thoáng nhìn, bất động thanh sắc hướng phía sau nhìn một chút. Sau đó hai mắt lập tức lạnh xuống. Hắn bị người theo dõi. Ni mã, thất tinh thế giới khi dễ ta coi như, các người đám này rác rưởi thổ dân dựa vào cái gì? Thật là sống trắng án. Hai mắt chán phóng hàn quang, Liêu Thanh tựa như cũng không phát hiện giống như, dẫm lên ánh hoàng hôn, từng bước hướng đi thành Tây. Xem ra, hắn tối nay vẫn là cứ theo lệ thường đi tuần tra. Đến thành Tây tuần vệ doanh. Liêu Minh tới. Tối nay ngoài thành cái kia tấm ảnh cánh rừng liền làm phiền ngươi, sau hai canh giờ có người đến đổi với ngươi tốt. Liêu Thanh cười trả lời, liền đi ngoài thành cái kia mảnh rừng tử. Ánh mắt của hắn nhỏ bé liếc, cái kia theo dõi hắn bóng tối, từ đầu đến cuối không có tiêu thất. Trải qua Lạc Gia tuần vệ đội, lại còn dám theo. Liên Lạc Gia còn không sợ, người đến là gan không nhỏ, thực lực cũng không yếu a. Nay không khỏi để cho Liêu Thanh bắt đầu nghiên cứu người tới dụng ý, nguyên bản hắn cho là mình là ngoại ý muốn gặp được cái gì tống tiền ma tu cùng gan lớn cường đạo, nhưng hiện tại xem ra, để mắt tới hắn người không có đơn giản như vậy. Nhưng, người này để mắt tới hắn mưu đồ gì đâu? Động cơ lại ở đâu chỗ đấy? Hắn một không gây sự mà, hai không có cửu gia. Tối đa cũng liền chọc một cái Thái Bình giáo. Có thể Thái Bình giáo đó là người một nhà a, làm sao có thể sẽ đối với mình độc thủ? Cái kia vấn đề tới, người này rốt cuộc là nơi nào? Khoan đã. Liêu Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên giúp thành trầm trọng. Không cửu không oán, còn có thể để mắt tới chính mình. Người như thế, ngoa tạo. Kẻ thứ ba. Chương 335, giết lục thần. Chương 335, giết lục thần. Phản ứng kịp là kẻ thứ ba sau. Liêu Thanh nguyên bản ánh mắt trong suốt thoáng chốc trở nên thâm thúy như vực sâu. Kẻ thứ ba a kẻ thứ ba, các ngươi rốt cục xuất hiện. Bất quá, tại sao có xuất hiện vào lúc này? Mang theo cái nghi vấn này, Liêu Thanh hướng phía sau ý vị thâm trường liếc mắt một cái, liền chủ động đi vào chỗ rừng sâu. Không bao lâu, hai đạo bóng tối liền hiện lên bên ngoài rừng rậm. Hai người nhìn chăm chú liếc mắt. Hắn phát hiện chúng ta. Tình báo có sai, người này cũng không phải phổ thông võ giả. Thảo nào sẽ để cho Thái Bình giáo người phí hết tâm tư cũng muốn xếp vào tại ngũ điện hạ bên người, phần này liễm tức ngụy trang thủ đoạn sát thực bất phàm. Ân, bảo trì cảnh giác, chớ khinh địch. Nói rồi, hai người liền hóa thành một đạo tật phong, cuốn vào trong rừng rậm. Chốc lát, bọn hắn liền nhìn thấy Liêu Thanh đang dựa lưng vào một cây đại thụ, hai tay vây quanh, giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn. Sớm đã là chờ sau khi lâu ngày. Hai vị, theo tại hạ lâu như vậy, là có cái gì thuyết pháp sao? Lấy xuống cái nói tới a. Hai người không nói. Làm theo vạn hộ pháp một chỗ nằm vùng Thái Bình giáo tâm phúc, bọn hắn tối kỵ sự tình chính là lắm miệng. Mỗi lần trong nhiệm vụ, có thể làm cũng không cần nói, có thể nói liền tận lực nói ít. Để tránh khỏi đưa tới phiền toái không cần thiết, bại lộ chính mình nền tảng. Bá. Cước bộ nhẹ nhàng. Lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hai người một trái một phải vây quanh tới gần Liêu Thanh, phong kín hắn tất cả đường lui. Nha, không nói lời nào. Rất có tổ chức kỷ luật sao? Nhưng các ngươi cho rằng không nói lời nào ta liền đoán không được. Mắt thấy hai người mặt mang sát cơ từng bước tới gần, Liêu Thanh vẫn như cũ biểu hiện ung dung tự tại, thậm chí còn có tâm tình phỏng đoán hai người động cơ. Ta Liêu Thanh, đối với bên ngoài chính là cái có chút chút danh tiếng tiểu thiên tài, không tính là đại nhân vật gì, cũng không đắc tội qua người nào. Nào có cái gì người biết cái này to bằng phí hoàng hốt phái ra hai vị liền lạc ra cũng không sợ cao thủ đến ám sát ta. Duy nhất có khả năng đối với ta động thủ, cái kia chính là Thái Bình giáo, dù sao ta phơi bày bọn hắn, hại lớn như vậy một nhóm giáo đồ, bọn hắn hơn ta, muốn giết ta chuyện đương nhiên. Nhưng thật đáng tiếc Liêu Thanh trang bức chi hồn cháy hừng hực, bởi vì tại mặt đối mặt sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt hai người này cũng không tính rất mạnh. Hắn liền được bảo, Thái Bình giáo người cũng sẽ không giết ta. Hai người như trước không nói, chỉ là trong mắt sát khí càng lạnh thấu xương vài phần. Ai, ngươi xem, như vậy nặng ký tin tức, các ngươi cũng không kinh ngạc, điều này nói rõ các ngươi sáng sớm cũng biết ta chân thật nội tình. Cho nên các ngươi phe thứ ba người nếu không phải nội bộ tồn tại do thám loại thiên phú, cái kia chính là so với chúng ta sớm hơn bố cục thấm vào Thái Bình giáo. Kết hợp với các ngươi phải trừ hết cử động của ta đến xem Liêu Thanh như khống chế toàn trường, trí tuệ vững vàng lao luyện mưu sĩ giống như khẽ cười, các ngươi. Chí ít các ngươi này một chi nhiệm vụ là trợ giúp lục thần, hoặc có lẽ là trợ giúp lục gia, đúng không? Thương, Hàn Phong phá không. Một thanh tinh xảo độc nhận lấy bí mật xảo quyệt góc độ thẳng đến Liêu Thanh trái tim. Tên còn lại thì từ bên cạnh đũ tập kích, thẳng đến Liêu Thanh một đôi con ngươi. Cả hai phối hợp chặt chẽ, sát khí tất hiện. Đao đao chí mạng. Ôi, sinh khí, xem ra là để ta nói chúng rồi. Ta thật là một thiên tài. Liêu Thanh hai tay mở ra, lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, bắt lại hai người chạy nhanh đến lưới dao. Một cái xoay chuyển, liền ban hai người nặng nề hồi đánh. Phanh! Cường tráng trên cây to, để lại sâu đậm gãy vết tích. Cái này khiến hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hai người nhìn chăm chú lên mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy được dạng này đáp án, nửa bước tông sư. Không tốt, rút lui. Mà lúc này, Liêu Thanh lại nói tiếp, đừng có gấp sao, ta lời còn không có nói. Thực sự là, các ngươi phe thứ ba người cũng quá không có lễ phép. Có thể hay không để cho người đem lời nói. Loại này trang bức chứa vào một nửa cảm giác rất khó chịu nha. Liêu Thanh lời này mới vừa nói xong. Hai người liền lần nữa bắn ra một viên độc nhận đâm về phía hắn, sau đó cực nhanh trận lui, thân hình sắp nhập vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến vừa mới tránh thoát độc nhận Liêu Thanh sắc mặt nhất thời một hồi biến ảo. Lại còn có một tay đột thuật. Đáng chết. Khinh địch. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Suy nghĩ một lát sau, Liêu Thanh quyết đoán lấy ra một viên tạo hình đặc biệt ngọc thạch, liên lạc nổi lên tiên tri. "Ân, Liêu Thanh, ta không phải để ngươi ở nút, không nên tùy tiện liên hệ chúng ta sao?" Lúc này mới vài ngày Liêu Thanh cắt đứt tiên tri mà nói, dứt khoát nói ra, "Ta bị phe thứ ba người tập kích." "Ngươi xác định?" "Xác định. Ngoại trừ phe thứ ba người, còn có ai có thể tới ám sát ta? Hơn nữa ta suy đoán, trong đội ngũ của bọn họ, vậy cũng có một vị thức tỉnh do thám loại thiên phú cố vấn." Liêu Thanh đem mới vừa tràng diện cùng mình phỏng đoán, một tia ý thức nói một lần. Nghe xong Liêu Thanh tự thuật sau, tiên tri bên kia trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu, hắn mới lên tiếng, đáng tiếc, không thể lưu lại một. Liêu Thanh bất đắc dĩ giang tay ra, xin lỗi, là ta khinh địch, ta không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ẩn giấu một tay tinh diệu như vậy đột thuật. Không, Liêu Thanh ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi làm tốt. Ngọc Thạch bên trong đột nhiên chuyển tới một cao ngạo giọng nữ. Thông qua ngươi, chúng ta chỉ ít xác định này một chi kẻ thứ ba đội ngũ hiện tại mục tiêu. Như vậy sự tình cũng rất tốt làm. Bọn hắn không phải phải bảo vệ lục thần sao? Cái kia trực tiếp để cho lục thần tiêu thất chẳng phải tốt? À, từ lúc tiên tri nói lục thần là thế giới này cuối cùng trụ cột thời điểm. Ta chỉ muốn làm như vậy, chính là một cái rác rưởi lục tinh thế giới mà thôi, giết cũng liền giết, sợ cái gì? Bất quá khi đó, tiên tri nắm lấy cẩn thận thái độ, trước phải cẩn thận điều tra tình huống của cái thế giới này lại tính toán sau. Nữ tử nở nụ cười. Hiện tại được rồi, điều tra rõ ràng, này lục tinh thế giới so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không bằng cho má. Đừng nói lục tinh cấp chiến lực, chính là ngũ tinh cấp thiên nhân đều ít lại càng ít, thiên nhân cũng đã hùng bá một phương đứng đầu bá chủ. Mà cái gọi là lục tinh, tất cả đều là võ đạo thế giới một vạn năm trước vị kia sáng thủy đế lục tinh hà cùng 3.000 năm trước vị kia canh thủy đế lục thánh hy khởi động tới. Này võ đạo thế giới từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hai người bọn họ lục tinh cấp chiến lược mà thôi. Cái kia lục thần đại khái là hoàng triều những năm cuối thái bình khởi nghĩa hoàng tử ngăn cơn sóng giữ bình định kịch bản thôi, chiến lược tối đa bất quá là thiên nhân cảnh, nói không chừng hiện tại cũng còn chưa tới thiên nhân. Lúc này giết hắn đi, ung dung mà đơn giản, mục tiêu của chúng ta cũng hoàn thành phân nửa, còn có thể để cho kẻ thứ ba nhiệm vụ thất bại, một công nhiều việc. Liêu Thanh vội vã hồi ứng với sư phải. Này nữ tử chính là bọn hắn chi đội ngũ này đại tỷ đầu, một vị thứ thiệt cựu giai thánh hành giả, cũng không phải là Liêu Thanh loại tiểu nhân vật này có thể so sánh. Tự nhiên nàng nói cái gì là cái gì, hắn cũng không dám phản bác. Chương 336, hồi cung, phục kích. Chương 336, hồi cung, phục kích. Hiện tại liền động thủ. Có thể hay không gấp một chút mà? Ngọc Thạch bên trong lại truyền ra tiên tri thanh âm. Gấp đáp, hiện tại không đều điều tra rõ ràng. Hơn nữa ngươi động tất chi nhãn cũng nhìn thấy nhiều như vậy tương lai đồ vật, không có gì ngoài ý liệu nhân tố xuất hiện. Tiên tri ngươi này lần đến cùng chuyện gì xảy ra? Sợ đầu sợ đuôi, quý quý xúc xúc. Ngươi thức tỉnh nhưng là SS cấp thiên phú, làm sao? Ngươi đối với mình thiên phú đều không tự tin. Còn là nói, ngươi tin bất quá thiên bia bình xét cấp bậc. Thật không biết một cái thực tế biểu hiện mới khó khăn lắm năm sao lục tinh thế giới, làm sao lại đem người cho khó ở. Nữ tử cùng tiên tri dường như dùm beng, hai người để ý gặp được có bất đồng. Nhưng Liễu Thanh cũng chỉ có thể lặng lặng nghe, một câu nói không dám nói. Này hai, một cái trong đội ngũ đại ca, một cái đại tỷ. Đại ca cùng đại tỷ tranh luận, làm tiểu đệ chen miệng gì? Muốn chết. Sau một lúc lâu, ngươi nói đúng, có lẽ là ta thực sự suy nghĩ nhiều quá. Vốn là như vậy, một cái lục tinh thế giới cái nào cần phí nhiều như vậy tâm tư. Thiên địa bình xét cấp bậc xảy ra chỗ này, thế giới này người mạnh nhất căng hết cỡ cũng liền cái gọi là lục địa thần tiên. Chỗ có thể có cái gì ngoài ý muốn? Nếu biết lục thần chính là đại ngu sau cùng chủ nhân, giết cũng là phải, nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành phân nửa. Còn dư lại chính là chúng ta cùng kẻ thứ ba sự việc của nhau mà. Hoàn toàn chính xác, thừa cơ hội này, thăm dò một chút kẻ thứ ba cũng tốt. Liêu Thanh đã bại lộ tại phe thứ ba dưới tầm mắt. Muốn giết lục thần, kẻ thứ ba tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn lúc này chỉ sợ đang ngồi xổm cái góc nào bên trong, chuẩn bị cho chúng ta một kích chí mạng. Mà kẻ thứ ba hiện nay có người nào, lại đến cùng là cái gì thực lực, còn không rõ. Chúng ta phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Không sao cả, ta sẽ ra tay. Cái kia cao ngạo đến cực điểm nữ tử lại nói như vậy. Tiên tri bác bỏ nàng, không thể, kẻ thứ ba là cái gì tình huống chúng ta ai cũng không biết, ngươi tùy tiện bại lộ, sẽ chỉ làm kẻ thứ ba xem thấu chúng ta hư thực, sớm làm ra ứng đối. Bất cứ lúc nào cũng phải bảo lưu vài phần, sau này mới có chỗ trống. Con bài chưa lật chỉ có dấu đến cuối cùng mới gọi con bài chưa lật, sớm bại lộ sẽ chỉ làm người khác nhầm vào, tìm được nhược điểm. Ân, ngươi an bài là tốt rồi. Lúc này đây, nữ tử không tiếp tục cùng tiên tri làm trái lại. Nàng lang ngạo khí, không phải người ngu. Đối với võ đạo thế giới thổ dân, nàng có thể coi rẻ có thể khinh thường. Nhưng đối với giống như bọn hắn không biết kẻ thứ ba, nữ tử vẫn là sẽ thận trọng đối đãi. để cho Xích Diễm mang mấy người ra tay đi, lấy hắn thực lực, làm cùng kẻ thứ ba giữa lần đầu giao phong, vừa lúc thích hợp. Liêu Thanh, ta sẽ để cho người mang cho ngươi một kiện cao cấp linh khí, đến lúc đó ngươi cùng Xích Diễm trong bọn họ ứng với bên ngoài hợp, tùy thời mà phát động. Minh Bạch. Ân, châm thì sinh biến, chúng ta sẽ mau chóng ra tay. Trong khoảng thời gian này ngươi khiêm tốn chút, giấu kỹ, đừng để cho người nhìn ra sơ hở. Đi chuẩn bị đi. Ngăn ra cùng Liêu Thanh liên lạc sau. Bên kia Tiên Tri thoáng chốc cảm thấy trong lòng kéo ra, tim đập đều chậm nửa nhịp. Chẳng biết tại sao, đột nhiên, loại kia nặng nề cảm giác đè nén mạnh hơn. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên có chút kiềm nén. Nữ tử im lặng liếc hắn một cái, ta xem à, là lần trước thất tinh thế giới lưu lại cho ngươi hậu di chứng, làm cái gì đều nghi thần nghi quỷ. Tại sao ư? Cùng lắm thì tại tiến giai thần cương tôn giả trước đó, chúng ta về sau đều tách ra thất tinh cấp thế giới là được. Ngược lại ngươi là SS cấp thiên phú người sở hữu, thánh điện bên kia khẳng định sẽ cho ngươi đủ quyền được miễn giới hạn. Tiên Tri không lời nào để nói, bởi vì loại này cá nhân cảm giác thực sự khó có thể dùng ngôn ngữ giải thích. Huống chi Thiên Bia bình xét cấp bậc, cùng hắn động tất chi nhãn điều tra, đều là như sắt thép không thể nghi ngờ chứng cứ. Đi thông báo Xích Diễm a. Mặt khác, việc này tạm thời đừng để cho Thái Bình giáo bên kia biết được. Ta biết. Tại Vãn Thanh Thành ở lại mấy sau này, Lục Thần đội ngũ rất nhanh liền bước lên hồi cung đường, đều giữ vững tinh thần đến, tùy thời cảnh giác bốn phía. Vào đêm trước đó, nhất định phải an toàn đến hoàn thành. Lạc Phong cưỡi huyết yến mã tại trước đội ngũ sau chuẩn bị đến hồi tuần tra. Ngày gần đây đến nay, Thái Bình giáo tặc tử là càng ngày càng làm càn, càng ngày càng không biến mất. Liên tại tiệc trà trên dưới độc, như hại hoàng tử sự tình đều làm được. Không làm được bọn hắn liền sẽ tại hồi cung trên đường gian lận. Lạc Phong đã khẩn cấp truyền thư cho cha Lạc Tu Viễn, để cho hắn một đường an bài nhân thủ đề phòng bất chắc. Giá. Lạc Phong lại phóng ngựa đến một đội Lạc gia tinh nhuệ trước mặt. Mấy người các ngươi đưa lỗ thai tới. Hắn nói ra, cái kia gọi Liêu Thanh, các ngươi đi nhìn hắn, chú ý phòng bị. Đối với Liêu Thanh cái này tố giác Thái Bình giáo mưu nghịch người có công, Lạc Phong chưa khảo sát hoàn tất. Vì lý do an toàn, tự nhiên không thể tin tưởng. Dù sao lấy hy sinh đồng bọn vì đầu danh trạng, bảo toàn một cái nội gian tiết mục cũng không hiếm thấy. Lạc Phong phải đem những tình huống này tất cả đều suy nghĩ đến. Là thiếu chủ, mà đang ở Lạc Phong đến hồi gió xét đội ngũ chi tế. Phong Châu biên giới, gần sát Viêm Châu cái kia tấm ảnh chân núi ở giữa. Xích Diễm đám người đã vận sức chờ phát động. Xích Diễm lao đại, tới. Bọn hắn tới. Rất xa nhìn thấy Lục Thần đội ngũ, phía trước theo dõi người vội vã báo lại. Xích Diễm ừ một tiếng, nhưng có phát hiện những người khả nghi khác biên. Không có. Người xác định. Xác định. Xích Diễm lao đại yên tâm, cảm giác của ta thiên phú còn không có sai lầm đâu, trừ phi là đại tỷ đầu như thế cựu giai thánh hành giả, bằng không ta đều có thể cảm giác đến chút manh mối. Xích Diễm nghe vậy lấy làm lạ, này không nên a. Lục Thần bọn hắn đều đến, phe thứ ba người ngay cả một quỷ ảnh mà cũng không thấy. Bọn hắn không bảo vệ Lục Thần. Còn là nói, kẻ thứ ba bên kia có quần thể ẩn thân các loại năng lực thiên phú. Cho hết ẩn nấp rồi. Xích Diễm nhíu mày. Một lần này kẻ thứ ba, không khỏi cũng quá cổ quái. Đến cùng là ai số a? Coi là, tùy thời cảnh giác, chú ý kẻ thứ ba âm thầm đánh lén là được. Trước mắt chính sự quan trọng hơn. Lục Thần đã tiến vào chúng ta phục kích phạm vi. Bắt đầu đi. Theo Xích Diễm ra lệnh một tiếng. Siêu. Siêu siêu. Tức thì ở giữa, vô số viên hỏa cầu thật lớn đột nhiên từ chân núi bên trong phóng lên cao, đem bầu trời cháy sạch một mảnh đỏ ngầu. Bọn họ mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thẳng tắp bay đi Lục Thần vị trí phương hướng. Ân. Không tốt. Địch tấn công. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho bản tướng quân chém vỡ những cái kia hỏa cầu, bảo hộ điện hạ. Là. Trang diện thoáng chốc loạn cả lên. Mà bên trong xe ngựa, Lục Thần lúc này đang nhắm hai mắt, một đen một trắng, hai đạo ma tính mười phần lưu quang ở tại khép lại đôi mắt ở giữa nhẹ nhàng nhộn nhạo. Sinh cùng tử bá đạo uy quang liền giải xuống nhân gian, diễn dịch sinh tử luân chuyển huyền bí. Chương 337, thế giới này rốt cục có ý tứ. Chương 337, thế giới này rốt cục có ý tứ. Hắn sinh tử ma đồng đang đứng ở đột nhiên tăng mạnh lúc. Nhưng thế nhưng, hết lần này tới lần khác có người không có mắt. Đối với giới này ngoại nhân, Lục Thần luôn luôn là lo liệu lấy không đau khổ không vui, treo thật cao thái độ. Vô luận người bên ngoài phát sinh cái gì, muốn làm cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Tựa như cự long sẽ không để ý con kiến hôi giống nhau, hắn từ trước tới giờ không quan tâm võ đạo thế giới biến động. Như mang cư cựu thiên thần linh, công bình đối đãi từng cái trên đất sinh linh, từ trước tới giờ không nhúng tay phạm nhân thế giới. Nhưng thần không thèm để ý, cũng không phải là phạm nhân có thể làm cản nhảy mặt tư bản. Một lần tiệc trà tác loạn cũng cho qua, hiện tại càng là đem mục tiêu trực tiếp nhắm ngay hắn. Những này ti tiện mà không tự biết phạm nhân, sao dám mạo phạm trên trời thần? Không một tiếng động ở giữa, Lục Thần đôi mắt khẽ nâng, từng tia từng sợi hắc bạch chi quang liền mang theo một cổ cực kỳ khủng bố, tựa như có thể đông lại vạn vật nhiễm tận mù xương hàn ý nhộn nhạo ra. Chỉ một thoáng, quanh mình bầu trời tựa như bị nào đó tác động, lập tức thay đổi bất ngờ. Nhiệt độ không khí chợt rơi chậm lại. Rõ ràng là cuối thu khí sảng lạnh thấm thời tiết, lại vô hình để cho người ta cảm thấy một hồi thấu xương băng hàn. Mà ở này băng hàn bên trong, một loại khủng bố đại nhân quả đang bị thần linh gây sửa. Phàm thiên địa ở giữa loạn thần tặc tử, phàm cùng lưu lịch người liên lụy có mang người, đều là giết. Trong lúc nhất thời, một loại vượt xa hoàng đế giết cựu tộc kinh khủng hơn ngàn vạn lần thần linh sắc lệnh đang tại truyền đạt mệnh lệnh. Mà hắn nơi bao bọc đám người, há lại ngăn mười vạn trăm vạn. Thần linh lửa giận, không phải là ngàn vạn hàng tỷ không thể dẹp loạn. Vào thời khắc này, đại ngu toàn cảnh phạm là cùng mưu nịch cùng loạn thần tặc tử các loại khái niệm có thể dính vào như vậy tí xíu quan hệ người, nhao nhao cảm nhận được một cổ làm người ta hít thở không thông kiềm nén. Vậy thì như là tử thần đi tới điểm báo, ban tặng vận mệnh trung thẩm. Lục thần bên người, Lam vận tựa như đã nhận ra cái gì, liền lập tức quay đầu nhìn về phía lục thần, chỉ cảm thấy nhà mình vị này tính khí trong trẻo lạnh lùng chủ tử, ngày càng rời xa nhân gian, trở nên xa lạ. Nàng lại quay đầu vén lên bên trong xe màn tre, nhìn phía chân trời viên kia khỏa ở xa tới hỏa cầu. Nhu hòa giữa lông mày, không khỏi hiện hiện một luồng vẻ buồn rầu. Điện hạ, Lam vận nhẹ nhàng bắt được lục thần tay áo bảo, nhẹ giọng nói, bay trên trời lấy rất nhiều cổ quái hỏa cầu. Nghe được Lam vận cái kia mềm nhẹ bên trong mang theo một tia lo sợ thanh âm, lục thần trong tròng mắt màu sắc trang nhã phai nhạt một chút. Thần linh diệt thế ngự lệnh cũng tạm thời dừng. Sợ? Lam vận lắc đầu, chỉ cần điện hạ ở bên cạnh, sống hay chết, nô tỳ còn không sợ. Nàng sợ là lục thần không tại. Đương nhiên, nếu có thể không chết, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Trong cung còn có thật nhiều mới vừa thu được vật liệu tốt, nô tỳ nghĩ năm nay cho ngài làm nhiều vài món đâu. Lục thần khoẹt miệng hơi hơi giơ lên, hắn khẽ gật đầu một cái, vậy thì mau sớm hồi cung a. Dứt lời, lục thần thuận tay bắn ra một đạo ngọn lửa màu xanh. Siêu, thanh viêm phá không, nở rộ ngàn vạn liên hoa, đốt sạch thiên địa bốn phương. Xanh mờ mờ hào quang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cái kia trong gió u nhiên hỏa diễm, vẽ bề ngoài chiếu rọi ra tất cả mọi người đỉnh trệ lăng khuôn mặt. Này xanh, thanh thiên thần viêm. Thấy này quen thuộc thanh u hỏa diễm, Lạc Gia Ngân giáp vệ đột nhiên trợn to hai mắt, lại đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trước kia phảng phất tự thành một mảnh trời mà, chẳng bao giờ hoảng loạn qua xe ngựa. Thanh thiên thần viêm, hoàng gia dòng chính dành riêng. Toàn bộ đại ngu từ trước tới nay, có mà lại chỉ có Lục Gia dòng chính có thể nắm giữ. Cái kia vấn đề tới, cái này Lục Gia dòng chính có thể là ai đó? Hiện tại tại chàng Lục Gia dòng chính, lại có thể có ai đó? Bọn hắn lại đột nhiên một cái quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh biển lửa, rất sợ là mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng này mảnh biển lửa chưa từng làm bọn hắn mà dừng lại. Tại đem ở xa tới hỏa cầu đốt cháy sạch sẽ sau, bọn họ tựa như buổi tối bạo liệt pháo hoa, tản ra mở ra, giống như lưu tinh hỏa vũ nở rộ, đi đến bọn họ nên đi địa phương. Mà vừa mới từ thiên bia dành riêng trong không gian lấy ra món kia cao đẳng linh khí liêu thanh, đó là thu hồi đi không dám, lấy ra cũng không dám. Cả người cùng một cương thi giống nhau, trực lăng lăng rất tại nguyên chỗ, một chút cũng không dám động. Bởi vì trên bầu trời nở rộ hỏa vũ lưu tình, có một khỏa là hướng về phía hắn tới. Xong. Ngoa tạo. Xích diễm lao đại. Không xong. Cháy mau. Sở hữu cảm giác thiên phú đội quân tiền tiêu nhận thấy được trên bầu trời biến hóa, đội vàng gào thét. Cái kia lục thần có lợi hại hơn hỏa. Nghe nói như vậy xích diễm lại hát xích cười. Cái gì? Hỏa. Ha ha ha. Cái này lục thần, lấy cái gì không tốt, dùng hỏa. Hắn không biết ta thức tỉnh hỏa diễm thiên phú là hỏa hệ tinh thông sao. Hỏa hệ tinh thông, trời sinh chính là chơi đùa hỏa tổ tông. Lục thần hỏa nếu như lợi hại, vừa lúc có thể vì ta sử dụng. Nói rồi, xích diễm liền tiến lên trước một bước, nhìn thẳng trên bầu trời hướng bọn họ rơi mà đến ngọn lửa màu xanh. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh thượng lưu truyền ra, phản phất có thể đem vạn vật đều đốt thành hư vô rừng rực, xích diễm vui mừng trong bụng. Tốt, này lửa xanh, quá tuyệt vời. Nếu có thể đem này đoàn hỏa diễm nuốt chửng lấy luyện hóa, về sau là thêm một cái ẩn dấu chiêu bài. Lục gia hoàng thất không hổ là thống trị đại ngu vạn năm cổ lão gia tộc, vẫn có chút đồ tốt sao? Nghĩ được như vậy, xích diễm xoa xoa đôi bàn tay, lập tức đối với thanh thiên thần viêm phát động chính mình hỏa hệ tinh thông. Chư thiên văn hỏa, nghe ta hào siêu. Hỏa vũ lưu tinh thế như trẻ tre, không hề ngăn trở xuyên thủng xích diễm. Đưa hắn kiện hàng ở tại một mảnh thanh lũ bên trong. Không đến một cái nháy mắt, xích diễm liền đang sững sờ bên trong, bị đốt thành hư vô. Hắn chết thậm chí so với hắn cảm thụ được tử vong tốc độ còn nhanh hơn. Mà hắn đến chết cũng không có minh bạch, vì sao chính mình hỏa hệ tinh thông không khống chế được thanh thiên thần viêm. Liên để cho thanh thiên thần viêm hơi chút dừng lại một chút đều làm không được. Xích diễm mệnh vẫn. Cái khác theo xích diễm mà đến người đồng dạng không thể tránh được bị thần viêm tiêu hủy kết cục. Liên một tia kêu gào thống khổ đều không thể phát sinh, liền hóa thành hư vô. Chân núi ở giữa, cái gì đều không lưu lại. Dường như bọn hắn chưa từng tới bao giờ, tất cả cũng chưa từng phát sinh qua. Phong Châu biên giới, ngân giáp vệ môn ngưng trệ một lúc lâu. Bọn hắn mới gấp hướng lục thần tỉnh tội. Điện hạ thứ tội. Chúng ta biết người không rõ, trong chốc lát không quan sát, vậy mà đem liếu thanh này giàn tặc cũng bỏ vào trong đội ngũ, suýt nữa gây thành đại họa. Hôm nay nếu không có điện hạ thần công cái thế, hồng phúc tế thiên, chúng ta muôn lần chết khó tránh khỏi trách nhiệm. Bên trong xe ngựa, trong chốc lát không có trả lời. Sau một lát, mới truyền ra thanh âm. Không trách các ngươi. Hồi cung. Chỉ là đơn giản hai câu, không có bất kỳ trách tội ý tứ hàm xúc, thậm chí ngân giáp vệ nhóm nhìn lẫn nhau một cái đối phương. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Làm sao cảm giác lời điện hạ nói bên trong có vui vẻ? Đúng vậy, bọn hắn không có nghe lầm, lục thần hoàn toàn chính xác đang cười. Thiên phú, hỏa hệ tinh thông a, có ý tứ. Thế giới này cuối cùng cũng xuất hiện chút có thể làm cho hắn nhắc tới chút hứng thú đồ vật. Chương 338, chấm bị gạt. Chương 338, chấm bị gạt. Ngay mới vừa rồi thả ra thanh tiên thần viêm, thôn vệ đối phương hỏa diễm lúc, lục thần đã nhận ra một chút quái dị. Những cái kia hỏa cầu cũng không phải là chân nguyên chỗ thúc giục thiên địa lực lượng, mà là cùng liêu thanh giống nhau, xuất xứ từ bên trong thân thể nào đó tính chất đặc biệt tính lực lượng thiên nhiên, là cùng lục thần quen thuộc võ đạo hệ thống hoàn toàn bất đồng đồ vật. Hiển nhiên, những cái kia hỏa diễm là thể chất thai nghén sinh ra, là thiên phú dị năng thể hiện. Một cái liêu thanh, một cái người ám sát, hiện tại thiên phú dị năng người làm sao xuất hiện như thế thường xuyên? lại thêm Liễu Thanh cùng cái kia người ám sát chính là nội ứng ngoại hợp quan hệ, song phương hiển nhiên đến từ đồng nhất trận doanh. Hai cái này thiên phú người xuất hiện, nghĩ đến cũng không phải trùng hợp ngoài ý muốn. Phát hiện này, lúc này để cho Lục Thần nóng lòng không đợi được, có lý giải một phen hứng thú. Thế là hắn hơi chút giải phong một chút trước đây bởi vì khắc chế tự thân mà phong tổn cảm giác. Nay liền nghe được người kia trong miệng hỏa hệ tinh thông. Mà hỏa hệ tinh thông bốn chữ này, thực sự không giống như là võ đạo thế giới có thể xuất hiện mở miệng. Bốn chữ này có thể làm cho Lục Thần liên tưởng đến đồ vật thật là không ít, a Lục Thần phủ đuổi bởi thời gian nhiều năm kiếp trước địa cầu ký ức đều vì vậy mà mở ra. Như vậy, lại là hắn nghĩ như vậy sao? Thực sự là chờ mong a. Khoe miệng chứa đựng điểm một cái vui vẻ, Lục Thần đột nhiên có chút chờ mong thế giới này sự phát triển của tương lai. Nghĩ đến, sẽ rất thú vị. Điện hạ, ngài nở nụ cười. Ta nở nụ cười sao? Lam Vận vui vẻ gật đầu, ừ. Ngài là nghĩ tới điều gì chuyện vui? A, ta đột nhiên phát hiện một ít rất ý tứ đồ vật. Còn như có phải hay không ta nghĩ như vậy tạm thời bảo lưu một ít chờ mong cùng thần bí, cũng chưa hẳn không thể. Lam Vận cái hiểu cái không gật đầu. Xe ngựa liền chậm rãi hành sự ở tại hồi cung trên đường. Dọc theo đường đi, Lạc Gia Ngân giáp vệ nhóm thỉnh thoảng liếc liếc mắt Lục Thần xa giá, trong đồng tử tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn hắn sáng sớm liền hiểu Thần Vương Điện Hạ là cái võ sĩ, từ nhỏ liền yêu tu luyện võ học, tạo nghệ thâm hậu. Nhưng tạo nghệ sâu, cũng không phải như thế cái sâu pháp a. Thanh Thiên Thần Viêm, thiên hạ đệ nhất thần công Thanh Thiên Bất Dịch Quyết tầng thứ 7 áo nghĩa. Không phải là thiên nhân cảm ứng cấp đứng đầu tông sư không thể tu tập. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nhà bọn họ vị này Thần Vương Điện Hạ đã tới thiên nhân cảm ứng cảnh, lúc nào cũng có thể bước vào võ đạo thiên nhân. Suy nghĩ lại một chút, Thần Vương năm nay mới bất quá 20 tuổi. Thật đem một đám người chấn đến chóng mặt hoa mắt. Trong này duy nhất có vẻ bình tĩnh chút chính là Lạc Phong, bởi vì hắn sớm có dự liệu. Dù sao, Lục Thần 12 tuổi lúc là có thể với hắn đánh ngang tay. Hiện tại 20 tuổi, mình cũng đã là minh ý cảnh cao thủ, Lục Thần còn có thể so với chính mình yếu. Tuy nói, thiên nhân cảm ứng vẫn là khoa trương chút, nhưng này bất chính nói rõ bọn hắn Lạc gia cùng Lục gia liên hợp mà sinh ra được huyết mạch tư chất cường đại, thiên phú dị bẩm sao? Hắn kiêu ngạo a. Lần này nói như thế nào? Thắng. Bọn hắn Lạc gia đã thắng quá nhiều. Tôi biết tiến mã, Lạc Phong hăm hở đi ở đội ngũ trước mặt nhất, một đường hướng hoàng thành xuất phát. Đoàn người sau khi rời đi, xa xa có võ lâm nhân sĩ lần lượt chạy tới. Vừa rồi những cái kia hỏa cầu chính là từ chỗ này đi ra a? Làm sao một chút vết tích cũng chưa có? A, nghĩ gì thế? Liên Thanh Thiên Thần Viêm đều xuất động, ngươi còn có thể trông cậy vào có vết tích lưu lại? Sớm bị cháy sạch liền bụi đều không thừa. Các ngươi xác định đó là Thanh Thiên Thần Viêm? Một vạn cái xác định. Thanh Thiên Thần Viêm như thế thủ đoạn đặc thủ, khắp thiên hạ chỉ một nhà ấy. Ngoan ngoãn, có thể làm cho tu thành Thanh Thiên Thần Viêm hoàng tộc cao thủ xuất động, sẽ không phải là người nào đứng đầu tông sư đầu phục Thái Bình giáo, bị hoàng tộc tộc lao trở thành phản bội phần tử cho xử lý a. Cõi đời này đứng đầu tông sư đều có tên hữu tính, có thể tu thành Thanh Thiên Thần Viêm hoàng tộc cũng đều tiếng tăm lừng lẫy, tra một chút hai ngày này có cái nào mấy cái trải qua chỗ này, hoặc là không ở trong nhà, chẳng phải có thể biết. Thế là, một đám mắt thấy song phương xung đột dị tượng võ lâm nhân sĩ bắt đầu phi ngựa điều tra được cuối cùng là cái nào hai vị cao thủ đang quyết đấu. Mà kết quả cũng làm cho tất cả mọi người bọn họ thất kinh, nhao nhao không dám tin tưởng. Bởi vì căn cứ bọn hắn tra được kết quả, cùng ngày đi qua cái kia một dãy Lục gia người, chỉ có một người, Hoàng Ngũ Tử, Lục Thần. Vân cung đang tại ham muốn hưởng lạc, lão hoàng đế đột nhiên nhận được cấp báo. Báo? Vậy hạ. Lão hoàng đế không kiên nhẫn liếc mắt một cái báo lại thị vệ, thì thế nào? Mấy cái kia lão giả lại nghĩ đến dạy dỗ chấm. Cung ngay. Không thấy. Lại để cho chấm nghe thấy bọn hắn ồn ào, chém thẳng không tha. Khởi bẩm bệ hạ, là về Ngũ hoàng tử Thần Vương điện hạ thứ nhất đồn đãi. Ân. Lão Ngũ. Lão hoàng đế trừng mắt lên con mắt, nghe nói mấy ngày trước đây mới có người hướng hắn tố giác Thái Bình giáo mưu nghịch, ngăn trở tiệc trà bên trên mầm thai vạn. Lần này lại tới báo, chẳng lẽ lại có người với hắn tố giác Thái Bình giáo? Ân. Chỉ nghe thị vệ kia nói ra, vừa mới nhận được giang hồ đồn đãi, bởi vì tiệc trà bên trên Thần Vương chém giết Thái Bình giáo phản nghịch quan hệ. Thái Bình giáo lại theo dõi Ngũ điện hạ, bọn hắn tại Phong Châu cùng Viêm Châu chỗ giao giới, phái không biết tên cường giả tập kích Ngũ điện hạ. Trong trận này, tục truyền là Ngũ điện hạ vận dụng Thanh Thiên Thần Viêm, trực tiếp tướng địch chúng tiêu diệt toàn bộ, chưa lưu một chút dấu vết. Mà về Thanh Thiên Thần Viêm, truyền ngôn giả nói chắc như đinh đóng cột, có bao nhiêu người cho thấy chính mình chính mắt thấy Thần Viêm hiện thế chẳng diện, tựa hồ xác thực. Lời này vừa nói ra, lão hoàng đế thân thể hơi hơi cứng cứng. Bên người hầu hạ xinh đẹp kỹ nữ cũng há to miệng, thân thể run rẩy, liền đưa về lão hoàng đế trong miệng dưa và trái cây đều suýt nữa rơi xuống. Bất quá lão hoàng đế lúc này đã mất tâm quan tâm xinh đẹp kỹ nữ thất lễ. Hắn yên lặng một lúc lâu, ngươi là nói, lão Ngũ tu thành Thanh Thiên Thần Viêm, tu vi đã đạt tới tiên nhân cảm ứng cảnh, mà chấm một mực không biết. Không đợi thị vệ hồi đáp, phanh, lão hoàng đế phịch một tiếng một cái tát trùng điệp vỗ vào trên long án. Hừ, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết, chuyện trọng yếu như vậy dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Thị vệ, vật này là hắn muốn phát hiện là có thể phát ra sao? Hơn nữa Ngũ điện hạ lợi hại như vậy, ngươi không nên tự hào mới đúng hả? Làm sao lại nổi giận lên? Ai, thay đổi thất thường, thiên tâm khó dò, thật là gần đuốt như gần cọp a, nhưng hắn có thể làm sao đâu? Còn không phải là chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Bệ hạ thứ tội. Thứ tội? Thử, cút đi. Thị vệ như được đại xá, đội vã thối lui ra khỏi vân cung. Bên cạnh xinh đẹp kỹ nữ thấy vậy, liên tục trấn an nói, bệ hạ bất giận a. Làm lão hoàng đế ai thiếp, bên người người thời nay, các nàng đại khái có thể đoán được lão hoàng đế vì sao tức giận như vậy. Làm cho này cái hoàng triều nói 102 vô thượng chí tôn, hoàng đế luôn luôn cảm thấy thiên hạ đều nắm trong tay. Nhưng hôm nay, hắn nhưng ngay cả con trai mình chân thực tu vi đều không rõ ràng, nếu không có Thái Bình giáo mưu nghịch sáng tạo ngoài ý muốn, đến nay cũng còn bị chẳng hay biết gì. Nay liền để cho hắn có loại bị vô cùng lừa dối cảm giác sỉ nhục. Chương 339, bên kia có người tới chương 339, bên kia có người tới hơn nửa triều đại đương thời tình huống có chút đặc thủ, hoàng đế thủ đoạn mà vô cùng vượt mức quy định. Mà nhằm vào loại này thủ đoạn tránh trị mà vô cùng vượt mức quy định hoàng đế, Lục gia tổ tiên lại hết lần này tới lần khác xuất hiện qua một lần nghe rợn cả người huyết nguyệt loạn. Trong đó sự tích, vừa may chính là lâu năm phụ hoàng, cùng anh minh thần võ nhi tử. Lúc đó kia khác, đúng là giờ này khác này. Không, Lục thần thậm chí so với trước đây vị kia còn có thể giấu. Dạng này một đời bảo, lão hoàng đế có thể không phẫn nộ sao? Xinh đẹp kỹ nữ nhóm hiểu lão hoàng đế ý nghĩ, mỗi một người đều an ủi hắn. Nhưng không có một cái chịu vì cái này khuyên vài câu, nói vài lời lời hữu ích. Bởi vì các nàng cũng không phải là ngũ hoàng tử Lục thần hệ phái người. Lão hoàng đế phản cảm Lục thần, các nàng sẽ chỉ sau lưng vui trộn, tối nay lúc đó sau khi lại thổi một chút lời nói nhẹ bên hai. Phần nhiều là một hồi giản dị không màu mẹ cung đấu a bệ hạ không đợi xinh đẹp kỹ nữ nhóm nói lên hai câu, lão hoàng đế liền không nhịn được mắng, chấm trong lòng thì lấy, đừng đến quấy rầy chấm. Cút, các ngươi tất cả cút. Chúng mỹ cơ bất đắc dĩ, chỉ phải thôi, tạm thời xin cáo lui. Là, thiếp xin cáo lui. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, vân cung ánh sáng không một người. Lão hoàng đế nhưng là thay đổi sinh khí tức giận thần tình, khóe mắt hiện lên lau một cái cười yếu ớt. Cùng mới vừa long nộ thái độ tưởng như hai người. 20 tuổi, thanh thiên thần viêm. Hảo, hảo, hảo a. Lão hoàng đế cảm thán, liên tục phát ra ba chữ hảo. Nhưng chốc lát, lão hoàng đế thần thái trong mắt lại thay đổi đi, trở nên nghiêm trọng. Bất quá, này thánh hành hội lại là từ chỗ nào nhô ra? Bọn hắn lại vì sao phải như vậy nhằm vào lão ngũ? Lão hoàng đế trong mắt xuyên thấu qua sâu đậm suy nghĩ. Thánh hành hội, chưa từng nghe qua tên. Chẳng lẽ là từ hiểm giới tới được? Như vậy, được thử xem bọn hắn mới tốt. Vãn Thanh Thành, Trần Thu đang nghe những cái kia giang hồ đồn đại sau, lập tức ngay đầu tiên hướng Lạc Phong tiến hành tìm chứng cứ. Lấy được trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ, là. Cái này khiến Trần Thu cao hứng liền tạo nhân tổ tông cơ nghiệp đều cắt trí, toàn tâm vùi đầu vào đối với nhà mình vương gia âm thầm tạo thế bên trong. Cái kia đầy nhiệt tình sức mạnh, hắn thậm chí đều đã tại dự liệu nhà mình vương gia đăng cơ sau sẽ cho chính mình một cái dạng gì phong tước. Phong công hắn là không dám nghĩ, vậy nhất định phải là Lạc gia gia chủ Lạc Tu Viễn. Nhưng hắn Trần Thu là một cái khác máu mủ tình thâm họ hàng, bao nhiêu cũng phải phong cái hầu gia a. Cái gì hầu đâu? Trung Dũng hầu. Mặc dù bình thường bình thản chút, nhưng đều là tốt ngụ ý, có thể có. Tĩnh Biên hầu. Cái này tốt, khí phách lại thích nghe, đến lúc đó cùng bệ hạ. Vương gia lấy một cái trấn thủ biên quân trước, cũng có thể thuận lý thành trương. Thanh Bình hầu. Cái này nghe. Trần Thu tận hưởng lấy đủ loại tương lai có thể lấy được phong tước, làm lên chuyện này đến, nhiệt tình vô cùng tăng gọn, liên tiếp vài ngày cũng không thấy người. Mà đúng lúc này, một cái khác tin tức tốt lại truyền đến Trần Thu trong tai. Cái gì? Lão tổ xuất quan. Trần Thu đại hỉ. Trần gia lão tổ đã tại bí cảnh bên trong bế quan nhiều năm không hỏi ngoại sự. Bây giờ xuất quan, tất nhiên là đã có thành tựu, tu vi rất có đột phá. Song hỉ lâm môn. Gần nhất rốt cuộc là ngày mấy? Chuyện tốt đều tụ tập với nhau. Đi một chút, mau theo ta đi ra thành đi nên đón lão tổ. Không bao lâu, Trần gia lão tổ liền từ phương xa mà đến, lấy tóc bạc mặt hồng hào tiên phong đạo cốt thái độ đi tới Trần Thu trước mặt. Trần gia Trần Thu, cung nên lão tổ xuất quan. À, là tiểu Trần Thu à, đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là càng dài càng tuổi trẻ, càng sống càng hùng luận, xem ra gần nhất hỉ sự này không ít sao? Nhờ lao tổ ngài phúc, gần đây quả thật có hỷ sự to lớn mà, ngài mà lại rời bước trong nhà, Trần Thu cùng ngài từng cái nói rõ. Ân. Dọc theo đường đi, Trần Thu sắp xỉ đến chuyện phát sinh từng cái báo cho nhà mình lao tổ, để cho vị này bế quan nhiều năm lao tổ đối với thiên hạ hôm nay thế cục có cái minh xác phán đoán. Lao tổ à, ta theo ngài nói, liền hướng thần vương điện hạ này tâm tính, thiên tư này, hắn không làm hoàng đế, còn có ai có thể làm? Mặt khác, còn có ai? Trần Thu từng món nói rồi, giải nghĩa bọn hắn Trần gia hiện tại mạng lưới quan hệ cùng đứng thành hàng. Nhưng hắn cũng không biết, mỗi khi hắn nói ra một kiện có quan hệ với Lục Thần đại sự lúc, Trần gia lão tổ trong con ngươi liền sẽ có một đạo thâm trầm u quang lóe lên liền biến mất, mà lại bộc phát nồng nặng. Lục Thần, hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng ngươi họ gì không tốt, hết lần này tới lần khác họ Lục. Dưới gầm trời này tất cả Lục gia người đều đáng chết. Hiểm giới. Thiên biến đang hướng hiểm giới chi cao chúa tể vong ngữ giả bẩm báo ngày gần đây, đại ngu các phe mới nhất hướng đi, nhất là trọng điểm giới thiệu Lục Thần. Lục Thần. Vong ngữ giả ngón tay nhẹ nhàng gõ thần tọa, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra không biết tên u quang. Lại là một cái lục thánh hy sao? A, rõ ràng. Thiên mệnh, mãi mãi cũng là như vậy yêu quý bọn hắn nhất mạch kia. Hắn không rõ, thực sự không rõ, mình rốt cuộc kém ở nơi nào. Dựa vào cái gì lục gia liên tiếp ba đời đều có thể đạt được thiên mệnh quan tâm. Nghe được vong ngữ giả trong giọng nói hàm xúc, thiên biến cũng không dám tiếp lời, lục gia cùng vị này ở giữa, hoặc có lẽ là minh hoàng nhất mạch cùng vị này ẩn bán giữa, những lời ấy đến cũng quá lớn, hắn cũng không dám tự ý đàm luận. Thế là chỉ phải tiếp tục hội báo chính mình lấy được tin tức. Mặt khác, Trần gia cái kia quân cờ báo lên một cái rất ý tứ tin tức. Vô Trần kiếm tông có một con điểm đột nhiên nảy sinh ác độc, đánh vỡ quy tắc chu diệt kiếm tông trên dưới. Nhưng con này điểm cũng không phải chúng ta phái ra, cũng không ở chúng ta quản khống bên trong. Ân. Nghe nói như thế, vong ngữ giả hơi hơi đình trệ vẫn còn có không tại hắn quản khống bên trong nghiệm, hơn nữa còn phá vỡ quy tắc. Điều này sao có thể? Vì sao tàn sát kiếm tông trên dưới? Nguyên nhân không biết, từ kiếm tông sau đó cái kia điểm liền mất đi tung tích, tiểu thần từng truy tìm qua hắn dấu chân, nhưng nó tựa như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không thấy thân ảnh. Duy nhất có khả năng cùng chuyện này có chỗ liên hệ là một quyển công pháp. Công pháp? Cái kia công pháp bị Trần Thu Hiến tặng cho Lục Thần, nhưng bên trong nội dung hắn còn nhớ rõ một chút, theo cái viên kia quân cờ thuật lại thiên biến tại trong hư không lấy xuống mấy đạo đặc thù vết tích. Đại khái chính là chỗ này thiên biến vừa mới lấy xuống vết tích. Trên thần tọa vong ngữ giả liền đồng tử co rụt lại, một chút ngồi thẳng thân thể. Nguyên lai là thứ quỷ này. Thảo nào sẽ có không tại quản khống bên trong nghiệm phá hư quỷ cũ. Ngay sau đó, vong ngữ giả liền bộc phát ra cực độ kinh người thâm hàn. Thử vong thổ tức, ăn mòn toàn bộ thế giới. Di quang, ngươi này cái tiện nhân quả nhiên còn chưa có chết. Lúc này đây, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Thiên biến lạnh run, vội va tung một cái khác tin tức, rời đi trọng tâm câu chuyện, không dám ở lôi khu bồi hồi. Trừ cái đó ra, tiểu thần còn có một cái quan trọng tin tức. Còn có, là về một mảnh khác nhân gian. Nghe được một mảnh khác nhân gian mấy chữ, vong ngữ giả cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, nói: "Tiểu thần hoài nghi, bên kia có người tới." Chương 340, Can Nguyên, đục nước béo cỏ. Chương 340, Can Nguyên, đục nước béo cỏ ân. Vong ngữ giả hơi hơi nhíu mày, lý do? Chỉ nghe thiên biến nói ra ba chữ: Thánh hành hội. Gần đây, đại ngu cảnh nội đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng Thánh hành hội tổ chức. Bọn hắn tuyên bố tổ tiên cùng Lục gia có huyết hải thâm cửu, không đội trời chung, thế nhưng thế đơn lực bạc, khó có thể cùng Lục gia chống lại, vì vậy thời đại ẩn giấu, một mực chờ cho tới bây giờ thiên hạ đại loạn mới xuất hiện tương trợ Thái Bình giáo. Nhưng cái này lý do thoái thác á lời này lừa gạt một chút người khác cũng cho qua, nhưng ở hắn thiên biến trước mặt, liền cùng giấy dán giống nhau, đâm một cái là rách. Đại ngu qua nhiều năm như vậy, cảnh nội có cái nào cao thủ, có cái nào thực lực cường đại gia tộc, thiên biến chỗ này đều có một món nợ. Hắn có thể phải nhớ rõ biết. Bàn về đối với đại ngu lý giải, ai có thể mạnh hơn hắn thiên biến? Nếu là thật có thánh hành hội dạng này một tổ chức một mực giấu ở đại ngu, hắn làm sao có thể không biết? Lời nói dối đều tắt đến hắn tổ tông trên đầu tới. Nhưng tức là, thánh hành hội cũng không biết điều này, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới Thái Bình giáo thực chất cho tới bây giờ thì không phải là bọn hắn cho là tạo phản thế lực đơn giản như vậy. Cho nên tiểu thần hoài nghi, thánh hành hội người có thể là từ bên kia tới được. Đây là một, thứ hai, thánh hành hội bên trong có một người tự xưng tiên tri, tuyên bố chính mình sở hữu có thể nhìn thấu vận mệnh, nhìn thẳng tương lai năng lực. Trước đây, năng lực này tạm thời còn nghi vấn, nhưng đi qua Lục Thần bị đâm sau đó, tiểu thần cho rằng chỉ sợ là xác thực. Nói rồi, thiên biến liền đem thánh hành hội ngay từ đầu liền nhằm vào Lục Thần chuyện nói một lần. Lúc kia, Lục Thần cũng không hiển lộ bất luận cái gì thực lực, mười phần khiêm tốn, của mọi người hoàng tử một mực không tính nổi bật. Nhưng thánh hành hội lại trực tiếp nhằm vào Lục Thần thiết hạ mai phục, xếp vào nội gian. Lý do chính là tiên tri trong tương lai trong hình thấy được Lục Thần tương lai sẽ trở thành bảo hộ đại ngu nhân vật trọng yếu. Bây giờ kết hợp việc này vừa nhìn, tiểu thần cho rằng tiên tri sợ rằng thật có biết trước tương lai năng lực. Loại năng lực này cư nhiên có thể ở thanh thiên đại trận áp chế xuống sinh ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chính là căn cứ vào ở trên hai điểm, tiểu thần liền hoài nghi bọn họ là từ một người khác ở giữa mà đến. Thiên biến một trận ngôn luận, nói rất có lý có theo. Nhưng vong ngữ giả lại không hề bị lay động. Trên đời này, không có khả năng có người có thể xem thấu vận mệnh, khống chế cái gọi là biết trước tương lai. Cho dù là ta cùng năm đó vô mục thần nữ cũng làm không được. Vậy cái này tiên tri vong ngữ giả không có hồi lời nói. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sau đó phất tay một cái, ý bảo thiên biến có thể lui xuống. Là. Tiểu thần xin cáo lui. Thiên biến đi không lâu sau. Yên lặng trong bóng tối, vong ngữ giả chợt lại mở mắt ra. Bắt đầu hô hoán một cái đã mười phần lâu đời tên. Can Nguyên, ngươi đi ra. Ta biết ngươi tại. Trên đời này ngoại trừ Minh Hoàng, cũng chỉ có ngươi sở hữu năng lực này, làm ra cái gì thánh hành hội đến. Thiên biến nói những người kia, đều là ngươi làm ra a. Ngươi này vô liêm sỉ đến cùng muốn làm gì? Vong ngữ giả hô hoán chuyển ra không lâu. Trống trải tử vong thần điện bên trong, hắc ám bắt đầu cuộn cuộn. Tân, ta nói như thế nào coi như là ngươi người khai sáng cùng người cứu rỗi, là ta tại ngươi chán nản nhất thời khắc hắc ám nhất lôi ngươi một thành, cho ngươi đệ nhị nhân sinh. Ngươi bao nhiêu cũng muốn đối với ân nhân của ngươi, tôn trọng chút ta. Đến từ hắc ám căn nguyên thanh âm tại vong ngữ giả ở sâu trong nội tâm tiếng vọng. Hừ, không cần phải ngươi nhắc nhở, ta có thể một mực nhớ rõ, ta có hôm nay kết cục đều là bái ai ban tặng. Ngươi là lôi ta một thanh không sai, nhưng ta là làm sao rơi vào hắc ám, ngươi là một câu không đề cập tới a. Vong ngữ giả không chút khách khí hồi đối qua đi. Bất quá hồi đối chi tế, vong ngữ giả nội tâm cũng có chút hoang mang. Bởi vì Căn Nguyên nói lời này cảm giác dường như có chỗ nào thay đổi. Mà nghe được vong ngữ giả mà nói, Căn Nguyên cũng không giận, giọng nói thủy chung bình thản, ngươi xem, người chính là như vậy, tổng hội bởi vì một chút tiểu hiểu lầm mà quên mất người đối với hắn tốt, mà chỉ nhớ rõ những cái kia không tươi đẹp lắm đồ vật. Bất quá, ta cũng không ngại, tạo vật chủ tổng hội đối với hắn hài tử tràn ngập đủ kiên trì. Vong ngữ giả có thể khẳng định, Căn Nguyên sắc thực thay đổi. Nếu như nói trước kia Căn Nguyên như là một cái cực đoan mà điên của người điên, vậy bây giờ hắn, tựu như cùng một cái nhìn thấu thế gian bách thái người thông minh, tràn đầy một câu ngồi xem thiên hạ sóng lên sóng xuống, tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung. Nói chuyện giọng điệu cũng biến thành bình tĩnh bình thản, tràn đầy một loại để cho người ta cảm thấy chán ghét tự giác cao quý chính là ưu nhã. A, ta nói ngươi như vậy nhiều năm không thấy tăm hơi, nguyên lai là chạy đi tu thân dưỡng tính. Làm sao? Ngươi rốt cục ý thức được chính mình nhưng thật ra là cái tự cao tự đại rồi lại chỉ phải vô năng cuồng nộ người điên. Căn Nguyên vẫn là giọng nói bình thường.
Ngươi nói đúng. Vong nữ giả trầm mặc một hồi. Ta không cùng ngươi đấu khẩu. Ta chỉ hỏi ngươi, căn nguyên, ngươi ta bản nguyên cùng chất, mục tiêu cũng giống như nhau. Bây giờ ngươi không có đi qua cùng ta hiệp thương, liền đột nhiên an bài những người này tiến đến, đảo loạn bản cờ này, chuyện này đối với ngươi ta có thể có chỗ tốt gì? Căn nguyên nói ra, ngươi đây không cần phải để ý đến. Làm tốt chính ngươi muốn làm, nên làm chính là. Những thứ khác, ta tự có an bài. Tự có an bài. Vong nữ giả liền cười nhạo, a, an bài của ngươi ở nơi nào? Ta chỉ thấy được hỏng bét. Rõ ràng đã lập kế tốt cục diện, bây giờ bị ngươi thêm vào một cái thánh hành hội. Nước đều bị ngươi khuấy đủ. Hồn. Hồn mới tốt ta. Tục nữ nói, nước đục tốt bắt cá. Nước này nếu là không hồn, ta làm sao thừa dịp sờ loạn cá. Nước này phải hồn. Càng đục càng tốt. Hơn nữa, lúc này mới chỗ đến đô mà. Loạn hơn đồ vật, vẫn còn ở phía sau. Thánh hành hội, bất quá là một đạo khai vị ăn sáng thôi. Tuy nói này đạo khai vị ăn sáng đích thật là có chút hổ, trực tiếp liền muốn giết lục thần, đánh tốc thông. Là cái nhân vật, so với ta đều mạnh mẽ. Ngươi, đến cùng muốn làm gì? Lúc này, vong ngữ giả lại hỏi. Đối mặt vong ngữ giả truy vấn, Can Nguyên chỉ để lại một câu nói như vậy, cùng với đoán muốn ta làm cái gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi nên làm cái gì. Nếu như liền ngươi cũng có thể xem thấu ta đến cùng muốn làm gì, vậy mình cùng lục thần cuối cùng này đánh một trận cũng không cần phải đánh. Trực tiếp thừa nhận lục thần, tiến hắn thắng được. Dứt lời, Can Nguyên liền mất đi hồi ứng mới. Chỉ còn lại có vong ngữ giả có ở đây không thấy mặt trời trong bóng tối, âm tình bất định. Xích diễm chết. Ta biết. Xem ra cái này lục thần vẫn có như vậy một chút mà thực lực, không đến mức cùng những phế vật kia thổ dân giống nhau, cái gì cũng sai. Không quan hệ, lần tiếp theo ta tự mình ra tay, nhất định có thể lấy nó tính mệnh. Đây không phải là trọng điểm là xích diễm chết bởi hỏa. Hỏa hệ tinh thông chính là A cấp thiên phú, trời sinh liền sở hữu cực cao hỏa diễm kháng tính, cũng có thể thân cận thiên địa văn hỏa, sử dụng hỏa diễm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo lý mà nói, chỉ là thiên nhân cấp hỏa diễm, rất khó đối với xích diễm tạo thành vết thương chí mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác xích diễm tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị địch nhân hỏa diễm cháy sạch bụi đều không thừa. Liên cảnh báo cũng không kịp truyền về. Chương 341, Thánh hành hội phát hiện điểm. Chương 341, Thánh hành hội phát hiện điểm. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tiên tri giọng của cực kỳ ngưng trọng, trong mắt thâm trầm lệnh tóc đỏ nữ tử trong chốc lát khó có thể mở miệng. Ý vị này giết chết xích diễm chính là cái kia người, sở hữu viễn siêu xích diễm thực lực hoặc xa xa áp đảo A cấp thiên phú phía trên quyền năng. A cấp thiên phú, tại chí thánh thế giới, cái kia đã là gần với S hàng loạt cao cấp nhất quyền năng, là thiên tài giai tầng thể hiện, là cấu thành toàn bộ chí thánh thế giới cường đại chiến lược hệ thống trụ cột vững vàng. Nó đại biểu lấy quyền năng, đó là thiên bia sở ban tặng tuyệt đối pháp tắc. Mượn xích diễm hỏa hệ tinh thông nêu ví dụ, nếu không có gặp phải thượng vị S cấp viêm chi quân chủ thiên phú, như vậy tại hỏa hệ trên con đường này, xích diễm chính là quyền uy tuyệt đối. Sở hữu đối với thiên hạ vạn hỏa chúa tể quyền. Hỏa sẽ không khiến cho diệt vong, ngược lại sẽ chỉ làm hắn trở nên cường đại hơn. Nhưng bây giờ, xích diễm chết ở hắn đáng tự hào nhất trên ngọn lửa. Ngọn lửa này là thất tinh cấp thần ma sức mạnh to lớn, có thể làm được một lực phá và pháp, mạnh mẽ giết chết xích diễm. Hiển nhiên không phải, lục tinh cấp thế giới từ đâu tới thần ma cấp chiến lực. Vậy hắn là gặp phải mạnh hơn hỏa hệ thượng vị thiên phú. À, đừng nói lục thần là cái bản địa thổ dân, căn bản cũng không sẽ có thiên phú loại này pháp tắc kết quả, coi như là hắn có, cái kia có thể vừa may là viêm chi quân chủ. Không có khả năng, hiển nhiên không có khả năng. Như vậy bài trừ hai cái này lớn nhất không có khả năng sau, còn dư lại vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều là chân tướng. Có thể hết lần này tới lần khác còn dư lại có khả năng, đó là tiên tri không nghĩ nhất gặp. Đây mới là tiên tri khi biết xích diễm chết bởi thanh thiên thần viêm sau, nghiêm túc như thế chân chính là nguyên nhân. Nghe được tiên tri lời này, lại nhìn thấy hắn trên mặt cái kia thâm trầm như nước thần sắc, tóc đỏ nữ tử hiển nhiên cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc mặt đều trở nên liếc một chút. Ngươi là nói, đối phương có thể tồn tại SS cấp thiên phú. Lúc bình thường dưới, chỉ cần không gặp thần ma cấp tồn tại cùng S cấp viêm chi quân chủ, lấy xích diễm tu vi cảnh giới, hoàn toàn chính xác không có khả năng chết bởi hỏa diễm. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, mà một ngoại lệ chính là SS cấp thiên phú. Thiên bia định nghĩa SS cấp thiên phú, từng cái đều là độc nhất vô nhị nghịch thiên quyền năng, trời sinh liền có được đối với hắn thiên phú tại vị trên bậc gáp chế cùng được miễn. Nhưng đây không phải là then chốt, mấu chốt là SS cấp thiên phú năng lực giả, mỗi cái đều là chân chính có thể lấy sức một mình cải biến thế cục quái vật. Không tin sẽ nhìn một chút nhà bọn họ vị này tiên tri SS cấp thiên phú, động tất chi nhãn, biết trước tương lai, thu hoạch chuyển bại thành thắng then chốt tin tức. Dựa vào tiên tri cái thiên phú này, bọn hắn tiểu đội từ xuất đạo đến nay chính là lũ chiến lũ thắng, chưa từng bại tích. Cho dù là lần trước gian nan như vậy thất tinh cấp thế giới, bọn hắn cuối cùng cũng là dựa vào tiên tri thiên phú, gắng gượng từ thần ma cấp trong tay cường giả cấp được thắng lợi cơ hội. Chính là bởi vì bên người thì có dạng này một vị nghịch thiên người. Tóc đỏ nữ tử mới càng có thể sâu sắc minh bạch SS cấp thiên phú năng lực giả, rốt cuộc là một loại thế nào ngoại hạng quái vật. Nếu như đối phương thật có SS cấp thiên phú năng lực giả, vậy lần này chinh phục thế giới là so với thất tinh thần ma thế giới kinh khủng hơn địa ngục cấp độ khó a. Ta rất muốn nói không có, nhưng kể từ bây giờ tình huống nhìn, rất có thể. Tiên tri sắc mặt nghiêm túc. Hắn khắc sâu minh bạch, nếu như đối phương thật có SS cấp thiên phú năng lực giả tồn tại, cái kia đúng là một loại như thế nào tai nạn. Cái khác không đề cập tới, chỉ là SS cấp thiên phú người chỗ trang bị đoàn đội, chính là mỗi người thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Bởi vì hắn mình chính là dạng này. Làm SS cấp thiên phú người, tiên tri tại chí thánh thế giới địa vị sẽ cùng tại thiên mệnh chi tử chịu đến thánh điện đại lực bồi dưỡng cùng bảo hộ.
Từ hắn tham dự lần đầu tiên chinh phục thế giới lên, thánh điện liền sẽ tự mình chọn lựa nhân phẩm cùng năng lực giỏi nhiều mặt, mà lại có đặc điểm, có thể chú ý đủ loại tình huống ngoài ý muốn thiên tài, vì đó hợp thành một chi thuộc về hắn tiên tri nhóm của mình. Vô luận là chiến đấu, tình báo, tra xét, trị liệu, hậu cần, đảm nhiệm cùng lúc đều là ưu chúng tuyển ưu nhân tuyển tốt nhất. Dựa vào này một chi ưu tú đoàn đội, tiên tri tại lần lượt chinh phục thế giới bên trong đều là đánh đâu thắng đó, chưa từng bại tích. Nhưng bây giờ dạng này phối trí, đối phương cũng có. Hơn nữa hắn còn không biết đối phương SS cấp thiên phú rốt cuộc một phương diện nào. Nếu như là chiến đấu loại, vậy hắn động tất chi nhãn gặp gỡ đối phương chính là tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Đáng chết, ta còn nói chịu được qua một lần thất tinh thế giới, lần này rốt cuộc có thể đem độ khó rơi chậm lại chút ít. Không nghĩ tới, lần này so với lần trước càng khó. Tiên tri lắc đầu, thở dài, còn nói thêm, lúc này mới đến đâu mà. Ngươi cho rằng cứ như vậy. Tóc đỏ nữ tử nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có. Tiên tri nói ra. Ở nơi này vài ngày cùng Thái Bình giáo tiếp xúc bên trong, ta động tất chi nhãn lại thấy được một ít gì đó. Ngươi đến xem a. Nói rồi, tiên tri vung tay lên. Một cái khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đen kịt, toàn thân đều mạo hiểm u mịch hắc khí quỷ ảnh liền lập tức hiện lên trước mắt của hai người. Một trải qua xuất hiện, một cổ mãnh liệt không do cảm giác liền kèm theo nếu không có khí tức tà ác đập vào mặt. Này, đây là cái gì? Thật là tà ác khí tức. Không biết, nhưng võ đạo thế giới người đem xưng là hiểm. Hiểm. Các loại, võ đạo thế giới. Ý là, nó là cái này thấp hơn thế giới thổ dân kết quả. Tiên tri gật đầu, hiển nhiên, võ đạo thế giới lịch sử cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ bằng cái này được xưng là hiểm quỷ đồ vật, dù là thiên bia cho võ đạo thế giới bình xét cấp bậc là lục tinh, vậy cũng tuyệt đối là lục tinh bên trong đứng đầu tồn tại. Thậm chí là đã chỉ nửa bước tiếp xúc đến thất tinh thế giới cánh cửa. Ta hiện tại xem như là biết, vì sao từ lúc ta tiến vào võ đạo thế giới đến nay, liền thường xuyên cảm thấy kiềm nén bất an. Tiên tri vuốt ve ngón tay của mình, cảm thán nói ra. Một cái hư hư thực thực tồn tại SS cấp kẻ thứ ba thế lực, một cái mặt ngoài nhìn như đơn giản, nhưng ngầm lại cất giấu quỷ đồ vật thế giới thần bí. Xem ra chúng ta lần trước lấy hơi thấp đại giới hiểm hiểm thông qua thất tinh thế giới cử động, để cho thiên bia không cao hứng, lần này là vô luận như thế nào cũng muốn chúng ta trả giá bằng máu a. Tóc đỏ nữ tử trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, lần trước đội ngũ của chúng ta liền hao tổn bá thành, còn chết mấy cái thành viên trung tâm. Nó còn muốn như thế nào nữa? Lẽ nào cần phải cựu tử nhất sinh mới có thể thỏa mãn nó muốn thí luyện hiệu quả? Được rồi, phàn nàn cũng không dùng, thiên bia cũng sẽ không nghe lời người bực tức. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tiên tri bình tĩnh phun ra một chữ, chờ. Chúng ta đối với cái thế giới này lý giải còn chưa đủ, mà kẻ thứ ba lại một thằng nút trong bóng tối, thần bí khó lường. Tùy tiện hành động sẽ chỉ ra tăng độ khó. Chúng ta cần phải có người đi thay chúng ta chuyến lôi, đi xung phong. Mà vừa lúc, giới này cái này tạo phản thế lực Thái Bình giáo, chính là chúng ta tốt nhất trợ lực. Chương 342, thay đổi danh lục chương 342, thay đổi danh lục mục đích của bọn họ là lật đổ đại ngu, mục tiêu của chúng ta cũng là để cho đại ngu diệt vong, ở nơi này điểm giống nhau bên trên, chúng ta chỉ cần âm thầm thêm dầu vào lửa, ẩn thân phía sau màn yên tĩnh chờ kết quả chính là. Tóc đỏ nữ tử chỉ là trầm ngâm chốc lát, liền bắt đầu, nàng làm một hành động phái cấp tiến, luôn luôn liền không quá ưa thích suy nghĩ. Ngược lại tiên tri nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Nếu như tiên tri quyết định đều có sai, cái kia nàng đi cũng phải sai. Đầu óc thứ này, phải có tự mình biết mình. Tốt, vậy ta đi thông báo bọn hắn, kế tiếp tạm dừng những an bài khác, tận lực phối hợp Thái Bình giáo kế hoạch. Không, trước không đổi. Còn có vấn đề. Cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Tiên tri mười ngón tay hợp lại, cả khuôn mặt nhẹ nhàng tới gần mặt bàn, chỉ là. Nhiều ngày như vậy, chúng ta vẫn luôn chưa thấy qua vị kia Thái Bình giáo chủ. Liên tí xíu tin tức liên quan tới hắn cũng chưa có, ngoại trừ phó giáo chủ, đến nay cũng không có người biết được giáo chủ rốt cuộc người phương nào, lại đến cùng dáng dấp ra sao. Không khỏi cũng quá thần bí chút. Trực giác của ta nói cho ta biết, cái này giáo chủ trên người sợ rằng rất có vấn đề. Thái Bình giáo, chúng ta có thể sử dụng, nhưng không thể toàn bộ dùng, bằng không ai lợi dụng ai còn chưa nói được. Nghe lời này một cái, tóc đỏ nữ tử vậy đến từ cựu tinh cao đẳng thế giới tài trí hơn người lại tại xuẩn xuẩn rung động. Trực tiếp đã nghĩ nói chính là một cái thổ dân, tính là thứ gì, trực tiếp giết đi cho rồi, tự chúng ta làm giáo chủ. Đến lúc đó tùy tiện ra lệnh, để cho Thái Bình giáo cùng ngày tạo phản khởi xướng tổng tiến công. Nhưng sau một khắc, tiên tri liền tốt giống như biết được nàng muốn nói gì, hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, mắng: "Đem ngươi hốc hèo cho ta thu. Vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ của ngươi. Bằng không xích diễm hôm nay, chính là ngươi ngày mai." "Hảo hảo, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi." Tiên tri liền phất tay một cái, ý bảo nữ tử có thể rời đi. Đợi cho nữ tử rời đi, tiên tri liền nửa nằm ở cạnh ghế, ngẩng đầu nhìn trời, một đôi nguyên bản thâm trầm con ngươi đột nhiên biến thành thần bí khó lường trắng thánh kết sắc. "Thái Bình giáo chủ, phiền phức." Đêm khuya, Lục Thần đội ngũ trở lại hoàn thành. Mới vừa đến chính tuyến cung, dưỡng mẫu Mục Cẩm Đường cùng tiểu đệ Lục Hoàn liền xông tới hỏi han đã cần. Vậy thì giang hồ đồn đãi, bọn hắn cũng nghe qua. Đối với Lục Thần triển lộ ra thực lực, khiếp sợ tự nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn thì là lo lắng. Dù sao coi là võ đạo tuyệt trà, Lục Thần đã là liên tiếp tao ngộ hai lần ám sát. Đây chính là những hoàng tử khác cũng không có đãi ngộ. Có một lần, có hai lần, vậy thì nhất định sẽ có lần thứ ba, bốn lần. Tại bây giờ Thái Bình giáo trong mắt, Lục Thần đại khái chính là cây to đón gió điển hình đại biểu. Giết hắn chuẩn không sai được. Mà một khi Lục Thần dạng này một vị võ đạo thiên tiêu cấp hoàng tử xảy ra vấn đề, cái kia đối với hoàng tộc danh dự cùng lực ảnh hưởng đúng là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngẫm lại, một cái sống còn vạn năm hoàng triều, vậy mà đã nghèo túng đến liền nhà mình ưu tú nhất hoàng tử đều không bảo vệ được cấp độ, vậy cái này hoàng triều còn có thể có cái gì lực uy hiếp? Kế trước mắt, chỉ có thể gửi hy vọng vào bọn hắn phụ hoàng, có thể hơi chút ra chút lực, quản ý chuyện. Cho nên Mục Cẩm Đường cùng Lục Hoàn dự định mấy ngày nay một cái thổi lời nói nhẹ bên hai, một cái đi quên can, để cho vị kia đại ngu trí tôn hiểu được bây giờ tình thế. Nhưng thật đáng tiếc, lão hoàng đế bây giờ đã là ngu ngốc đến khó chơi. Liên tiếp vài ngày, vô luận bọn hắn nói cái gì, lão hoàng đế đều là vẻ mặt không kiên nhẫn, nhất là nói đến Lục Thần lúc, lão hoàng đế không kiên nhẫn càng là biểu hiện vô cùng nhuyễn. Vậy thì kém đem lão tử không thích Lục Thần viết lên mặt. Cái này khiến Mục Cẩm Đường cùng Lục Hoàn đều không có chuyện. Mà cùng lúc đó, từng cái lời đồn đãi cũng lặng yên không tiếng động trong cung lan tràn. Hoàng đế bệ hạ là ở kiêng kỵ Lục Thần. Hắn chỉ sợ là nghĩ tới năm đó canh thủy đế Lục Thánh Hy cùng trận kia huyết nguyệt. Đại án. Thảo nào ngũ điện hạ lọt vào Thái Bình giáo liên tiếp hai lần ám sát, bệ hạ liền một chút quan tâm chào hỏi cũng chưa có. Ai, Lục gia lão tổ tông mở ra một không tốt tiền lệ, làm phiền hạ ưu tú con cháu đời sau a. Lọt vào hoàng đế kiêng kỵ, thần vương điện hạ chỉ sợ là muốn vô duyên hoàng vị. Những lời đồn đãi này đến, thoáng chốc để cho không ít người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền nhìn có chút hạ hê cười ha hả. Ha ha ha, mặc cho ngươi Lục Thần thần công cái thế, cũng phải phục phục tiếp tiếp nằm sắp. Không phục a. Không phục, có bản lĩnh tựa như canh thủy hoàng đế như thế, trở thành lục địa thần tiên. Một lần nữa huyết nguyệt loạn. Đến lúc đó, cái gì đều là ngươi định đoạt. Nhưng ở cái này trước đó, ngươi chính là nghỉ ngơi, trước qua Thái Bình giáo một cửa ải kia a, thế là, một hồi hoàng tử giữa hệ phái mãnh liệt mạch nước ngầm, lặng yên không tiếng động yên tĩnh lại. Lại là một cái đêm kia, vân cung. Lão hoàng đế trước mặt, một cái dấu ở trong bóng tối hắc bảo nhân yên lặng quỳ xuống. Bệ hạ, thực trà kế hoạch có biến. Bởi vì Thanh Thiên Thần Viêm sự tình, Thái Bình giáo nội bộ hiện tại thống nhất quyết định trước phải giết thần vương. Bọn hắn cảm thấy, so với ám sát ngài, ám sát thần vương càng có hơn ưu tiên cấp. Đến lúc đó, trước đó tiệc trà kế hoạch bên trên đã an bài tốt người sẽ nhằm vào thần vương tiến hành một lần biến động lớn. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nếu như mạnh mẽ đỡ hồi kế hoạch lúc trước quy tích, Thái Bình giáo bên trong nhất định sinh nghi. Lao hoàng đế nghe vậy, cũng không bối rối. Từ lúc Thanh Thiên Thần Viêm xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn cũng đã dự liệu đến cục diện dưới mắt. Thanh Thiên Thần Viêm không thể so với cái khác, phàm là nắm giữ Thanh Thiên Thần Viêm lục gia người, bọn hắn đều hận không thể trừ cho thông khoái. Huống chi là Lục Thần loại này mới vừa 20 tuổi liền nắm giữ Thanh Thiên Thần Viêm thiếu niên tiên tiêu. Không sao cả, dựa theo kế hoạch của bọn họ đến, không cần can thiệp. Đi thôi. Bóng đen lặng yên không tiếng động lui ra. Lão hoàng đế thì lấy ra hoàng thành võ đạo tiệc trà chỗ ngồi danh lục nhìn chốc lát. Sau đó, hắn giơ lên ngự bút, tại hoàng ngũ tử Lục Thần chỗ ngồi bên trên trùng điệp tìm một khoản mực tàu. Người đến. Vân cung bên ngoài lão thái giám rất nhanh hưởng ứng. Vậy hạ. Lão hoàng đế nửa nằm tại Long Y Liễu, thuận tay đem vật cầm trong tay danh lục ném cho lão thái giám. Lần này hoàng thành tiệc trà chỗ ngồi danh lục, cứ dựa theo sự an bài này. Là. Lão thái giám bắt được danh lục sau, liền nhẹ nhàng lui ra, cài chắc cửa cung. Lúc này mới lật ra danh lục đội vã nhìn lướt qua. Mà liếc mắt xuống dưới, một cái phi thường nổi bật mực tàu vết chảy liền chiếu vào lão thái giám trong mắt. Lão thái giám trầm mặc chốc lát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Ai? Ngày hôm sau, Lam Vận đang tại chuẩn bị Lục Thần đồ ăn sáng. Đại cô nương, ngoài cung có tin báo lại. Chuyện gì? Trong kia hầu nhìn thoáng qua bốn phía, lại gần thấp giọng nói vài câu. Lam Vận nghe vậy thần sắc khẽ biến, Nga Mi nhíu một cái, quý phi nương nương cùng Lục điện hạ nhưng có biết việc này? Nương nương cùng Hoàn Vương đã đi Vân cung. Ta biết rồi. Dứt lời, Lam Vận bất chấp đồ ăn sáng, vội vã tâm sự nặng nề hướng về bên trong điện mà đi. Chương 343, chân ngòi ly gián chương 343, chân ngòi ly gián chính tuyên cung bên trong điện. Lục Thần vẫn như cũ tu luyện song thiện lấy sinh tử ma đồng. Tu luyện, đây là hắn ở trên đời này yêu thích nhất cùng là thú. Nơi đây bất cứ chuyện gì, cũng phải xếp tại dưới việc tu luyện. Không tha cố phụ. Điện hạ. Lúc này, Lam Vận từ ngoài điện lo lắng tiêu xài đến. Vậy hạ định ra năm nay hoàng thành tiệc trà danh sách. Các đại hoàng tử đều nhận được tham dự tiệc trà ý chỉ, ngoại trừ ngài. Mà có người nói, phần danh sách này bên trên vốn là có ngài, hoàng đế bệ hạ sáng sớm liền định ra năm nay muốn các đại hoàng tử tham dự trong đó. Nhưng về sau bởi vì gần nhất trong cung truyền lưu những cái kia tiểu đạo lời đồn đãi, tên của ngài đã bị bệ hạ hoa rớt. Nô tỳ cảm thấy, này sợ rằng sẽ Lam Vận không tốt lắm nói ra miệng, nàng cảm thấy này lại suy giảm tới phụ tử cảm tình. Nhưng trên thực tế, Lục Thần căn bản không thèm để ý. Bị hoàng đế kiêng kỵ cũng tốt, bị các hoàng tử bài xích cũng được, hắn cũng không để bụng. Trước đây hắn đã nói, hắn đối với thế giới này không có gì dung nhập cảm giác. Tại Lục Thần trong lòng, hắn chỉ đem chính mình coi như cái thế giới này một cái khách qua đường, cũng không phải đồng loại. Vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần không chọc tới trước mặt hắn đến, Lục Thần đều không có hứng thú, cũng không quan tâm. Đừng nói hoàng đế kiêng kỵ hắn không cho hắn tham dự hoàng vị tranh đoạt, chính là đại ngu hôm nay liền diệt quốc, ánh mắt hắn cũng sẽ không chát một chút. Nghe, hắn tựa hồ máu lạnh đến quá mức, lạnh đến không có một tia nhân tính. Nhưng Lục Thần chẳng qua là cảm thấy, một đám không có cái gọi là nở tở cờ mà thôi, không đáng hắn trả giá thật cảm tình. Có thể làm cho hắn trả giá thật tình cả người, bọn hắn nếu có điều cầu, Lục Thần tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng người như vậy, cực nhỏ, cực nhỏ. Liền hắn đời này cha đẻ, lão hoàng đế, đều chỉ có thể tính nữa. Cho nên Lam Vận nói này liên tiếp, Lục Thần trong lòng đều không hề sóng lớn. Hắn chỉ bình tĩnh hồi đáp, đây không phải là rất tốt sao? Về sau không có chuyện phiền phái tới quấy rầy ta, mừng rỡ nhàn rỗi. Đợi cho sau này có người kế vị, chúng ta liền mang ra cung đi, tìm một chỗ ẩn cư tự nhạc, hoặc là tận tình nước từ trên núi chảy xuống. Trong cung đợi đến lâu, chuyển sang nơi khác cũng tốt. Lam Vận nghe được Lục Thần dễ dàng như vậy thích ý thuyết pháp, liền cũng không gấp. Bởi vì Lam Vận cho tới bây giờ thì không phải là cái gì thần vương đảng, nàng chỉ là đơn thuần Lục Thần đảng. Nàng cung là Lục Thần cái này nhân loại, mà không phải ngũ hoàng tử thần vương. Lục Thần muốn làm cái gì, nàng tự nhiên liền theo làm cái gì, suy nghĩ gì. Thế là ngoại giới ám lưu hung dũng, gió nổi lên sóng chiều. Chính Tuyên cung bên trong lại tự thành nhất giới, nhàn rỗi vui mừng. Quý phi nương nương, mời trở về đi, vậy hạ hôm nay ai cũng không thấy. Mục Cầm Đường nhìn trước mắt đóng chặt cửa cung, nghiến, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì thối lui. Hồi cung là trở về trên đường. Mục Cầm Đường cái kia nguyên bản duyên dáng sang trọng khắp khuôn mặt là lo lắng. Thật tốt, làm sao thế cục lập tức thì trở thành bộ dáng này. Thần nhi, vậy phải làm sao bây giờ a? Giữa lúc Mục Cầm Đường lo lắng lúc, bên cạnh một cái thị nữ đột nhiên bu lại nói ra, nương nương, nô tỳ cho rằng này chưa chắc lại là một chuyện xấu. Ân, có ý gì? Thị nữ nhìn chung quanh một chút, liền tiến đến Mục Cầm Đường bên hai, thấp giọng nói ra, nương nương cho rằng nếu như thần vương điện hạ rời khỏi đoạt đích tranh, như vậy ai sẽ là lớn nhất được lợi người đâu? Thần nhi rời khỏi đoạt đích lớn nhất được lợi người. Mục Cầm Đường là người, liền nghe được thị nữ kia nói thẳng ra đáp án, là Lục hoàng tử, Hoàn Vương. Trong cung này người, người nào không biết Hoàn Vương cùng Thần Vương đều là do ngài một tay nuôi nấng. Hai vị hoàng tử chính là chân chính thân huynh đệ. Bây giờ Thần Vương bởi vì một ít lịch sử di lưu vấn đề vô pháp đạt được bệ hạ tín nhiệm, như vậy Hoàn Vương liền sẽ trở thành Thần Vương hệ phái chọn lựa duy nhất. Dù sao, Hoàn Vương đăng cơ, Thần Vương sau lưng phe phái cũng có thể nhất định có được lợi, mà những hoàng tử khác đăng cơ, đừng nói được lợi, có thể không bị thanh toán đều là tốt. Hơn nữa Thần Vương điện hạ tự thân tu vi, này đối với Hoàn Vương điện hạ mà nói, cũng là một cái cực lớn võ lực chống đỡ. Có Thần Vương cùng hắn hệ phái chống đỡ, lại có ngài vị trí mục gia đứng thành hàng, Hoàn Vương lực áp còn lại hoàng tử đoạt đích lên ngôi có khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Nô tỳ lời này cũng không có châm ngòi hai vị hoàng tử ý tứ, cũng vạn vạn không dám. Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy lấy trước mắt tình huống đến xem, đây là tốt nhất lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa thêm gì nữa? Thị nữ kia cúi đầu, thanh âm phi thường hơi yếu nói ra, hơn nữa, Hoàn Vương mới là ngài chân chính thân sinh cốt đục a. Mục Cầm Đường nghe vậy, nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn thị nữ liếc mắt. Trong con ngươi xinh đẹp lộ ra khó có thể nắm lấy ánh sáng nhạt, lời này là ai dạy ngươi? Thấy vậy, thị nữ thân thể lập tức run rẩy, đội vàng nói, không có. Nô tỳ chỉ là nhớ kỹ nương nương tốt, vì nương nương suy nghĩ, lúc này mới nói chút đi quá giới hạn mà nói. Mong rằng nương nương thứ tội. Mục Cầm Đường thu hồi ánh mắt, vẩy vẩy tay áo bảo, niệm tình ngươi theo bản cung nhiều năm, hôm nay lời này, bản cung coi như chưa từng đã nghe qua. Là, đà tạ nương nương. Hồi cung, quay đầu đi Mục Cầm Đường cũng không phát hiện. Ngay tại nàng rời đi một khắc này, sau lưng thị nữ liền khoe miệng vẽ bên ngoài, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Bên kia, Lục hoàng tử Lục Hoàn mới từ kính ảnh đài trở về. Hắn đi tra xét gần đây trong cung những lời đồn đại kia khởi nguồn. Nhưng này lời đồn đãi tới quá hung, cũng quá thuận lý thành trương. Muốn từ những lời đồn đãi này bên trên tìm ra là ai đang cố ý nhằm vào Lục Thần, căn bản không có khả năng, bởi vì mỗi người đều có hiểm nghi. Bất đắc dĩ chỉ có thể thôi. Đi chính tuyến cung. Lục Hoàn bên cạnh một danh môn khách nghe vậy lập tức nói ra, điện hạ ngài muốn đi tìm Thần Vương. Hiện tại cái này mấu chốt bên trên, tại hạ cho rằng, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Ân. Điện hạ, trong cung đã truyền ra, hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ Thần Vương chán ghét Thần Vương, ngài lúc này đụng lên đi, đây không phải là đang cùng hoàng đế bệ hạ đối đầu sao? Đến lúc đó, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ sẽ liền ngài một chỗ hạ tới. Nếu như thực sự là dạng này, cái kia Thần Vương điện hạ chỉ sợ cũng triệt để mất đi cơ hội. Dù sao, chỉ cần ngài tại, vậy tương lai còn có bay lượn chỗ trống, liền ngài đều không có ở đây, vậy còn có người nào khả năng giúp đỡ Thần Vương điện hạ lần nữa tranh thủ đâu? Môn khách lời ấy, hoàn toàn chính xác có lý. Mấy ngày nay vì nhà mình lão ca chuyện, hắn đi vài chuyến bất cùng, phụ hoàng đã là đối với hắn hơi không kiên nhẫn. Nếu như lại đi, ai? Lão thiên không có mắt, làm sao lại để cho phụ hoàng ngu ngốc đến nước này đâu? Lục Hoàn thật muốn chỉ vào lão hoàng đế mũi nói, ngài kiêng kỵ ca ca của ta, ngài suy nghĩ thật kỹ, ngài có cần gì phải kiêng kỵ? Ngài cùng Thiên Phong đế tình huống không giống nhau, biết a? Thiên Phong đế khi đó mệnh còn dài hơn, có thể phụ hoàng ngài không giống nhau a? Ngươi làm càn rỡ làm loạn, đem mình khiến cho tối đa liền thừa lại hơn nửa năm, không rảnh ở giữa mà lại, cái này còn có cần phải sợ? Hơn nữa ca ca của ta có thể là giết cha đoạt vị người sao? Phụ hoàng ngài là nhiều không tin con trai mình nhân phẩm a? Chương 344, Nhật Nguyệt Song Tiểu. Chương 344, Nhật Nguyệt Song Tiểu. Vừa nghĩ tới về lão hoàng đế đủ loại ngu ngốc biểu hiện, Lục Hoàn liền cảm thấy trở nên đau đầu. Để cho phụ hoàng làm như vậy xuống dưới, đại ngu sau này thực sự đáng lo a. Mà thôi, trước hồi cung a, chờ ngày mai nhìn nhìn lại có hay không có cơ hội. Là, vâng cung. Lão hoàng đế vẫn như cũ say đắm ở hưởng lạc bên trong. Đây tớ báo lại, hôm nay trong cung lại tân tiến mấy địa phương hiến đi lên xinh đẹp kỹ nữ, cái này khiến lão hoàng đế đã sớm đẩy xuống cái khác tất cả an bài, chuyên tâm thưởng thức nổi lên xinh đẹp kỹ nữ nhóm thiên hương quốc sắc. Vậy hạ, oanh oanh yến yến đứng thành một hàng, hoa quyển chuyển hàm xúc, hoặc phong khoáng, hoặc trang nhã, mỗi người mỗi vẻ. Các nàng tại lão hoàng đế trước mặt triển hiện riêng mình mỹ lực, lấy nhìn có thể có được hoàng đế thưởng thức sủng hạnh, từ đó thực hiện một bước lên trời. Gặp này như muôn hoa đua thắm khoe hồng một màn, lão hoàng đế mặt rồng vui mừng. Nhất là thấy trong trăm đóa hoa tươi đẹp nhất nhất mềm mại hai đóa lúc, nguyên bản đôi mắt già mua vẫn đục bên trong, đều bạo phát ra lấp lóe kỳ quang. Tốt. Hai người các ngươi, tiến lên một bước đến, để cho chấm hảo hảo nhìn một cái. Nói rồi, lão hoàng đế liền chỉ một đám xinh đẹp kỹ nữ trung khí chất cùng dung mạo đột xuất nhất hai người. Các nàng một cái lấy bạch đi liễu, da như tuyết, khí chất mát lạnh, tựa như một đóa nở rộ tại trong u cốc hương lan, có đặc biệt mùi thơm ngát, đúng như nguyệt cung tiên tử phụ xuống phàm trần. Một cái thì minh diễm như mùa hè, thanh xuân động nhân, toàn thân đều tràn đầy như sơ thăng tiêu dương giống như sáng lạn tốt đẹp sức sống, một cái nhăn mày một tiếng cười, kinh diễm phương hoa. Hai người đứng chung một chỗ, cái kia chính là Thái Dương nữ thần cùng Hạo Nguyệt nữ thần hàng tại phàm trần tục thế tốt nhất thuyết minh. Lão hoàng đế cơ hồ là liếc mắt đã bị hai người này như băng hỏa hoa tỷ bội kinh diễm cho thật sâu hấp dẫn. Gặp tình hình này còn lại xinh đẹp kỹ nữ cũng không ngoài ý muốn, hai người này, đừng nói hoàng đế một người nam nhân, chính là các nàng những nữ nhân này, đó cũng là yêu không được a. Hai người các ngươi, tên gọi là gì? Từ chỗ nào đến a? Hồi bệ hạ, thiếp tên Thương Ngọc, Vĩnh Châu nhân sĩ. Cái kia minh diễm động nhân nữ tử cười ngọt ngào giới thiệu chính mình, thanh xuân tràn trề cười, ngọt đến lão hoàng đế trong lòng đi. Để cho hắn chỉ một thoáng vui vẻ ra mặt, lòng tràn đầy cả mắt đều là Thương Ngọc thân ảnh. Hồi bệ hạ, tiểu nữ tử Ngưng Sương, Huy Châu nhân sĩ. Một cái khác khí chất mát lạnh nữ tử thì tương đối hàm súc, động tác mềm nhẹ, tư thái trang nhã, nhìn hoàng đế liếc mắt sau, liền cúi đầu, rõ rệt một loại cây hoa lan sợ hãi thẹn thùng ôn nhu. Lão hoàng đế càng là nhìn mà trợn tròn mắt, cả khuôn mặt trên đều viết vui vẻ. "Hảo, hảo. Tên tốt, người cũng tốt. Chấm là ưa thích chặt đâu. Chấm nếu như sớm 30 năm gặp phải các người, này Giang Sơn, chấm không muốn thì như thế nào?" Ha ha ha, hai nữ nghe được lão hoàng đế không còn che giấu ưa thích thưởng thức, chính là cúi đầu cố phán sinh tư, mi mục như hoa. Hiện ra hết nữ nhi ra muốn nên còn thẹn thùng nhu tình mỹ thái. Ta ơn bệ hạ khích lệ. Khích lệ? Có thể nào là khích lệ? Chấm nói chỉ là vài câu lời nói thật thôi. Cũng không biết rốt cuộc là như thế nào tạo hóa huyền bí, mới có thể tạo ra các ngươi này đối với vạn năm khó gặp nhật nguyện sông tiểu. Cảm thán, lão hoàng đế là lại nói liên tục mấy cái tốt. Cái này khiến lão hoàng đế bên người hầu hạ mỹ nhân mà nhóm thần sắc thoáng khó xem, nụ cười cũng biến thành miễn cưỡng. Nhìn nữa Ngưng Sương cùng Thước Ngọc lúc, một đôi đối với đôi mắt đẹp ở giữa đã tràn đầy bất thiện. Bởi vì hoàng đế đối với các nàng hai người thái độ đã là vượt rất xa trong triều bất luận một vị nào xinh đẹp kỹ nữ cùng tần phi. Sợ rằng chỉ có lúc đó vị kia để cho hoàng đế vừa gặp đã thương lật mật, cũng chính là hiện nay thần vương mẹ đẻ, có thể cùng này đối với Nhật Nguyệt song tiểu sánh bằng. Mà nói đến lật mật, làm lúc đó hoàng đế sủng ái nhất nữ nhân, hắn con trai duy nhất, bây giờ lại thành hoàng đế ghét nhất chính là cái kia. Có lúc không thể không cảm thán, thật là tạo hóa trêu ngươi a, nếu như lạc mật còn sống, thần vương tình cảnh hôm nay hẳn là sẽ không giống nhau lắm. Đáng tiếc a. Than thở đáng tiếc hai chữ, chúng nữ ánh mắt nhao nhao rơi vào Ngưng Sương cùng Thước Ngọc trên người. Phàm phất muốn thông qua phương thức này, để cho này đối với đẹp đến không gì sánh được Nhật Nguyệt Song Kiều cũng rơi vào cùng lạc mật kết quả giống nhau. Đáy mắt chỗ sâu, tràn đầy đều là ác ý. Ngưng Sương, Thương Ngọc, hai người ngươi tiến lên nữa một bước đến, chấm được lại cẩn thận nhìn một cái. Là. Hai nữ lại tiến lên một bước, khuất thân nhỏ bé nằm ở hoàng đế trước mặt. Không có người chú ý tới. Hoàng đế đáy mắt chỗ sâu, một vòng mênh mông mặt trời chói chang cùng một không sáng trong minh nguyệt lặng yên mọc lên, nở rộ kỳ quang. Ân, tốt, rất tốt. Người đến. Bệ hạ. Lão thái giám nhận lệnh mà đến. Hoàng đế liền chỉ Ngưng Sương cùng Thước Ngọc. Đây là Ngưng Sương, Thước Ngọc, chấm đối với các nàng rất hài lòng. Ngươi tự mình dẫn các nàng đi trải qua làm vào cung công việc. Nhớ kỹ, phải nhanh. Chấm không muốn chờ lâu lắm. Nô tài tuân chỉ. Thiếp xin cáo lui. Ân, đi thôi. Hai nữ theo lão thái giám sau khi rời đi, lão hoàng đế đột nhiên có chút không hứng lắm. Nhàm chán ngáp một cái. Ai, ra rồi, không còn dùng được. Mới như thế một hồi, đã nghĩ nghỉ ngơi. Coi là hôm nay liền tạm thời tới trước nơi này đi. Các ngươi, tất cả lui ra, để cho chấm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Là chúng nữ minh bạch, thiếu cái kia hai cái nổi bật nhất sau, hoàng đế không có hứng thú. Tựa như một người đột nhiên ăn một lần sơn chân hải vị, khẩu vị cũng sẽ bị cất cao, bắt đầu ghét bỏ cơm rau dưa. Mà ở cái kia Nhật Nguyệt Song Kiều trước mặt, những người khác liền cơm rau dưa phòng trừng cũng không tính. Hắn hiện tại nghỉ ngơi, đó là đang vì buổi tối làm chuẩn bị đâu. Trong lòng minh bạch hoàng đế tâm tư, chúng nữ phi thường thức thời rời đi vân cung. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, nguyên bản tại Long Y buồn ngủ lão hoàng đế đột nhiên mở ra ngủ lòng trí mắt. Lại là hai cái không tại trong kế hoạch không biết nhân vật. Là cái kia thánh hành hội an bài sao? Nhìn không giống, như là một đạo khác người. Trên người cũng không có chút nào yểm khí. Lão hoàng đế xúc chặt chân mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đại ngu trên đất, làm sao đột nhiên là thêm lần này thần thần bí bí không biết khách đến thăm. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, đưa mắt về phía ngoài cửa sổ liệt dương. Mặt trời chói chang ánh sáng, như trước sáng sủa, chưa từng có tắt dấu hiệu. Không giải thích được. Hoàng cung bên trong, Ngưng Sương cùng Thước Ngọc đi theo lão thái giám phía sau, nghe lão thái giám nói trong cung quý cũ. Hai vị quý nhân, trong cung này không hề thua kém bên ngoài, ngài hai vị vào cùng có một số quy củ là nhất định phải học. Những quy củ này, ngài hai vị học không thiệt thòi, sẽ thụ dụng. Thương Ngọc mỉm mặt làm ngơ, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng lượm hướng Vân cung vị trí. Ngưng Sương cũng không quá mức để ý hai người thừa dịp chỗ không người trao đổi một ánh mắt. Chốc lát, các nàng cắt đứt lao thái giám mà nói: "Vị này công công, nghe nói thần vương điện hạ mấy năm nay vẫn luôn ở tại Chính Tuyên cung bên trong, rất ít xuất hiện ở ngoại giới trường hợp, làm người mười phần điệu thấp thần bí. Ngoại giới đều muốn hắn đồn đãi được ba đầu sáu tay. Ta hai người đối với cái này hơi có hiếu kỳ. Xin hỏi công công, không biết những cung điện này bên trong, tòa nào mới là thần vương điện hạ vị trí chính tuyên cung?" Lão thái giám ngây ngẩn cả người. Chương 345, phá hủy, bị lực của hắn tại trên chúng ta chương 345, phá hủy, bị lực của hắn tại trên chúng ta thật lâu, hắn mới quay đầu, dùng cặp kia nhìn thấu thế gian tất cả sương mù dày đặc đôi mắt, nhìn thật sâu hai người lên mắt. Hắn trong cung đợi hơn nửa đời người, nhìn rồi đủ loại màu sắc hình dạng người, thấy nhiều thiện ác khó hiểu tâm. Ngưng Sương cùng Thức Ngọc hỏi ra câu nói này trước tiên, hắn cũng đã đoán được tâm tư của hai người. Thậm chí này cũng không cần đoán, liếc mắt sáng tỏ. Hai cái này tiểu yêu tinh, không phải đèn đã cạn dầu a, đương kim thánh thượng hiện tại tình huống gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, không còn sống lâu nữa. Lúc nào cũng có thể băng hà mà đi. Điểm này, hoàng đế trong lòng mình cũng biết. Không thấy hắn đã bắt đầu để cho các hoàng tử tham dự hoàng thành võ đạo kiệt trà, mượn cơ hội nhìn một chút hoàng tử nào có năng lực hơn có thể kế thừa đế vị sao? Mà nói đến cái kia hoàng tử có năng lực nhất. Thiên hạ hôm nay, người nào không biết ngũ hoàng tử lục thần chính là nắm giữ thanh thiên thần viêm, lúc nào cũng có thể bước vào thiên nhân chi cảnh vô địch tông sư. Luận năng lực, luận thiên tư, đừng nói 13 vị hoàng tử, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa, cũng phải lấy thần vương dẫn đầu. Quan tuyệt thiên hạ. Không chút khách khí nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thần vương chính là cái thứ hai Lục Thánh Hy. Mà Lục Thánh Hy là nhân vật nào, thứ không cần nhiều lời. Cho nên này đối với Nhật Nguyệt Song tiểu từ ngay từ đầu, căn bản thì không phải là hướng về phía hoàng đế tới, các nàng mục tiêu chân chính là ngũ hoàng tử Lục Thần. Trong này vấn đề có thể to lắm. Ngẫm lại ngũ hoàng tử cùng hoàng đế giữa ma sát, này hai cha con hiện tại là có thể không thấy liền không thấy. Này hai tiểu yêu tinh vừa vặn làm hoàng đế coi trọng nữ nhân, trực tiếp đi tìm đến ngũ hoàng tử. Lấy này hai tiểu yêu tinh dung mạo tư sắc, ngũ hoàng tử chưa chừng cũng sẽ động tâm. Đến lúc đó liền sẽ diễn biến thành cái gì cục diện đâu? Phụ tử tranh nhau a, mỹ nhân kế a. Lão thái dám đem hai người tâm tư nhìn thấu thấu, nhưng hắn có thể nói không? Hắn nếu nói là, này hai yêu tinh quay đầu tắt cái kiểu thổi trận gió, xui xẻo chính là hắn chính mình. Thần vương điện hạ chính tuyên cung cần từ cửa này đi. Ngưng Xương hai người bừng tỉnh, nguyên lai ở bên cạnh a, đà tạ công công. Công công, ta hai người lần đầu vào cung, đối với hoàng cung còn không quen tất, có thể hay không cho ta hai người trước làm quen một chút thành cung? Biết những địa phương nào có thể không thể đi, để tránh khỏi sau này gặp phải sự cố. Được, đây là không diễn. Lão thái giám có thể nói gì đây? Chỉ có thể nắm cùng với chính mình chức trách nói ra, hai vị quý nhân trong cung vào tịch, tự nhiên có ở trong cung đi lại. Chỉ là, hoàng đế bệ hạ tối nay vẫn chờ hai vị, hy vọng hai vị quý nhân đừng lỡ thì giờ. Đây là tự nhiên, công công yên tâm. Như vậy một câu sau, hai người liền nhìn nhau cười, có vẻ như hiếu kỳ hoàng cung kiến trúc giống như, một đường xem xét hoàng cung đi. Lão thái giám thấy vậy, chỉ phải lưu lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mỹ nhân kế đồ chơi này, luôn già rồi chút, nhưng nó là thật dùng được a. Hy vọng cục diện sẽ không thay đổi thành hắn dự đoán như vậy đi. Bằng không, ai? Ngươi cảm thấy Lục Thần có thể vào trụ vũ sao? A, từ xưa anh hùng tranh luận qua mỹ nhân quan, không có người nam nhân nào không háo sắc. Đối với nam nhân mà nói, nhất là những cái kia quyền cao chức trọng, tự cho là anh hùng hào kiệt nhân vật, mỹ nhân kế loại này đơn giản như kế, chính là chí mạng nhất sát chiêu. Bằng vào chúng ta hai này kéo đến đầy mỹ lực, hơn nữa lại là nhất băng nhất hỏa phản tổ hợp, bảo đảm để cho Lục Thần không nhúc nhích một dạng, không xuống giường được. Một cái 20 tuổi thanh niên, chính là huyết khí phương cương, thanh xuân sống tràn đầy niên kỷ, ngươi để cho hắn tâm tĩnh lặng như nước, vậy căn bản không có khả năng. Vậy ngươi dự định làm sao tiếp cận hắn? Đơn giản, nghe nói này Lục Thần là cái trung tình tại võ đạo võ si, như loại này võ si nhân thiết, tâm tư bình thường đều tương đối là đơn thuần. Thu thập trực nam bộ kia đối với hắn chính hợp thích. Hai người đi ở trong thâm cùng, không coi ai ra gì nói rồi. Trên mặt thẹn thùng nhát gan biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ung dung tự tin. Nhất ngôn nhất ngữ, như tâm mấu chốt thâm trầm người thông minh, phóng khoáng tự do. Mà trong cung đi lại những thị vệ kia cùng cung nữ, giống như là không nghe thấy các nàng hai người mà nói, từ các nàng bên người vội vã đi qua. Chốc lát, hai người tới chính tuyên cung. Đến. Ngưng Xương cùng Thức Ngọc nhìn chăm chú lên mắt, liền lập tức tiến vào trạng thái, lần nữa khôi phục cái kia thiên tiểu bá mị ta thấy mà yêu én lệ tư thái. Các vị quân gia, tiểu nữ tử hai người có oan, chính là gặp kẻ xấu an toán, mới bị lừa gạt vào trong cung. Nghe nói thần vương điện hạ võ công cái thế, nghĩa bạc bất thiên, cho nên chuyên tới để cầu kiến điện hạ, vạn mong điện hạ vì tiểu nữ tử làm chủ. Nói rồi, Thước Ngọc cái kia tràn ngập nháy mắt trong mắt liền ủy khuất tích xuất nước mắt, đem ta thấy do liên tư thái phát huy đến cực hạn. Cửa cung thị vệ thấy, nhất thời sợ cho rằng thiên nhân. Trên đời này lại có như vậy tuyệt mỹ, có thể nói tiên nữ hạ phàm nữ tử. Lại nghe nữ tử ủy khuất như vậy nói, thị vệ trong lòng nhất thời dâng lên nồng nặc đồng tình. Hắn cảm thấy không đành lòng, đội vàng an ủi, lại có loại sự tình này. Hai vị xin sau khi chốc lát, ta cái này đi xin phép điện hạ. Đa tạ vị đại ca này. Hai nữ liền biểu hiện cảm kích. Cười ở giữa, như là có nào đó chí mạng ma lực, lệnh ngoài cung bọn thị vệ không khỏi đều thoáng khuôn mặt hồng. Không cần, việc nằm trong phận sự. Nói rồi, thị vệ liền xoay người tiến vào chính tuyên cung. Khởi bẩm điện hạ. Lục Thần hai tròng mắt khẽ nâng, liếc mắt một cái thị vệ. Lại là thiên phú dị năng khí tức. Cái kia hỏa hệ tinh thông đến tiếp sau rốt cuộc đã tới sao? Ngoài cung có hai gã nữ tử không đợi thị vệ nói xong, Lục Thần liền thả ra trong tay sách cổ, chuyển. Là. Không bao lâu, Ngưng Xương cùng Thức Ngọc liền bị dẫn tới bên trong điện. Hai người đến sau đó, cũng không ngẩng đầu nhìn nhau, mà là vẫn duy trì đắc thể dáng vẻ, trước hướng lấy Lục Thần không mình hành lễ. Tiểu nữ tử Ngưng Xương, Thức Ngọc, tham kiến thần vương điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Sau khi đi vào, cúi đầu, hành lễ, không nhìn người. Đây là đi qua các nàng thiết kế tỉ mỉ động tác. Bởi vì vừa tiến đến liền gặp mặt nhìn nhau, sẽ có vẻ quá mức trực tiếp không hàm xúc. mà sau khi cúi đầu, lại lấy hành lễ quỳ lạy góc độ chậm rãi ngẩng đầu, lưu ba phần e lệ, hai phần nhu nhược. Tại lục thần cái kia góc độ liền sẽ hình thành một loại từ trên xuống dưới bao quát, phối hợp cái kia e lệ nhu nhược ngẩng đầu, liền có một loại chậm rãi vạch trần khăn che mặt bí ẩn kinh diễm, bảo đảm có thể làm cho cái này huyết khí phương cương đồng nam nhỏ muốn ngừng mà không được. Miễn lễ, tại điện hạ. Ngưng xương cùng thước ngọc dựa theo trước kia thiết kế xong, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt làm trò đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng ngay tại ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, hai người ngẩn người, hơi kém pha công. Chỉ thấy người trước mắt mặc huyền hắc mã bào, đầu đầy tóc xanh như suối dự tán, chỉ kéo một chi tinh xảo ngọc long châm, thân hình cao ngất mà tu dài, một đôi lạnh như hàn tinh đôi mắt rất nhỏ khép kín, nồng đậm thiên gia quý khí liền đập vào mặt. Hắn khí càng như thiên sơn hàn tuyết, tràn đầy một loại nhân gian tịch mịch cao ngạo, giống như một luồng thế ngoại làng gió, không dính khói lửa trần gian khí. Là cái thế gian khó tìm mỹ nam tử không thể nghi ngờ. Phá hủy, kế hoạch có biến. Lục thân mị lực giá trị dường như tại các nàng phía trên. Chương 346, tiến vào chính tuyên cung. Chương 346, tiến vào chính tuyên cung. Ta nghe nói hai người ngươi có oan. Oan từ đâu đến? Trong trẻo lạnh lùng cao ngạo thanh âm kèm theo lục thần cái kia run sợ như hàn tinh nhãn quang lướt qua mà tới, như mang ở thiên ngoại thiên thần linh giáng xuống trí cao thần ân. Nghe thấy lục thần câu hỏi, thương ngọc cùng ngưng xương hai nữ vội vã thu nạp tâm thần, để cho mình trở về trạng thái, để tránh khỏi lộ ra cái hở. Hồi vương ra lời nói, tiểu nữ tử hai người vốn là giang nam nhân sĩ, lần này thượng kinh đến là vì tham gia các đại thế gia liên hợp cử hành cấm hội. Cấm hội? Lục thần nhìn thoáng qua bên người chờ thị vệ, thị vệ kia vội vàng trả lời, bẩm vương gia, hoàng thành các đại gia tộc giữa thật có một cái như vậy cấm hội, thời gian định tại hàng năm đầu thu, chủ đề từ trước đến nay không giới hạn trong cấm, đồng thời bao hàm đủ loại thi từ ca phú, thường dùng làm liên lạc 36 châu các đại gia tộc trẻ tuổi cảm tình, cũng thêm sâu thế gia giữa giao tế. Đối với một dạng trung tiểu hình gia tộc mà nói, xem như là một cái tương đối hiếm tiến thân cấp. Tính toán thời gian, năm nay cấm hội đại khái là nửa tháng sau sự tình. Lục thần khẽ ử, ý bảo ngưng xương hai nữ nói tiếp. Hai nữ liền còn nói thêm, nhưng làm gì được ta hai người thượng kinh trên đường, gặp gian nhân lửa, nói bọn hắn là năm nay cầm hội chủ sự, có thể dẫn chúng ta tiện đường vào kinh thành, trước vào cầm hội vòng trong. Nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là bị bán vào hoàng cung. Còn bị bệ hạ nói đến đây, hai nữ giống như là chạm đến lớn lao chuyện tương tâm, nước mắt liền không tiếng động chảy xuôi. Nghĩ muốn đối với lục thần nói hết, nhưng lại bận tâm thiên gia uy nghi, không dám làm cản. Chỉ phải lặng lẽ rơi lệ, âm thầm liếm tổn thương. Tốt một bộ thần nữ rơi lệ, lê hoa đái vũ. Liếc mắt ở giữa, thật gọi một cái làm cho người thương tiếc. Thay đổi người bình thường đến, sớm đã đem hai nữ kéo vào trong lòng, rất an ủi. Nhưng tức là, lục thần không phải bình thường người. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn hai nữ biểu diễn, thậm chí còn có chút muốn cười. Quay đầu ngẫm lại, từ xuyên việt đến nay, hắn còn chưa từng gặp qua như thế có ý sự tình. Cho nên các ngươi muốn ta trả cho các ngươi thân phận, tha các ngươi xuất cung đi. Xuất cung? Xuất cung đi, chúng ta còn làm sao tiến công chiếm đóng ngươi a? Thương Ngọc đội vã hủy quất nói, tiểu nữ tử hai người không dám xa cầu xuất cung, lại không dám bước lên vương gia cùng bệ hạ giữa mâu thuẫn. Chỉ hy vọng vương gia có thể tạm thời thu lưu chúng ta một thời gian ngắn, cho dù là làm cung nữ bình thường cũng tốt. Như vậy, chờ bệ hạ quên chúng ta, ta hai người tự sẽ mời người nhà hướng trong cung quý nhân tiến cống, đem ta hai người đổi xuất cung đi. Minh Diễm Hảo Phong Thương Ngọc nói xong, đẹp và tĩnh mịch như lan ngưng xương lại ngay sau đó nói ra, ngưng xương biết cho dù là điều kiện như vậy, cũng sẽ để cho vương gia mười phần làm khó dễ. Có thể nói rồi, nước mắt lại bất tranh khí từ khóe mắt chảy xuống, muốn nói lệ trước lưu. Nhưng này trong cung ngoại trừ thần công cái thế vương gia ngài, không còn có một vị quý nhân bất kể bệ hạ. Vạn mong vương gia chăm sóc. Tiểu nữ tử hai người cho dù làm nô tỳ, hàm tháo kết hoàn, cũng khó báo vương gia ân tình. Lời này vừa nói ra, lục thần còn không có phản ứng. Một bên thị vệ trước không kèm được. Không sai, này hai tiểu mỹ nhân đích thật là điểm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Nhưng này cũng phải suy nghĩ hai người đắc tội người nào a? Đắc tội người bình thường, không sao cả. Đắc tội trong triều quan to hiền quý, vậy cũng chỉ là ta vương gia chuyện một câu nói. Nhưng ngươi đắc tội là vương gia cha, là cái này đại ngu hoàng triều chủ nhân. Lao nô vương gia hiện tại đang bị hắn nghi kỵ lắm, các ngươi còn ngại không đủ loạn, đi lên thêm cây bước đầu. Liên mục đích này vừa ra tới, thị vệ lúc này cảm thấy trước mắt hai người này không còn khả ái, thậm chí một lần cho rằng đây là đại hoàng tử bọn hắn phái tới thi triển mỹ nhân kế nội gian. Vì chính là lần nữa trở nên gây gắt hoàng đế cùng nhà mình vương gia giữa mâu thuẫn. Tuyệt đối không sai. Quá đơn giản, quá trực tiếp. Có chút đầu óc người có thể phản ứng kịp đây là mỹ nhân kế. Nhưng hắn đã nhìn ra thì phải làm thế nào đây đâu? Mỹ nhân kế đồ chơi này cho tới bây giờ thì không phải là ngoại nhân đã nhìn ra là có thể giải quyết. Nó công không phải người, là tâm a. Vương gia, thuộc hạ cho rằng lục thần giơ tay lên, dừng lại thị vệ mà nói. Xong. Ta này chính tuyên cung từ trước đến nay nhàn rỗi vắng lặng. Hai người ngươi ngắn cư nơi này, tăng chút nhân khí ngược lại cũng không sao cả. Lục thần nói thế rơi vào hai nữ trong hai, không khác nào thiên lại chi âm phủ xuống. Như vậy liền xong rồi. Là. Đa tạ điện hạ. Thương Ngọc ngưng xương vội vã khuất thân cúi đầu. Lam vận. Nghe được lục thần triệu hoán, Lam vận từ ngoài điện vội vội vàng vàng đi tới, trên tay còn dính không tới kịp dọn dẹp bột mì. Điện hạ, nô tỳ ở đây. Lục thần nhìn thoáng qua Lam vận, không nói chuyện. Làm sao vậy? Lục thần tự tay nhẹ nhàng lau sạch Lam vận khỏe miệng mặt bụi. Lam vận lúc này mới phản ứng kịp, xấu hổ cười cười. Một màn này rơi vào ngưng xương cùng thước ngọc trong mắt, nhất thời để cho hai nữ cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Tâm cơ kỹ nữ, cha xanh. tương tự chính là từ ngữ tại hai nữ trong lòng bắn ra. Các nàng hoàn toàn tin tưởng, cái này gọi Lam Vận thị nữ chỉ sợ sớm đã ở một bên len lén nhìn rất lâu rồi. Cho nên cô ý tại khỏe miệng lau mặt bụi, tạo nên một loại phản xuẩn bành cảm giác, muốn dùng cái này áp các nàng một đầu. Vì sao? Bởi vì loại này phương pháp, các nàng gặp quá nhiều. Dẫn các nàng hai xuống dưới, an bài một cái nơi ở. Là, hai vị, mời đi theo ta. Đa tạ Lam đại cô nương. Trong lòng mặc dù nhìn Lam Vận khó chịu, nhưng biểu hiện ra, hai nữ vẫn là một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa tốt ở chung, lấy Lam tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó răng rớp. Hòa hòa khí khí theo Lam Vận đi. Nhưng chạy lại ba bước vừa quay đầu lại, giống như vô tình liếc mắt nhìn Lục Thần, trong mắt đẹp tràn đầy lưu chuyển mấy mắt, cố phán sinh tư, muốn nói còn nghỉ. Nhìn một màn này, thị vệ là răng đều cắn nát. Đợi cho hai người biến mất ở trong điện, hắn vội vã lần nữa huyền chuyển nói ra, điện hạ, dạng này có thể hay không để cho bệ hạ cảm thấy không cần quản hắn. Cái kia vị phụ hoàng đối với hai người này cảm giác không có hứng thú, Lục Thần không biết, cũng không quan tâm. Nhưng hắn là đối với hai cô gái này cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại, hắn muốn chơi là hoàng thành, nội thành khu, Vĩnh Vinh phủ. Hai cái tráng niên nam nhân đang tụ ở Vĩnh Vinh phủ tầng lớp cao nhất nâng cốc luân hoàn. Tính toán thời gian, Thương Ngọc hai người bọn họ hẳn là nhìn thấy Lục Thần. Vậy cũng nói không chừng. Hoàng cung bên trong những người kia đều không phải là kẻ ngu si, hữu tâm người chỉ cần tinh tế vừa nghĩ, mới có thể nhìn ra Thước Ngọc cùng Ngưng Sương là có tâm người cố ý an bài đi vào, bước lên hoàng đế hai trà con mâu thuẫn. Tên còn lại khinh thường cười, đã nhìn ra thì phải làm thế nào đây? Tựa như ta nói cho người kia, hắn nữ thần là cái hồ ly tinh, căn bản cũng không ưa thích hắn, gọi hắn chớ làm liếm cậu. Hắn nghe xong sao? Cái kia liếm cậu phải làm vẫn là tiếp tục làm, thậm chí còn tự cho là thâm tình, cảm thấy người bên ngoài là ở đấu kỵ hắn, cho nên mới ác ngữ hãm hại hắn nữ thần. Chương 347, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chương 347, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lời này trong chốc lát đem tên còn lại cho làm trầm mặc. Cái kia, nếu không ngươi luyện chuyển chút ta, chủ yếu là ta có một người bạn, hắn nghe không quá thoải mái. A, đã quên ngươi chính là liếm cậu bạn chó. Nói chung, Nương Sương cùng Tước Ngọc bị người đã nhìn ra không sao cả. Hai người bọn họ thiên phú cũng xưa nay sẽ không dùng tại trí đấu bên trên. Các nàng phải làm rất đơn giản, tiếp cận mục tiêu, thả ra mị hoặc, cái kia coi như đại công cáo thành. Còn giữ lại, Lục Thần cùng hoàng đế sẽ giúp các nàng giải quyết. Người kia kinh nghi bất định, cái gì thiên phú đẳng cấp a, tự tin như vậy? Các ngươi trước đây có biết, cùng với các nàng hai hợp tác qua. Nam tử liếc mắt nhìn hắn, hỏi người khác thiên phú là một kiện rất thất lễ sự tình. Nói chung, ngươi chỉ cần biết rằng, lấy các nàng hai thiên phú chỉ cần đến gần nam tính mục tiêu, cái kia coi như thành công hơn phân nửa. Mà trùng hợp, cái thế giới này hai đại người cầm quyền đều là nam tính, hơn nữa lẫn nhau quan hệ giữa còn khẩn trương như vậy. Thế giới này hoàn toàn là vì các nàng hai đo thân mà làm, quá đơn giản. Đợi các nàng thành công làm xong hoàng đế cùng lục thần, chúng ta có thể mượn lấy hoàng đế phụ tử tranh nhau thừa cơ dựng lên, triệt để cho quốc gia này băng giải diệt vong. Nếu thật sự là như thế, cái kia tất nhiên là tốt nhất. Tên còn lại không hề giống nam tử như vậy tự tin, hắn đối với Ngưng Sương Thước Ngọc cũng không lý giải, trước đây cũng không có tương tự người xuất hiện hợp tác qua, đương nhiên sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Ngưng Sương hai nữ trên người. Nhưng mọi việc trên đời đều có thể xảy ra, vẫn là cẩn thận chút tốt nhất. Ngưng Sương các nàng bên kia muốn theo vào, chúng ta đối với đại mưu triều đỉnh thẩm thấu cũng không thể rơi xuống. Làm trải qua nhiều lần như vậy thế giới nhiệm vụ thâm niên tiên hành giả, bọn hắn cũng không thể phạm sai lầm cấp thấp. Ngoại trừ Ngưng Sương cùng Thước Ngọc đi gần hoàng đế cùng Lục Thần bên ngoài, Nô Thái Hậu, Mục Cẩm Đường, Lục Hoàn, Lục Ẩn các loại những này lục gia quan trọng nhân vật trọng yếu bên người, đều có người của bọn họ. Hiện nay, thế lực của bọn họ đang tại từng bước thẩm thấu đại ngu triều đình. Nếu như thuận lợi, hai vị lão đại. Ngoài cửa phòng, có người mừng rỡ đẩy cửa mà vào. Hai người nhất thời lông mày nhíu lại, như thế nào? Có thể như thế nào? Một chữ, thuận. Thuận buồm xuôi gió, giống như thần trợ. Nay đại ngu triều đình đã nát vụn đến trong gốc, tùy tùy tiện tiện hoạt động một chút, người của chúng ta liền làm tiến vào, tí xíu lực cản cũng chưa có. Nhất là các bộ hành vệ cùng sách lệnh vô cùng phối hợp, buồn ngủ tới sẽ đưa gối đầu, muốn cái gì cho cái đó. Các ngươi lợi hại a, lúc nào đem hành vệ cùng sách lệnh đều làm thành người chúng ta. Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt một lát, sau đó đồng loạt nhìn về phía đối phương. Ngươi an bài? Không có a. Ngoa tạo, trong triều đình còn có nội gián. Này đại ngu, đáng đời diệt vong. Thực tra có biến, hoàng đế không cho Lục Thần tham gia. Ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý, ta muốn là hoàng đế, ta cũng không yên lòng con trai như vậy. Cái kia tiệc trà bên trên an bài như cũ, có thể giết hoàng đế cũng giống như nhau. Còn như Lục Thần, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Hoàng đế một chết, đại ngu tự nhiên loạn thành nhất đoàn, đến lúc đó giết Lục Thần còn nhiều cơ hội. Là, còn có việc. Người của chúng ta gần nhất phát hiện, có một nhóm nhân viên tại đại ngu triều đình bên trong sinh động được 10 phần tích cực, bọn hắn trên dưới xu định, tả hữu khai nguyên, rất có thẩm thấu hoàng đình, doanh đảng kết tư nhân ý tứ. Mà những người này biên, cũng không tại ta Thái Bình giáo danh sách bên trong. Ân. Phó giáo chủ hơi hơi ngẩng đầu, không phải chúng ta người. Đi mời tiên tri tới. Là. Không bao lâu, tiên tri liền đã tới Thái Bình giáo đại điện. Không biết phó giáo chủ mời ta đến, cần làm chuyện gì? Phó giáo chủ cười nói. Cũng không tính là đại sự gì, chỉ là, các ngươi thánh hành hội người tại hoàng đình trung tâm lớn như vậy nào, sao không nói trước thông báo chúng ta một tiếng? Chúng ta bây giờ làm sao coi như là đồng bạn hợp tác? Tiên tri nghe vậy đỉnh trệ chỉ chốc lát. Phó giáo chủ có ý tứ là, có những người khác tại hoàng đình trung tâm làm mưu đồ lớn. nhưng ta Thánh Hành Hội từ ngày đó ám sát Lục Thần sau khi thất bại, liền một mực tại phối hợp các ngươi Thái Bình Giáo, chưa từng hành động một mình. Gặp tiên tri phản ứng, phó giáo chủ ánh mắt trở nên nguy hiểm. Không phải là các ngươi người.
Không phải.
Phó giáo chủ đông nhiên cảm thấy đau đầu. Nếu như không phải Thánh Hành Hội dở trò quỷ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, còn có cao thủ. Trong lòng hắn than nhỏ, khoát khoát tay, ý bảo tiên tri có thể rời đi. Rời đi Thái Bình Đại Điện, trở lại Thánh Hành Hội sau. Tiên tri sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Kẻ thứ ba. Hơn nữa còn là một chi thẩm thấu triều đình, ý đồ phá vỡ kẻ thứ ba. Cái này cùng trước đó ra tay bảo hộ Lục Thần cử động hoàn toàn là hai cái ngược lại cực đoan. Điều này nói rõ lần này kẻ thứ ba nội bộ có ít nhất hai chi đội ngũ, một cái đảm bảo đại ngu, một cái diệt đại ngu. Nghe, nay tựa hồ đối với bọn hắn Thánh Hành Hội mới có lợi, bọn hắn có thể lôi kéo muốn tiêu diệt đại ngu chi kia. Nhưng mà, cho dù là muốn tiêu diệt đại ngu kẻ thứ ba, cái kia theo chân bọn họ chí thánh thế giới ở giữa cũng là đối nghịch cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn trước diệt đại ngu thành công, cái kia chí thánh thế giới coi như thất bại. Nói cách khác, từ giờ trở đi, bọn hắn Thánh Hành Hội không chỉ có giống như diệt đại ngu kẻ thứ ba đấu trí đấu dũng, phòng ngừa bọn hắn đoạt chiếm trước đầu công, còn phải cùng đảm bảo đại ngu chi kia sống mái với nhau. Hai mặt không lấy lòng. Chính là vì vậy, tiên tri cực kỳ chán ghét kẻ thứ ba, phàm là xuất hiện kẻ thứ ba thế lực thế giới, không có một cái là dễ đối phó. Nhưng ngươi cho rằng cái này kết thúc? Kẻ thứ ba còn có một cái ác tâm để cho người ta muốn nói điểm, người của bọn họ. Cho tới bây giờ sẽ không có điểm mấu chốt. Có thể ở diệt đại ngu cùng đảm bảo đại ngu ở giữa nhiều lần ngang ngày. Hôm nay tâm tình tốt, ta giúp ngươi. Ngày mai tâm tình không tốt, liền phản ngươi. Trung thần cùng phản tặc thân phận, cắt như thường. Không đùa nữa, cái này ta là thật ưa thích. Một người nam nhân làm sao có thể xoáy thành dạng này? Mỗi ngày nhìn đều đẹp mắt. Hắn sẽ không cũng có mị ma thiên phú a? Dị thế người sao có thể có thiên phú loại vật này? Nhân gia chính là tinh khiết xoáy, tinh khiết khí chất nam thần. Không chỉ có xoáy, mấy ngày liền chi phí cũng là tuyệt thế cấp. Ngoại giới đồn đãi nhân gia về sau có thể là cái thế giới này vị thứ ba lục địa thần tiên, lục tinh cấp chiến lực cường giả, tiềm lực vô cùng a. Hai người tại Lam Vận an bài tốt thiên điện bên trong nói một tràng lục thần ưu điểm, tam quan trực tiếp theo ngũ quan chạy. Nói một hồi sau, hai người nhìn chăm chú lên mắt, thảo luận một chút. Ta nghĩ Thước Ngọc muốn nói lại thôi. Ta cũng muốn. Cái này quả thực quá có mắt duyên. Giúp hắn không vì cái gì khác, liền vì nhìn đẹp mắt, có thể làm cho ta tâm tình sung sướng. Liền hướng điểm này, đáng giá. Hai người ăn nhịp với nhau. Cái kia, chúng ta cắt nhiệm vụ trận doanh, trực tiếp đi theo địch. Cái gì gọi là đi theo địch? Không biết nói chuyện, này rõ ràng là đào móc đến thế giới trận tướng, tìm được mệnh trùng chú định chân long thiên tử, vì vậy bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chương 348, ngươi ra ngoài mà không tra tiến công chiếm đóng sao? Chương 348, ngươi ra ngoài mà không tra tiến công chiếm đóng sao? Dứt lời, Thương Ngọc không chút do dự tiến hành trận doanh cắt. Nàng trực tiếp tiến vào thiên bia bảng thuộc tính, lựa chọn nhiệm vụ thay đổi. Chú, tại võ đạo thế giới chương cuối nhất đã tới trước đó, ngươi chỉ có thể tiến hành một lần trận doanh cắt, có hay không xác nhận? Xác nhận cắt thành công, kế tiếp mời tận lực trợ giúp đại ngu hoàng triều vượt qua cửa ải khó khăn. Bản trận doanh nhiệm vụ khen thưởng đem nhìn kỹ lục ra thành viên trung tâm tồn vong nhân số mà định ra chú. Người khác nhau vật chiếm đoạt khen thưởng quyền trọng mỗi người không giống nhau. Thiên bia sẽ căn cứ lục ra thành viên biểu hiện cùng thành tựu, hợp lý điều chỉnh tương ứng quyền trọng. Hiện nay lục ra thành viên khen thưởng quyền trọng cao nhất là thần vương lục thần chiếm đoạt tỷ lệ lệch lạc. Thiên bia hưởng ứng lệch lạc. Quyền trọng ước định chịu đến không thể kháng nhân tố quấy rầy ân. Thương Ngọc ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Ngưng xương động tác hơi chậm, còn không có tiến hành được trận doanh cắt phân đoạn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy? Cắt không được. Không phải. Thương Ngọc sắc mặt quái dị, là thiên bia bảng thuộc tính xuất hiện dị thường, quyền trọng ước định xuất hiện vấn đề. Cái gì? Ngưng xương nghe vậy cũng ngây mẩn cả người. Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Từ thiên bia phủ xuống 20 năm qua, thiên bia chính là tất cả mọi người trong lòng như là thần linh y hệ tuyệt đối quyền uy. Mặc kệ là xuyên qua thế giới vẫn là ban tặng đủ loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, thiên bia đều chẳng bao giờ xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Cho dù là trong truyền thuyết cựu tinh cấp thế giới, thiên bia cũng có thể mang theo các nàng tới lui tự nhiên. Nhưng bây giờ, ở một cái nho nhỏ lục tinh cấp thế giới bên trong, thiên bia bảng thuộc tính cư nhiên xảy ra ước định dị thường. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hai nữ ngây người ở giữa, thiên bia bảng thuộc tính dồn dập cảnh báo tấu vang ở Thước Ngọc chỗ sâu trong óc. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phát động tầng dưới chốt hạch tâm, cựu đại tiên thể dự án khởi động. Lệch lạc, lệch lạc. Ước định ngưng hẳn phát sinh không biết lệch lạc. Lần này ước định đem lấy căn nguyên dự án làm nền tầng hạch tâm. Bên trên điều đến tối cao quyền trọng 100 thần vương lục thần đem chiếm giữ bổn phương trận doanh 100 khen thưởng quyền trọng, mời thiên hành giả cần phải bảo đảm lục thần sống sót tại đã trải qua một loạt lệch lạc sau đó, thiên bia cảnh báo rốt cục cũng ngừng lại. Mà Thước Ngọc cả người đã sắp choáng váng. Nàng dường như gặp phải cái gì vô cùng sự tình. Ta thiên, vị yên nam thần rất là không đơn giản. Ngưng xương thì là vẻ mặt sốt ruột, nàng chẳng phải chậm một hồi sao? Làm sao lại xảy ra vô cùng chuyện? Nàng đến cùng bỏ lỡ cái gì? Ngươi đừng quan cảm than a, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói mau a. Nàng ăn dưa chi tâm vào giờ khắc này càng dày đặc. Thương Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó đem thiên bia dị thường cặn kẽ cùng Ngưng Sương miêu tả một lần. Ngưng Sương sau khi nghe xong cũng là vẻ mặt một bức, này cũng cái gì cùng cái gì a? Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Được, chớ để ý, chỉ có hai ta tài nghệ này, coi như thiên bia xuất hiện dị thường, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể người giả bị đụng. Chúng ta chỉ cần biết rằng thiên bia đối với nam thần có khác thường phản ứng, nam thần đối với thiên bia trọng yếu phi thường là được. cũng là. Vậy kế tiếp, chúng ta đánh trước tờ nào lá bài? Thương Ngọc im lặng liếc Ngưng Sương liếc mắt, đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngươi này cũng không lớn, làm sao lại hồ đồ? Còn đánh tờ nào? Trong tay chúng ta không hoàn toàn là bài tốt sao? Lục Hoàn bên người có nội gián, Mục Cẩm Đường bên người có nội gián, Kính Ảnh Đài bên trong tất cả đều là phản tặc. Tùy tiện ném một tờ đi ra ngoài đã đủ đến cái bắt rùa trong hũ. Còn có thể chơi như vậy? Đây coi là cái gì? Ngươi trải qua thế giới vẫn là quá ít, không biết nhân tâm hiểm ác. Từ khi 20 năm trước Thiên Bia phủ xuống sau, thế đạo này thì trở nên, ngươi nếu như không thay đổi, chết chính là ngươi chính mình. Nói đến chỗ này, Thương Ngọc không biết là nghĩ đến cái gì, trở nên có chút thương cảm. Ngưng Sương cũng không hỏi, chỉ là trầm mặc chốc lát, cho nên trước ngươi đáp ứng cùng huyết thủ bọn hắn hợp tác, là cố ý thám thính nội tình, tốt đến Lục gia bên này giao một cái đầu danh trạng. Ngươi ngay từ đầu liền kế hoạch được rồi. Thương Ngọc liếc Ngưng Sương liếc mắt, lần này phản ứng rất nhanh sao? Tạm được, không tính đần. Bất quá vốn nắn một điểm, thì cũng không tính là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Chỉ có thể nói làm hai tay chuẩn bị, nhìn một chút đến cùng bên kia thực lực càng mạnh, càng đáng giá đầu tư, càng có thể để ta vui vẻ. Mà rất hiển nhiên, Lục Thần càng có thể khiến cho ta tâm tình sung sướng. Ngưng Sương vẻ mặt nghi vấn, thật vậy chăng? Ta không tin. Giống như ngươi này giống như tâm cơ thâm trầm người, có thể đơn thuần bởi vì tâm tình thư sướng cùng người khác dáng rất đẹp trai liền trực tiếp đi theo địch. Thương Ngọc cười cười, sau đó sắc mặt một bước, nghiêm túc nói, ngươi cắt trận doanh không có. Thay đổi. Thiên Bia nhiệm vụ bảng thuộc tính cùng chung cho ta xem. Ngưng Sương thản nhiên nghe theo. Thấy Ngưng Sương nhiệm vụ bảng thuộc tính bên trên đại ngu trận doanh, Thương Ngọc gật đầu, lúc này mới nói ra nguyên nhân chân chính. Vậy ta nói thật cho ngươi biết ta, hoàng đế cùng chúng ta nam thần đều không đơn giản. Tỉ mị hoặc cảm giác mạnh hơn ngươi, có thể thấy đồ vật tự nhiên càng nhiều. Ngươi không có chú ý tới, ngay tại hoàng đế lúc đó gọi chúng ta cùng tiến lên đi để cho hắn cẩn thận nhìn một cái lúc, trong ánh mắt của hắn có một con mặt trăng cùng thái dương. Mặc dù rất ngắn, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng tỉ mị đồng đang cảm giác bên trên có thể không phải ngồi không, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. A. Ngưng Sương vẻ mặt bừng tỉnh gật đầu, thì ra là thế. Cho nên, trong ánh mắt có thái dương cùng nguyệt lượng ý vị như thế nào đâu? A Thước Ngọc đều sắp tức giận nở nụ cười. Muội tử, ngươi tham gia chinh phục thế giới không nhìn tiến công chiếm đóng còn chưa tính, làm sao liền chủ nhà cùng đối thủ chiến tích tin tức đều không tra? Thiên địa kỷ nguyên 20 năm, ngươi là sống thế nào đến bây giờ? Ngươi nếu như hiểu qua đại ngu lịch sử tỉ mỉ, là có thể lập tức biết, trong ánh mắt có thái dương cùng nguyệt lượng, đó là thế giới này thiên hạ đệ nhất thần công thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 8 thanh thiên nhật nguyệt minh áo nghĩa thể hiện. Mà một tầng áo nghĩa, cái trước ngươi biết, vẫn là Lục gia 800 năm trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ súng đức đế. Hiện tại hiểu không? Vật này có 800 năm mới ra một lần hàm kim lượng. Vậy ngươi nói một chút, biết cái này đồ vật hoàng đế Lục Cẩn, rốt cuộc là người gì? Ngưng Sương mới chợt hiểu ra, ta hiểu được. Ý của ngươi là hoàng đế ngu ngốc là giả bờ. 8 phần 10 là. Vậy cái này cũng không đúng a. Tất nhiên Thanh Thiên Nhật Nguyệt Minh có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, kia hoàng đế còn giả trang cái gì? Cố ý vậy đến thiên hạ đại loạn, vì thú vị. Thương Ngọc tay phải chống ý thức, tay trái tùy ý trên bàn để trà cụ, tràn ngập xuân thủy mị trong con ngươi thoáng hiện thâm trầm ánh sáng. Bằng vào ta đi qua kinh nghiệm, như loại này tình huống, một dạng sẽ có 3 loại có khả năng. Loại thứ nhất, hoàng đế là cố ý làm cục, phá rồi lại lập, muốn đem có chút môn phiệt thế gia tụ lại, một hơi thở toàn thu thập xuống. Chương 349, Thương Ngọc phân tích chương 349, Thương Ngọc phân tích loại thứ hai. Hắn là thật bất tỉnh. Là thuộc về là trả thù tâm lý, ta làm hoàng đế muốn làm gì thì làm sao, muốn giết người đó liền giết ai, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Bất quá căn cứ hiện tại tình huống đến xem, khả năng này không lớn. Còn như loại thứ ba sao Thước Ngọc dừng lại? Loại thứ ba như thế nào? Nếu như là loại thứ ba, vậy chúng ta phiền phức liền lớn. Bởi vì cái này vừa vặn nói rõ, trên cái thế giới này có một chút đồ vật, cho dù là luyện thành Thanh Thiên Nhật Nguyệt Minh hoàng đế cũng muốn kiêng kỵ, cũng muốn kỳ địch lấy yếu, mới có thể để cho địch quân thư giãn, đoạt được một ít cơ hội thở dốc. Nghe vậy, Ngưng Sương nhíu mày, liền thiên nhân cảnh vô địch tồn tại đều muốn kiêng kỵ đồ vật. Chẳng lẽ là lục địa thần tiên? Thước Ngọc từ chối cho ý kiến, rốt cuộc là cái gì, vô pháp xác định. Bất quá, thế giới chân tướng thường thường liền giấu ở qua lại lịch sử dòng nước lũ bên trong, ta tại đọc qua đại ngu giản sử thời điểm phát hiện một cái rất ý tứ đồ vật. Đại ngu từ sáng thủy đế Lục Tinh Hà mà sinh, trải qua vạn năm, tổng cộng 98 vị hoàng đế. Bình quân mỗi một đời hoàng đế tại vị hẹn 100 năm. Cái này lúc tại vị ở giữa, nếu như đặt ở người thường bên trong, có thể nói lớn lên người tiên, nhưng đặt ở thân là lục tinh cấp thế giới võ đạo thế giới bên trong, liền có vẻ phi thường chói mắt. Giới này võ đạo tông sư thọ 300, võ đạo thiên nhân thọ nguyên gần nghìn, mà lục địa thần tiên càng là thọ nguyên hơn bạn. Nhìn chung đại ngu lịch vạn niên lịch sử, 98 hoàng đế bên trong, lục địa thần tiên hai vị, một cái sáng lập, một cái canh thủy, nhưng hai vị này hoàng đế lúc tại vị ở giữa đều không cao hơn 100 năm, xét xử liền ghi chép bọn hắn phi thăng tiên giới mà đi. Sau đó chính là võ đạo thiên nhân, tổng cộng 27 vị, nhưng bọn hắn ở vị thời gian vẫn như cũ rất ngắn, cũng tỉ như gần nhất vị kia sùng đức đế, ở vị thời gian chỉ có 57 năm. Sau đó liền đối với bên ngoài tuyên bố bế quan đột phá, từ đó không còn nhân gian. Từ nơi này từng đoạn giản sử nhìn, ngươi có thể nhận thấy được cái gì? Ngưng Sương suy nghĩ một chút, võ đạo thế giới phía trên thật có một cái sau khi phi thăng tiên giới, bọn hắn một mực quan sát đến đại ngu, không cho phép người phi thăng quấy rầy nhân gian trật tự, cho nên trước tiên tiếp dẫn từ đại ngu mà đến người phi thăng. Thương Ngọc gật đầu, nếu như chỉ nhìn hoàng tộc giản sử, cái kia đúng là như thế. Nhưng thú vị chính là, chỉ có hoàng tộc giản sử có thể như vậy biết. Xem qua lạc gia giản sử sao? Cũng chính là chúng ta vị này nam thần mẫu tộc. không có ngưng xương yếu ớt lắc đầu, sau đó nói ra, ta về sau nhất định nhìn nhiều sách. Lạc Gia Khai Tông tổ sư là theo Canh Thủy Hoàng đế một thời đại thiên nhân, nhưng Canh Thủy Hoàng đế đều phi thăng tiên giới hơn 900 năm, vị này Lạc Gia thiên nhân mới rốt cục tọa hóa. Thượng giới phi thăng ở nơi nào? Ngưng xương không nói lời nào, Thương Ngọc lại nói tiếp, có nữa Văn Đạo Liên Minh tứ đại học phủ một trong Chính Dương học phủ. Ngươi biết Chính Dương học phủ lão đại, Chính Dương thiên nhân là ai sao? Hắn là Sùng Đức đế học sinh. Hàng thật giá thật thiên tử môn sinh, là chân chính gặp qua Sùng Đức đế hoa thạch. Nhân ra đến bây giờ cũng còn không chết đâu. Thượng giới phi thăng lại ở đâu mà? Ngưng xương đột nhiên cảm thấy chính mình tiến vào võ đạo thế giới lớn nhất thu hoạch, khả năng chính là nhận thức ngọc cái này đại tỷ. Nàng hiểu được thật nhiều, khí chàng thật mạnh. Vậy ngươi cảm thấy là thước ngọc so với hai ngón tay, bằng vào ta trải qua, hai loại khả năng. Đệ nhất, hoàng tộc giản sử cố ý viết linh tinh, kỳ thực các hoàng đế cũng còn sống, chỉ là lui xuống hoàng vị làm hoàng tộc nội tình tiếp tục tinh tu, một khi phát sinh bạo loạn, bọn hắn chính là hoàng tộc con bài chưa lật. Đệ nhị, Lục gia hoàng tộc có chuyện. Vấn đề này có thể là thiên mệnh, cũng có thể là cái gì khác không giải thích được quy tắc, hoặc là chớ chú các loại, thậm chí là ác ma phong ấn các loại đồ vật, để cho mỗi một thời đại hoàng đế đều phải đi đối mặt. Kết hợp phía trước ta nói hoàng đế cố ý tỏ ra yếu kém, chỉ sợ loại thứ hai có khả năng càng cao. Ngưng xương nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó tỉnh táo hỏi, đã như vậy, thì ngài vẫn là lựa chọn Lục gia, cái này há chẳng phải là có nghĩa là, cho dù là ngài nói xấu nhất tình huống, vẫn là Lục gia phần thắng càng cao. Thương Ngọc vừa cười vừa nói, tiểu muội, ngươi phải hiểu được, Lục gia là một cái vạn năm hoàng triều. Hơn nữa gần nhất đời trước Chiêu Hiền đế còn là một tài đức sáng xuất quân, sáng lập qua Chiêu Hiền thịnh thế. Một cái chấm dứt đối với cường đại tư thái rằng co vạn năm, đồng thời còn có thể sáng tạo thịnh thế hoàng triều, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Có nghĩa là, nay toàn bộ thiên hạ tất cả tài nguyên, Lục gia cắt lấy vạn năm. Bọn hắn nắm trong tay toàn bộ thế giới mệnh mạch hướng đi, nắm trong tay vạn năm a. Ngươi có thể tưởng tượng hoàng đế trong tay đến cùng nắm bắt một cổ thế nào lực lượng cường đại sao? Hơn nữa nam thần cái này lại thích nhìn lại mạnh mẽ, còn có lịch sử đến nay tiên tư đệ nhất nhân vật tuyệt thế, ngươi nói chúng ta có lý do gì không bỏ ám đầu rõ ràng? Hiện tại được rồi, cắt cái trận doanh, liền thiên bia đều xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ta càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Trận này Lục gia không thua được, chờ đấy nhìn thì tốt rồi. Thương Ngọc hai người tại chính mình thế giới như vậy nghị luận, nhưng các nàng cũng không biết, vô cùng mây khói phía trên có một song thần mâu đem hai người nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Trong lương đỉnh, Lục Thần khép lại bàn tay, một luồng do tâm vui vẻ đã lâu xuất hiện ở trên mặt của hắn. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Ngưng Sương cùng Thước Ngọc xuất hiện, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn không ít lạc thú. Nhất là cái này gọi Thước Ngọc nữ tử, không sai. Tâm tư tín áo, thích xem sách, hiểu được đọc sách. Còn cho hắn cung cấp một cái ngoài ý liệu kinh hỉ, lão hoàng đế sẽ thành thiên nhật nguyệt minh. Điểm này, Lục Thần trước kia xác thực không chút để ý, cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ Thước Ngọc vừa nói như vậy sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai thế giới này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhảm chán như vậy. Chinh phục thế giới, hoàng tộc bí ẩn trừ cái đó ra, còn có cái gì đặc sắc diễn xuất đâu? Thực sự là chờ mong a. Nghĩ, Lục Thần thuận tay nhặt ra giấy bút. Một đạo màu xanh đen nhật nguyệt ánh sáng nhẹ nhàng dung nhập giấy bút bên trong, tan ra thành một mảnh màu mực. Người đến, điện hạ, đem thứ này đưa đi Vân cung nói cho phụ hoàng, Thước Ngọc cùng Ngưng Sương, ta muốn. Là, Vân cung đang tại chợp mắt lão hoàng đế bị thức tỉnh. Vậy hạ, việc lớn cũng tốt. Lão hoàng đế vẻ mặt không vui mở mắt ra, đồ hôn trướng. Chấm tốt lấy. Không phải, không phải vậy hạ, là thần vương điện hạ, hắn đại nghịch bất đạo a. Ân, hắn thì thế nào? Nghe được là Lục Thần, lão hoàng đế trong con ngươi xẹt qua một chút suy nghĩ, giả vờ không kiên nhẫn hỏi: "Bệ hạ sáng nay không phải mới vừa đã chọn hai nữ tử sao? Cũng không biết sao, thần vương điện hạ coi trọng cái kia hai nữ tử, đưa các nàng mạnh mẽ lưu tại Chính Tuyên cung bên trong. Lần này, Chính Tuyên cung đã người đến, muốn chúng ta chuyển cáo thần vương lệnh, nói Thước Ngọc cùng Ngưng Sương, hắn muốn." Chương 350, làm rõ, tiếp tục diễn kịch chương 350, làm rõ, tiếp tục diễn kịch nói xong lời này, tiểu thái giám vội vã thành hoàng thành khủng túi đầu dập đầu. Trong cung này, không ai đang nghe lời này sau còn có thể giữ được tinh táo, bởi vì cái này căn bản thì không phải là một cái đơn giản muốn người vấn đề. Hắn muốn người là giả, tỏ thái độ là thật, ngươi hoàng đế không phải cựu ngũ chi tôn, không phải muốn kiêng kỵ ta sao? Cái kia tốt, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút ta quyết tâm, để ngươi biết đại ngu không phải một mình ngươi định đoạt. Đây là cái gì? Đây rõ ràng là muốn bức đua thoái vị a. Thái giám trong lòng âm thầm kêu khổ, mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, gặp gỡ cái hôn quân không nói, còn muốn liên lụy vào hoàng tử bức đua thoái vị lớn như vậy lịch sử biến cách bên trong. Mở ra chuyện này, một cái không tốt, đừng nói còn sống, đó là có thể lưu lại toàn thây đều coi là lao thiên khai ân. Tiểu thái giám gấp đến độ cả người lạnh run. Mà lao hoàng đế nghe nói như thế sau, nhưng là nhíu mày. Không nên a, ta Lục gia thanh thiên thần viêm, không phải là tâm trí kiên định người không thể tập luyện. Lão ngũ đã có thể luyện thành thanh thiên thần viêm, vậy dĩ nhiên là động được minh hỏa, tâm như kim thạch hạng người, lấy bản lãnh của hắn, không có khả năng nhìn không ra cái kia hai nữ tử có chuyện, cũng không khả năng sẽ bởi vì chỉ là mỹ sắc mà dao động. Huống chi nói lên mỹ sắc, Lam Vận Nha đầu kia cũng là chỗ mã như nước trong eo, cũng không tại cái kia hai cô gái phía dưới, không đáng như vậy. Mặt khác, lão ngũ nếu thật là đẹp sắc dao động, qua nhiều năm như vậy cũng sẽ không chỉ có Lam Vận một cái như vậy thị nữ. Lục Cẩn những năm gần đây mặc dù rất ít tiếp xúc con trai của mình nhóm, nhưng đều ở tại hoàng cung bên trong, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nằm trong tay hoàng cung trên dưới hắn như thế nào lại không rõ ràng con trai của mình nhóm đến cùng đều là hạ người gì. Hắn, cho là thật nói như thế. Thái giám liên tục mở miệng nói, thiên chân vạn sát. Nô tài sao dám lừa gạt làm bệ hạ. Nói rồi, hắn lại đem một phong thơ giấy trịnh trọng nâng ở hoàng đế trước mắt trình lên. Có thần vương tự tay viết ấn tín làm chứng. Ân. Trình lên. Là. Thái giám chiến chiến căng căng trình lên giấy viết thư. Lục Cẩn một thanh tiếp nhận, thuận tay mở ra. Thoáng chốc, một đạo ngoại nhân không thể nhận thấy cảm thấy ánh sáng sáng chói chiếu vào Lục Cẩn tầm mắt. Trên tờ giấy, mặt trời chói chang chiếu khắp, trăng sáng nô lên cao, đỏ ngầu ngày cùng sáng tỏ nguyện, đang tại không có vật gì trang giấy ở giữa diễn dịch nhật nguyện đồng tiên kỳ cảnh. Ở nơi này kỳ cảnh làm nổi bật dưới, Lục Cẩn trong cơ thể thuộc về thanh thiên bất dịch quyết đặc biệt pháp lực cũng tại chậm rãi chạy xuôi, cùng cộng hưởng theo. Lúc đó, nhật nguyện đồng tiên kỳ cảnh cũng tương tự tại Lục Cẩn trong mắt bay lên. Thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 8, thanh thiên nhật nguyện minh. Giờ khắc này, Lục Cẩn đã toàn bộ sáng tỏ. Thảo nào a nói như vậy, lão ngu ngươi sáng sớm cũng biết chấm là giả bộ. Lần này hướng chấm phóng xuất tín hiệu, là muốn cho chấm tiếp tục đem tuần vui này diễn thôi, từ ngươi ra tay đem cái kia hai nữ tử sau lưng nhân vật thần bí câu đi ra không. Vừa nghĩ tới đây, Lục Cẩn trên mặt lập tức hiện lên ngập trời cơn giận. Phanh! Hắn đột nhiên đem Lục Thần đưa tới giấy viết thư vô vào trước mặt trên long án, cường đại kình khí chấn đến kia tờ giấy viết thư tứ phân ngũ liệt, hóa thành một miệng. Một cái sâu đậm trường ấn, cũng lao lao hạn ở tại trên long án, có thể thấy được hoàng đế lúc này phẫn nộ rồi. Nghịch tử! Nghịch tử a! Nghịch tử này thực sự là muốn phản. Loảng xoảng, Lục Cẩn lại tức một cước đá vào long án bên trên, đem đá bay thật xa, thẳng đến đụng nát cửa cung bay ra vân cung, sâu đậm lõm vào phía ngoài thành cung mới khó khăn lắm ngừng lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện cùng cái kia chấn triệt vân cung giống giận, để cho vân cung trên dưới thị nữ bọn thị vệ nhao nhao hoảng sợ, đội vã chờ đợi mệnh. Bệ hạ bất giận, lấy long thể làm trọng a, chớ chọc tức thân thể. Ngươi muốn chấm bất giận, ngươi nói cho chấm muốn thế nào bất giận? Cái này bất hiếu nghịch tử, muốn người đều đã phải đến chấm trên đầu tới. Không biết, còn tưởng rằng hắn mới là hoàng đế, chấm còn chưa có chết đâu. Đồ hỗn trướng, Lục Cẩn giận, lại làm một cước trùng điệp đá vào thái giám trên người. Bệ hạ tha mạng, tha mạng a. Người đến, cho chấm triệu tập cấm vệ, đem trong cung đầu binh lực tất cả đều cho chấm được triệu tập. Chấm hôm nay liền muốn khiến cái này lịch tử tất cả xem một chút, thiên hạ này rốt cuộc là người đó định đoạt. Mặt rồng giận dữ Lục Cẩn đã là tiến vào trạng thái bùng nổ, giận không kềm được chính hắn, lúc này liền muốn thi triển hắn tuyệt đối quyền uy. Lúc này, tâm phúc của hắn lao thái giám cuối cùng đến, rất xa, hắn liền hô, bệ hạ không thể a. Ân, cầu nô tài ngươi nói cái gì? Lão thái giám tiến đến hoàng đế trước mặt, vội vã dùng lời nhỏ nhẹ khuyên, "Bệ hạ bình tĩnh a. Thần vương chính là tu thành Thanh Thiên Thần Viêm Thiên Nhân cảm ứng cảnh tông sư, thực lực không tầm thường, lấy hắn tu vi, cho dù là võ đạo thiên nhân ở chỗ này, chỉ sợ cũng khó mà đem bắt được. Còn nếu là không thể đem hắn thuận lợi bắt được, để cho hắn đào tẩu. Lấy thần vương này quan tuyệt thiên hạ tư chất tài tình, tương lai tất nhiên thành hòa lớn. Hơn nữa thần vương bây giờ dám như vậy ban ngày ban mặt gỗ nghịch, điều này nói rõ hắn đối với hoàng cung trước mặt bố trí căn bản không để vào mắt, trong tay còn cất giấu khác con bài chưa lật. Nếu như một cái không cẩn thận, đao kiếm không có mắt, thương tổn tới bệ hạ long thể, đó chính là bị hư hỏng nền tảng lập quốc ca. Cho nên nô tài cho rằng, vì bệ hạ long thể an nguy suy nghĩ, chúng ta tốt nhất trước án binh bất động lấy dụ địch, âm thầm thì triệu tập binh mã, đối với thần vương thiết hạ thiên la địa võng, như vậy mới có thể không sơ hở. Lục Cẩn nghe vậy hơi chút suy tư chốc lát, cuối cùng chỉ phải trùng điệp vung tay áo bảo, mà thôi, liền để lịch tử này phách lối nữa chút thời gian. Người đến, đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, cho thêm cái kiêm lịch tử tiễn đưa câu miệng tin đi. Đã nói chấm khoan hồng độ lượng, thương cảm thương sinh, chính là hai nữ nhân mà thôi, hắn ưa thích liền ban thưởng cho hắn. Là bệ hạ minh giám. Hừ, Lục Cẩn không tình nguyện truyền đạt mệnh lệnh quyết định sau liền lại nằm hồi long y để. Đối với hoàng thành tiệc trà còn có vài ngày bắt đầu, hồi bệ hạ tiệc trà định ở phía sau ngày. Ân, còn có hai ngày thời gian, rất tốt, đủ chuẩn bị, đi thôi. Là ngày mai. Trong cung liền truyền ra hoàng đế đem tân tuyển hai cái xinh đẹp kỵ nữ ban cho thần vương tin tức. Các ngươi nghe nói không? Bệ hạ coi trọng cái kia hai cái mỹ nhân bị thần vương cường hành yếu thế tới, lưu tại chính tiên cung. A, trong cung không phải nói cái kia hai nàng là bệ hạ thưởng cho thần vương sao? Ngươi thật đúng là tin a. Vô duyên vô cố, bệ hạ dựa vào cái gì thưởng hai nữ nhân cho thần vương? Hơn nữa trước đó cái kia đoạn lời đồn đãi, hai cha con quan hệ đang lúng túng, như thế nào khả năng chủ động cho hắn ban cho? Nói như vậy đến ân, 89/10, gần nhất trong cung này sợ là muốn cung nữ bọn thái giám đang tụ chung một chỗ nhẹ giọng bắt quái. Rất xa, có một đạo cao to thon dài thân ảnh chạy chậm chậm tới. Mấy người vội vã nháy mắt, nhao nhao đóng chặt miệng, không còn dám nói nhiều một câu. Đợi cho người kia đến gần rồi liền rất cung kính hành lễ. Nô tỳ tham kiến Lang Vương điện hạ. Người tới chính là Tam hoàng tử Lục Lang. Chương 351, Lục Lang cảm thấy chương 351, Lục Lang cảm thấy Lục Lang khí chất quân tử ôn hòa, lễ độ, từ trước đến nay có chiêu hiền đãi sĩ hiền vương tên. Dù là chỉ là nho nhỏ mấy cái cung nữ thái giám, hắn cũng hướng mấy người khẽ gật đầu biểu thị hồi ứng mới. Sau đó liền tâm sự nặng nề vội vã từ mấy người bên người đi qua. Cái này khiến một đám cung nữ bọn thái giám thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi qua một khoảng cách sau, Lục Lang phía sau một mực theo sát môn khách mới mở miệng nói ra. Điện hạ tại lo lắng Lục Thần cùng bệ hạ giữa mâu thuẫn. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ cho rằng, đây đối với ngài mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bởi vì Lục Thần càng làm ầm ĩ, công kích hắn liền sẽ càng nhiều, hoàng đế đối với hắn bài xích cũng sẽ lớn hơn, đến lúc đó, ngài liền có thể từ đó thủ lợi, thừa cơ dựng lên, chèn ép đối lập. Như vậy ngài kế tục đế vị có khả năng thì cũng càng cao. Ai biết Lục Lang lại lắc đầu, phủ nhận nói, ta xưa nay không lo lắng phụ hoàng cùng ngũ đệ. Bởi vì mặc kệ bọn hắn hai làm thành cái dạng gì, cuối cùng là ai thắng lợi, này hoàng vị vẫn là họ Lục, vẫn là chúng ta Lục gia người đế vị. Ta lo lắng chính là, người bên ngoài sẽ thừa dịp chúng ta hoàng tộc bên trong đấu cơ hội, bắt lại đại ngu cái hở, thừa lúc vắng mà vào. Đây mới là chí mạng nhất. Người trong nhà nội đấu, cái kia thịt luôn là nát vụn ở trong nồi. Nhưng người khác nhân cơ hội nhúng tay, ý nghĩa khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Đây là hai chuyện khác nhau. Gần đây, Thái Bình giáo là càng ngày càng không an phận. Phản quân tàn sát hàng loạt dân trong thành, cướp đốt giết hiếp, nhưu sát hoàng thân. Không có gì là bọn hắn không làm được. Hắn hiện tại nhóm giống như là chó điên cùng độc xà kết hợp, nên điên lúc điên, nên giấu lúc giấu, lúc nào cũng có thể bắt được ta nhóm cái hở, thừa cơ dựng lên. Trước mắt chính là Lục gia các đại phái hệ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chống lại Thái Bình giáo thời kỳ mấu chốt. Có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này cái mấu chốt bên trên, chúng ta nội bộ hoàng tộc lại xuất hiện mâu thuẫn. Nghèo con đập cái eo, họa vô đơn chí a. Cái kia môn khách suy nghĩ một chút, còn nói thêm, đã là như vậy, điện hạ vì sao không ra tay, trợ giúp bệ hạ trước sang bằng thần vương loạn. Như vậy, thứ nhất có thể diệt trừ một cái có lực hoàng vị người tranh đoạt. Thứ hai, ngài cũng có thể đạt được bệ hạ ưu ái. Há không vẹn toàn đôi bên. Được nghe nói thế, Lục Lang quay đầu có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái. Vẹn toàn đôi bên. Chính là, a, ngươi biết hiện tại trên giang hồ là thế nào xưng hô ta vị kia ngũ đệ sao? Không đợi môn khách nói chuyện, Lục Lang liền cảm khái nói ra, bọn hắn xưng ngũ đệ vì Lục Thánh Hy tài thế. Là Lục gia lại một cái ngăn cơn sóng dữ truyền kỳ. Có thể ngươi biết Canh Thủy Đế là khi nào luyện thành Thanh Thiên Thần Kiếm sao? Là 24 tuổi. Ngũ đệ so với Canh Thủy Hoàng Đế còn sớm chọn 4 năm. Ngươi cũng biết đây cũng ý vị như thế nào. Môn khách trong chốc lát không nói gì. Ý vị này, ngũ đệ chỉ là sống, là có thể để cho Thái Bình giáo người vào đầu đúc hai, hồn hện. Hắn còn sống, liền vĩnh viễn là một cây tượng trưng đại ngu bất diệt huy hoàng cờ sĩ. Nhưng hắn nếu như chịu khổ không may, cái kia đúng là ti tiện độc giả buôn tẩu cho nhau biết cuồng hoan. Ba Lục Lang một thanh mở ra trong tay ôn ngọc có xếp, tùy ý vô hai lần, thúc lành lạnh gió thu. Gió nhẹ theo Lục Lang mãng bảo, đưa vào môn khách ống tay áo. Lạnh tí tách. Dạng này một cái hỗn loạn thời đại, có thể lại xuất hiện một cái Lục Thánh Hy, không còn gì tốt hơn nhất. Nói đến đây giống như lời nói, Lục Lang liền nhẹ lay động quạt xếp mà đi. Phía sau hắn, môn khách ánh mắt thoáng chốc trở nên vô cùng ấm lãnh. Tam hoàng tử Lục Lang, quả nhiên khó đối phó. Tốt, đây là ngươi tự tìm, nhưng không trách được. Đối với lúc này, Lục Lang đột nhiên quay đầu. Môn khách đội vã cúi đầu, đem trong mắt âm trầm giấu đi. Có thuộc hạ. Hai ngày nữa chính là tiệc trà. Tiệc trà danh sách cùng với tương quan bố phòng điều động, nghĩ đến sẽ có tạm thời thay đổi. Ngươi đi nhìn chằm chằm bọn hắn, ta muốn trước tiên biết có người nào bị đổi hết, lại có người nào bị mang đi lên. Là thuộc hạ cái này đi. Siêu. Đón đến Lục Lang vương lệnh, môn khách không dám dây dưa, thân hình run lên, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy môn khách rời đi, Lục Lang thưởng thức lên trong tay quả xếp, một cây đem phiến cốt gấp hợp quy tắc. Cái chuôi này cây quạt, theo hắn 3 năm, vẫn là một dạng dùng tốt. Nhưng có người đâu, theo hắn 6 năm, nhưng là thay đổi bất thường. Những này nghịch tặc rốt cuộc là làm sao làm được? Ngày hôm đó, đêm, Lục Hoàn đi tới chính tiên cung. Hắn muốn đích mắt nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào hai cái vô cùng chính là thiên tư quốc sắc, vậy mà lại để cho hắn ca làm ra trực tiếp cùng phụ hoàng muốn người cử động đến. Điện hạ, Hoàn Vương tới. Ân. Lục Hoàn tự cung ngoại lai. Ca, ngươi Lục Hoàn đang định hỏi. Liếc mắt liền liếc thấy đứng ở Lam Vận phía sau, một chỗ vi lô pha trà, hầu hạ hai cái có quốc sắc thiên hương dáng vẻ, tựa như tiên nữ hạ phàm nữ tử. Không cần phải nói, đây chính là cái kia hai người vì ngưng dương cùng tức ngọc nữ tử. Đích thật là lớn lên hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành, thảo nào phụ hoàng sẽ liếc mắt liền chọn chúng các nàng. Tham kiến Hoàn Vương điện hạ. Thấy Lục Hoàn ánh mắt liếc đến, hai nữ liền vội vàng hành lễ. Lục Hoàn cũng không để ý tới hai nữ, hắn đối với hai người lai lịch cùng dụng tâm đều cầm thái độ hoài nghi. Hắn đi thẳng tới Lục Thần trước mặt. "Ca, nghe nói ngươi cùng phụ hoàng muốn hai người." Lục Thần cũng không ngẩng đầu lên, "Chuyện này ngươi chớ xê bảo. Ngươi sẽ không thật muốn học tổ tông phương pháp, đến cái huyết nguyệt ân?" "Không có, ta không nói gì. Ta tới chính là muốn nhìn ngươi một chút, mẫu phi thật lo lắng ngươi." Lục Thần ừ một tiếng, "Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều bồi bồi nàng. Ta có chút chuyện phải xử lý." Dứt lời, Lục Thần lại khẽ nâng đôi mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Lục Hoàn bên cạnh môn khách. Theo miệng hỏi, "Mới tới? Ca, đây là Nguyệt Sơn kiếm phái thủ tịch, ngươi trước đây thấy qua, theo ta nhanh 4 năm." Hắn ca cái gì cũng tốt, chính là nhãn giới có chút quá cao. Người bình thường, hắn không nhớ, mà cái người bình thường phạm chủ, trừ của mình quan hệ huyết thống cùng từ nhỏ đến lớn người biết gốc tích bên ngoài, trong mắt hắn đều là bình thường người. Tiểu thần Giang Ngọc tham kiến thần vương điện hạ. Vừa rồi ngươi đang xem các nàng. Giang Giác nghe vậy thần sắc khẽ biến, hắn làm như thế ẩn nấp đều bị phát hiện. Nay Lục Thần cảm giác lực không khỏi cũng quá mạnh chút. Thảo nào Thức Ngọc hai người bọn họ một cái cũng không dám hồi ứng với. Giang Giác lúc này không còn dám làm bất luận cái gì mờ ám, cũng liền vội vàng giải thích. Tiểu thần chỉ là vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là bực nào cốt sắc thiên hương mới đáng giá thần vương điện hạ ngài tự mình mở miệng, lòng có hiếu kỳ, vì vậy nhìn thoáng qua, cũng xin điện hạ thứ lỗi. Ân, ta gặp ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi, là muốn nói cái gì? Ho khan. Lục Hoàn đột nhiên ho khan một tiếng, khóe mắt liếc qua liếc liếc Ngưng Sương hai nữ, ý bảo hiện tại có người ngoài ở đây chàng, bọn hắn sau đó phải nói để không tốt nhắc tới. Không cần lo ngại, muốn nói cái gì lẽ ra chính là. Chương 352, thay thế được, linh hồn trao đổi chương 352, thay thế được, linh hồn trao đổi được nghe nói thế. Giang Dác cảm thấy mừng thầm. Thương Ngọc cùng Ngưng Sương mạnh như vậy sao? Mới như thế lập tức đem Lục Thần cho mê chết đi sống lại, nói liên tục loại này từ mật thoại, đều không cần hai người bọn họ hồi tránh. Xem ra, để cho Lục Thần cùng hoàng đế đánh nhau có khả năng cực cao. Kể từ đó, trong lòng nghĩ như vậy, Giang Giác biểu hiện ra lại không nhúc nhích tí nào, hắn nói ra, vừa rồi tiểu thần chỉ là muốn nói vài lời về bệ hạ cùng điện hạ ngài giữa gián ngôn, dù sao bệ hạ cái dạng này, cho dù là máu mủ tình thâm quan hệ huyết thống, điện hạ ngài cũng không thể không phòng. Nhưng điện hạ ngài tất nhiên đã có an bài, tiểu thần từ không cần lắm miệng. A, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta tiên hạ thủ vi cường? Không dám. Tiểu thần vạn vạn không dám. Giang Giác liền hô không dám. Mặc kệ bệ hạ đến tuột cùng ý muốn như thế nào, cái kia cuối cùng là ngài quân phụ, điện hạ lấy hạ khắc thượng, cuối cùng có bội luân thường. Nghĩ lúc đó canh thủy đế bực nào thiên tiêu, thậm chí sáng lập canh thủy thịnh thế, nhưng hắn trong khi còn sống đúng là vẫn còn để lại một cái giết cha đoạt vị đeo danh, lệnh người đời sau thoá mạ trơ chẽn. Đã có canh thủy đế như vậy, tiểu thần sao lại dám lại để cho điện hạ gánh vác này vạn thế đeo danh? Chỉ là tiểu thần cảm thấy việc này chung quy liên quan đến giang sơn xã tắc, điện hạ ngài vẫn phải là sớm làm an bài thôi. Vì vậy cùng hoàn vương thương lượng đến đây gián luôn. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là vì nhìn một chút Ngưng Sương cùng Thước Ngọc hai người bọn họ đem ngươi mê ra sao. Bây giờ nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Sách này mị lực tương quan thiên phú thật có quỷ quái như thế sao? Nếu không quay đầu ta cũng thử xem. Giang Giác như vậy tận tình nói một tràng, mà Lục Thần chỉ là liếc mắt một cái Giang Giác, một câu nói không có, liền phất tay một cái, ý bảo Giang Giác cùng Lục Hoàn có thể đi. Lục Hoàn cũng không ngoài ý muốn, hắn ca đó là cái gì người, thật sự tích tự như kim, lời nói thật là ít ỏi. Giống như Giang Giác loại này người bình thường hôm nay có thể cùng ngươi nói ba câu nói đều coi như hắn tâm tình rất khá. Thế là tại biết được Lục Thần tự có tính toán sau, Lục Hoàn đơn giản trò chuyện vài câu để cho Lục Thần chính mình cẩn thận lời nói sau, trực tiếp thẳng rời đi chính tuyên cung, cũng không để lại dưới dung nữa, cùng nhà mình lão ca tán gẫu, dường như cũng chỉ là tới nói đơn giản nói mấy câu, nhìn một chút Lục Thần trạng thái. Ai, Lục điện hạ lần này đi vội vã như vậy, bình thường cũng sẽ ở nơi đây dùng qua bữa tối mới đi. Lam Vận dẫn theo ấm áp hồ hồ trà lô đã đi tới, nô tỳ vừa mới đem cháo bột nấu xong. Nói rồi, nàng liền cất xong trà cụ, cho Lục Thần thêm vào một cái ly mới nấu xong, mạo hiểm ấm áp nhiệt khí mới mẻ cháo bột. Thơm mùi trà khí, nhất thời tản mắt ra, kèm theo ngày mùa thu nói nhỏ, bình phục lộ ra đồng nặng. Lục Thần thuận tay cầm lên chén trà, nhẹ giọng nói, hắn lần này tới, chỉ là muốn để cho ta nhìn một chút người thôi. Người? Lam Vận mặt người, sau đó nói ra, a, là cái kia Giang Giác. Ta nhớ rõ, là Nguyên Sơn kiếm phái thủ tịch, Hoàn Vương luôn luôn rất coi trọng hắn, 3 năm trước đây liền dẫn hắn tới bái kiến ngài. Bất quá ngài đại khái là không nhớ ra được. Trong cung người đều biết, Vũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đồng xuất một mẹ, từ nhỏ là quan hệ mật thiết lớn lên. Hầu hết thời gian, Vũ hoàng tử phe phái cùng Lục hoàng tử phe phái đều bù đắp nhau, xem như là người trong nhà. Cho nên Lục hoàng tử thủ hạ có cái gì hắn coi trọng nhân tài ưu tú, đều sẽ mang đến gặp thấy Lục Thần. Thứ nhất, xem như là túi chào đỉnh núi, thuận tiện để cho Lục Thần một phái này lòng người bên trong có hạn, liên lạc giao tình, để tránh khỏi phát sinh người một nhà không biết người của mình ô long. Thứ hai, cũng là vì đại khái nhận vừa đưa ra người là hay không có thể là nhà khác gian tế. Mặc dù Lục Hoàn bọn hắn cũng cùng các người giống nhau, không rõ ràng Lục Thần cái này võ sĩ cả ngày tu luyện tới cuối cùng luyện đến cảnh giới gì, nhưng bọn hắn lại biết, quanh năm tập võ đọc sách Lục Thần, võ học kiến thức cùng kiến giải là cực cao, có chút võ lâm danh túc đều không thể so sánh với. Giống như có người, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể biết người này luyện qua công phu gì thế, có nhà ai môn phái võ học nội tình. Vì vậy, Lục Hoàn dẫn trước người đến, cũng là có để cho Lục Thần xem thử gốc gác của người này có trong sạch hay không ý tứ. Bất quá loại này có thể đáng được Lục hoàng tử tự mình dẫn đến bái sơn đầu thần tín, cực nhỏ cực nhỏ. Cho nên Lam Vận đối với Giang Dác cũng lưu lại ấn tượng, nhớ kỹ hắn đã tới. Đã tới người, lại tới Lam Vận nhíu mày một cái, lấy đối với Hoàn Vương lý giải. Chẳng lẽ, Hoàn Vương là hoài nghi cái này Giang Dác trung thành xảy ra vấn đề, cho nên mới mang đến để cho ngài nhìn nhìn lại. Lục Thần thưởng thức trà thơm, bình tĩnh nói, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Tiểu đệ người quen năng lực không kém, một cái theo hắn 4-5 người, đột nhiên có cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng phương thức xử sự, hắn như thế nào không biết. Hắn chân chính tò mò là, tập nhân là thế nào làm được tại hắn ngay dưới mí mắt đem người cho đầu độc. Càng ngạc nhiên hơn tại, liền hắn coi trọng nhất thân tín môn khách đều bị người ăn mòn kích động, vậy cái này hoàng cung bên trong đến cùng còn có bao nhiêu người tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị loạn thần tặc tử nhóm thẩm thấu ăn mòn. Lam Vận như có điều suy nghĩ, vậy ngài nhìn ra được không, bọn tặc tử thẩm thấu cung đình phương thức? Lục Thần lắc đầu, không tính là thẩm thấu. Không phải thẩm thấu, đó là thay thế được. Cả người bọn họ đều bị một cái khác xa lạ người thay thế. Thay thế được. Lục Thần ngón tay điểm nhẹ chén trà, tại cháo bột bên trong tạo nên vi ba. Chỉ một thoáng, trong suốt cháo bột trở nên đục không chịu nổi, tràn đầy hoàng hôn nước bùn. Tựa như chén trà này, từ bên ngoài nhìn, vẫn là cái dạng kia, có thể bên trong cháo bột sớm bị đổi thành một loại khác đồ vật. Lam Vận cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, linh hồn trao đổi. Linh hồn trao đổi, này đối với võ đạo thế giới mà nói còn quá qua vượt mức quy định. Loại này lời lẽ sai trái nếu như thay đổi người bình thường đến, Lam Vận không thèm để ý hắn. Nhưng nhà mình bước ra, xưa nay không nói đùa. cũng xưa nay không chịu để ý đến nói láo. Chỉ cần là hắn nói, vậy thì nhất định có dấu vết mà lần theo. Bọn họ là làm sao làm được? Vậy thì phải hỏi một chút Ngưng Sương cùng Thước Ngọc. Ánh mắt hai người đồng thời hướng hai nữ liếc đi. Mà lúc này, Thước Ngọc hai người vẫn còn ở liếc mắt đưa tình. Thước Ngọc tỷ, vừa rồi tên kia đang nhìn chúng ta, đại khái là muốn biết chúng ta tiến độ, tốt xác định hành động tín hiệu. Đừng để ý đến hắn, bú ngốc một cái. Cái kia có muốn hay không thả ra chút lệch lạc tín hiệu cho hắn? Không cần phải, có thể lăn lộn đến thế giới này tới, đều không phải là cái gì. Chứ ngươi ra, đều xem như là tinh danh. Ngươi thả ra lệch lạc tín hiệu, bọn hắn rất nhanh thì có thể phản ứng kịp, đôi ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Như bây giờ là tốt rồi, mặc kệ bọn hắn lấy cái gì đạo cụ liên lạc, đều đừng hồi ứng mới, để bọn hắn chính mình nhớ lại đi. Tốt, ta nghe ngươi. Ai, các loại, bọn hắn đang nói cái gì? Linh hồn trao đổi. Phá hủy. Hai nữ ý thức liên tiếp lúc này mới ngăn ra, giả vờ vô sự phát sinh nhìn về phía tòa kia lương đỉnh. Liền thấy Lục Thần cùng Lam Vận đang lặng lặng nhìn hai người bọn họ. Chương 353, thần linh chi danh, nhưng là thiên địa. Chương 353, thần linh chi danh, nhưng là thiên địa. Thước Ngọc hai người khuôn mặt xinh đẹp nhất thời vừa kéo. Các nàng đây coi như là bại lộ sao? Không phải. Dựa vào cái gì a? Linh hồn bị người thay thế loại sự tình này người cũng nhìn ra được. Đây là lục tinh cấp thế giới nên có năng lực sao? Hai nữ không hiểu. Muốn nói các nàng là hành vi phương diện lộ ra kẽ hở, các nàng cũng nên nhận, dù sao căn bản cũng chưa từng nghĩ giấu, chờ đám kia kẻ ngu si nhảy hố bên trong, các nàng liền chuẩn bị lộ chân tướng. Nhưng ở linh hồn phương diện bị người nhìn đấu, vậy các nàng là thật không thể nào hiểu được. Thiên địa phủ xuống phương thức, coi như là thất tinh thế giới thần ma cấp cường giả đều không thể nhìn đấu, dựa vào cái gì này lục tinh cấp thế giới là có thể đó a? Thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn như đơn giản, nhưng tinh tế truy cứu tới, nơi nào đều có vẻ cổ quái. Hai người ngươi có cái gì muốn nói? Thước Ngọc hai nữ đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau một khắc, quyết đoán đổi lại một bộ ta thấy mà yêu khóc lóc kể lể khuôn mặt. Điện hạ, ta hai người vô ý cùng điện hạ là địch. Lần này thăm dò vào điện hạ bên người, thật là vì gian nhân bức bách, bất đắc dĩ chỉ phải trước lá mặt lá trái, đợi thời cơ, lại hướng điện hạ giữ sự minh bạch tình hình thực tế. Lục Thần thản nhiên nói, đây chính là các ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này nguyên nhân. Là đa tạ điện hạ minh xét. Hai nữ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó sửa sang lại một chút ngôn ngữ, liền mở miệng kể ra đạo, khởi bẩm điện hạ, này tất cả nguyên nhân gây ra, kỳ thực đều là vì một vị vô pháp vô thiên khủng bố thần linh. Vị này thần linh tựa hồ đối với Lục gia hoàng thất có nào đó không thể cho ai biết nhu đồ, muốn triệt để vỡ nát Lục gia thống trị. Nhưng bởi vì có chút chúng ta không cách nào biết được nhân tố, vị này thần linh vô pháp tự mình đối với Lục gia hoàng thất ra tay, cho nên hắn tìm được chúng ta này một nhóm người, đem chúng ta linh hồn bác ly nguyên thể phủ xuống đến những người khác trong cơ thể. Còn như hắn tại sao phải làm như vậy? Tựa hồ là bởi vì hắn chọn chúng những này thân thể phi phú tức quý, sở hữu dễ dàng hơn tiếp cận Lục gia hoàng thất, cũng thực thi ẩn nút thân phận, có thể tốt hơn thôi động hủy diệt đại ngu tiến trình. Chính là vì vậy, chúng ta mới tiến vào hoàng cung, thông qua tuyển tú phương thức tiếp cận hoàng đế bệ hạ, muốn thông qua thần linh ban cho năng lực thiên phú, đem hoàng đế mê hoặc, để cho chính hắn tiến thêm một bước họa loạn triều chính, tự hủy đại ngu khí số. Nhưng ta hai người thân là đại ngu con dân, thời đại an lập vừa, tự nhiên trung thành sự tình. Sao dám họa loạn triều cương, đi cái kia chuyện bất chính? Ta hai người liền muốn liều mạng, dù là mạo phạm phản bội vị kia kinh khủng thần linh, cũng muốn đem thần linh âm mưu báo cho triều đình. Nhưng mà Thước Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng đế bệ hạ thật không phải minh quân, nếu ta hai người đem tình hình thực tế báo cho, bệ hạ chỉ thấy ta thuyết mê hoặc người khác, đem chúng ta giải quyết tại chỗ, gian đe. Vì vậy chỉ có thể thỉnh giáo tại điện hạ ngài. Bệ hạ như vậy hoa mắt ù tai, thần vương điện hạ ngài chính là đại ngu sau cùng trụ cột, chúng ta có thể trông cậy vào cũng chỉ có ngài. Thước Ngọc hai người nói chắc như đinh đóng cột, tư thái khẩn thiết, manh mối ở giữa tất cả đều là trung thần kiên nghị. Các nàng còn nói thêm, không dám lừa gạt điện hạ, vừa rồi hoàn vương bên người vị kia răng rác, ngài nói hắn đang len lén xem ta hai người. Đó là hắn tại hướng ta hai người tìm kiếm tặng lại, bởi vì người này chính là trong chúng ta một viên. Bọn hắn những người này bất mãn đại ngu triều chính nhiều năm, sớm đã rất sâu xa phản tâm, vị kia thần linh kế hoạch cùng bọn chúng có thể nói là không như mà hợp, vì vậy vô cùng cấp tiến, ba phen mới bận đưa ra đủ loại thai họa triều chính đề nghị. Sau đó, bọn hắn càng là muốn ta hai người thi triển thần linh thiên phú, đem điện hạ ngài cùng bệ hạ mị hoặc khống chế, để cho ngài hai vị đại ngu chủ kiến long tranh hổ đấu, lưỡng bại câu thương, như vậy mới tốt hủy diệt toàn bộ đại ngu. Nghe xong Thước Ngọc hai người tự thuật, Lam Vận cả người đã ngây người. Nàng nghe được cái gì? Thần linh? Cái gì thần linh? Trong đầu của nàng trong ấn tượng, cái gọi là thần linh tối đa cũng chính là lục gia tiên tổ, lục tinh hà cùng lục thánh hy cái dạng kia. Hai người bọn họ lục địa thần tiên chính là thần linh chân thật nhất vẽ hình người. Có thể nàng bên trái muốn bên phải muốn, lục địa thần tiên có thể làm được tùy tiện thao túng linh hồn của con người, đưa bọn họ cải đầu khác một cổ thân thể, đem nguyên chủ nhân chiếm lấy sao? Xét xử không có ghi chép qua, đại khái là không có cái này khả năng. Như vậy này thần linh đến cùng đến từ đâu? Lại vì sao đối với đại ngu có dạng này sát tâm? Các ngươi nói Lam Vận một câu nói còn chưa nói hết, Thương Ngọc liền thành khẩn nói ra, ta hai người nói thiên chân vạn xác, tuyệt không ngậm nửa phần giả tạo. Nếu như không tin, Mục Quý Phi bên người có một cái thị nữ là bọn hắn người, Tam Hoàng Tử Lục Lang bên người cũng có một cái theo hắn nhiều năm môn khách bị người thay thế được. Đại Hoàng Tử Lục ẩn dưới quyền một cái môn phái thủ tịch cũng rơi vào trong đó. Thất Hoàng Tử Bát Hoàng Tử bọn hắn hai nữ nói liên tiếp, đem phản tắc thế lực thẩm thấu một trận nói thất thất bát bát. Một lát, các nàng mới ngừng lại được, điện hạ đại khả đi từng cái nghiệm chứng, bọn hắn tồn tại chính là tiểu nữ tử hai người nói không giả lớn nhất chứng cứ. Thế nhưng điện hạ nhất định phải nhanh, bởi vì cái này chút phản tặc diệt đại ngu chi tâm cường thịnh không gì sánh được, hành sự hiệu suất vô cùng kinh người. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, phải thừa dịp lấy hoàng thành võ đạo tiệc trà ngư long hỗn tạp chi tế phát động diệt ngu kế hoạch. Đến lúc đó, thật khó mà nói có người nào sẽ một chỗ tham dự phản loạn. Nghe lời này một cái, Lam Vận nóng nảy, vội vã nhìn về phía Lục Thần. Đã thấy Lục Thần trên mặt đang treo nụ cười nhàn nhạt, bao quát hai nữ, tràn đầy hàn tinh trong hai con ngươi, có như thế thần linh bị lấy lòng sau treo gẹo. Điện hạ, không tin. Lục Thần cười ra tiếng, chỉ nghe hắn nói ra, các ngươi nói cái kia thần linh, nhưng là thiên địa. Nói thế như một đạo sét đánh, đột nhiên tại ngưng xương hai người trong đầu nổ vang. Vang, ung ung, hám thế lôi đình bẻ gãy nghiền nát, lấy không thể địch nổi thế phá hủy tâm lý của hai người phòng tuyến, trong lòng Hải Chi ở giữa quần quận nổi lên kinh đào hãi lãng. Ngươi hắn nói cái gì? Thiên cái gì? Thiên địa. Hắn làm sao biết thiên địa? Không, không đúng, hắn làm sao có thể nói ra thiên địa hai chữ này? Nhìn biểu tình hờ hững, trong mắt lộ vẻ cười Lục Thần. Hai người biểu tình đọc lại, liền cùng như là thấy quỷ, thoáng chốc vẻ mặt sợ hãi. Dâm dạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, tại trong khoảnh khắc hiện đầy phía sau lưng của các nàng. Thấm ướt quần áo. Thiên địa hai chữ này, đối với bị công thành thế giới mà nói là một cái tuyệt đối cấm kỵ. Vô luận thiên hành giả nhóm thông qua phương thức gì nói ra hai chữ này, rơi vào đám dân bản xứ trong lỗ tai, đều sẽ bị tự động che đậy. Đây là thiên địa quy tắc bao trùm dưới thiết luật. Cho dù là những cái kia tồn tại chân chính thần ma cao đẳng thế giới, cũng không cách nào vi phạm, vô pháp đột phá. Nhưng vì cái gì? Vì sao một cái nho nhỏ lục tinh trên thế giới thế tục hoàng triều bên trong hoàng tử sẽ biết thiên địa? Giờ khắc này, Lục Thần vốn là cao thâm mặt chắc thân ảnh, tại hai người trong mắt có càng sâu một tầng thần bí dương mù dày đặc. Lúc đầu thiên địa ước định Lục Thần lúc lệch lạc cảnh báo, cũng giống như tại thước ngọc trong đầu lần nữa tiếng vọng. Cảnh cáo, cảnh cáo. Chương 354, giống như đã từng quen biết thế giới. Chương 354, giống như đã từng quen biết thế giới yên lặng, vẫn là trầm mặc. Thiên địa hai chữ xuất hiện, đánh nát thước ngọc trong lòng hai người tất cả chủ mưu cùng kế hoạch. Thật lâu, thước ngọc hai nữ mới không dám tin hỏi. Ngài làm sao sẽ biết thiên địa? Lục Thần cầm lấy Lam Vận bưng tới trà lô, lấy ra hai cái mới chén trà rót nóng hổi cháo bột. Trên đời này, không có bí mật có thể giấu giếm được ta đôi mắt. Phân biệt chỉ ở tại ta có nghĩ là, có nguyện ý không. Mà trùng hợp, các ngươi cái kia cái gọi là thiên địa, chính là ta mười phần cảm giác hứng thú. Nói rồi, Lục Thần đem hai chén trà nhẹ nhàng đẩy tới bàn đá đối mặt chỗ trống. Ngồi. Hai nữ trầm mặc đứng dậy, ngồi xuống Lục Thần đối mặt. Liên nghe được Lục Thần nói ra, đêm nay còn rất dài, ta có đầy đủ thời gian nghe các ngươi những này giới ngoại lai khách cố sự. Được, hắn không chỉ có biết thiên địa, còn biết các nàng nhóm người này là từ giới ngoại tới. Ngoại hạng, vẫn thật là không có bí mật có thể giấu giếm được ngươi đúng không? Thương Ngọc hai người nhìn chăm chú lên mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm vô lực cùng kinh hãi. Các nàng bây giờ có thể phải làm gì đây? Còn không phải là chỉ có thể có gì nói gì. Đương nhiên, chỉ cần điện hạ nguyện ý nghe, ta hai người định biết gì nói đấy. Bất quá trước đó Thương Ngọc hỏi do, ta nghĩ biết, ngài vị trí thế giới này cho là thật xem như là một cái lục tinh cấp thế giới sao? Coi là. Lục Thần thản nhiên trả lời. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, của nó thật sự là các ngươi trong miệng lục tinh thế giới. Hiện nay, bởi vì giới này võ đạo hệ thống có rõ ràng đứt gãy, lục địa thần tiên hoàn toàn không phải thế giới này có khả năng chứa cực hạn. Chắc là có cái gì phát sinh ở thượng cổ thời kỳ bí ẩn mới đưa đến bây giờ bộ dáng này. Thương Ngọc hiểu rõ, nàng đã nói thế giới này nhìn đơn giản, nhưng khắp nơi tràn đầy điểm đáng ngờ, tuyệt không phải bình thường. Bất quá, thế giới có khả năng chứa cực hạn, cái này có chút cao cấp. Nàng liên lại hỏi, ngài nói thế giới cực hạn, ngài là như thế nào biết được? Lục Thần quay đầu qua, ý vị thâm trường nhìn hai người lên mắt, bởi vì ta từ lúc nhiều năm trước cũng đã vượt rất xa thế nhân sở định nghĩa lục địa thần tiên. Thương Ngọc ngưng xương biểu tình đột nhiên đọc lại. Nhiều năm trước liền siêu việt thế nhân định nghĩa lục địa thần tiên, cũng chính là lục tinh cấp chiến lực, thuộc về lục tinh phía trên. Lục tinh phía trên, thần ma cấp, ta là cái. Thương Ngọc hai người bị chấn đến chóng mặt hóa mắt. Lục tinh thượng hạn thế giới, ngươi là làm sao làm được siêu việt lục tinh? Cho nên đây chính là người khác thường nói, có vài người kiểm tra 100 phân là bởi vì cuốn mặt chỉ có 100 phân, có vài người kiểm tra 100 phân là bởi vì chỉ có thể kiểm tra 100 phân. Ta tiên, lần này thế giới nhiệm vụ đến cùng cái quỷ gì? Loại quái vật này thế giới là chúng ta có thể chấm mút. Này mẹ nó tuyệt đối siêu cương. Hai nữ cũng không cảm thấy Lục Thần đang nói bừa. Chẳng nói, cũng chỉ có thần ma cấp mới có thể giải thích Lục Thần vì sao có thể như vậy siêu nhiên, biết được bọn hắn tất cả bí ẩn. Ổn. Lần này là thật ổn. Thần ma cấp cường giả đứng ở đại ngu bên này, các ngươi mẹ nó cầm đầu đánh a. Đầu cho ngươi đập nát đều không đánh được một chút. Thương Ngọc hai người hiện tại là không gì sánh được may mắn chính mình ngay từ đầu sẽ không đối với Lục Thần có ác ý, sớm cho kịp bỏ gian tà theo chính nghĩa ôm sau này. Bằng không lúc này, không dám tưởng tượng. Hỏi xong, nói chuyện xưa của các ngươi a. Là. Hai người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, quy củ. Để ta ngẫm lại từ nơi này bắt đầu nói lên ân. Liền từ thiên bia phủ xuống nói lên a. Kỳ thực ngay từ đầu đâu, thế giới của chúng ta phi thường bình thường tới trình độ nào đâu. Liền. Không có võ công, không có đạo pháp, không có linh khí, càng không có như vậy không giải thích được yêu ma quỷ quái. Cũng chỉ là một đám người bình thường cả ngày vì cuộc sống mà bôn ba, mặc dù có khổ có vui, nhưng là dương dương tự đắc. Lam Vận Bản còn đang tiêu hóa hai nữ là từ thế giới kia tới bí ẩn độc trời, thình lình lại nghe được lời này, đầu óc lập tức bối rối. Không có võ công, không có linh khí, cái kia, vậy các ngươi là thế nào sinh hoạt? Lấy cái gì mà sống đâu? Thương Ngọc cười giải thích, khác biệt thế giới tự nhiên không có cùng hòa pháp. Chúng ta chỗ ấy mặc dù không có phát triển đến mức tận cùng võ học tiên pháp, nhưng là có một loại tên là khoa học kỹ thuật, tìm kiếm sự vật quy luật phát triển lực lượng. Ân. Lục Thần trong tay bưng chén trà dừng lại, một đạo vi ba tức thì tại trong chén trà nhộn nhạo lên cùng. Nhưng hắn không có hồi ứng với, chỉ là lặng lặng nghe hai người tự thuật. Dựa vào loại lực lượng này, chúng ta cũng coi như qua được nhanh và tiện hiệu suất cao, hạnh phúc thuận lợi. Nhưng đột nhiên có một ngày, thế giới xảy ra dị biến. Có tên là Thiên Địa Cự Đại Thạch trụ từ trên trời giáng xuống, như mưa sao băng giống như rơi. Bọn họ đến, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản hài hòa an bình. Từ ngày đó lên, vô số hung ác sắc bén dị thú từ trong hư không tiềm nhập thế giới của chúng ta, tại chúng ta trong thành thị cướp đốt giết hiếp, để cho vô số người sống sờ sờ, bệnh tăng manh thú miệng, máu tanh, điên cuồng, bạo loạn, lập tức tràn ngập chúng ta nguyên bản tốt đẹp thành thị. Thương Ngọc ánh mắt lập tức trở nên bi thương, ngày đó chẳng cảnh, ta thủy chung đều không thể quên được. Lam Vận cắn môi một cái kia sau đó thì sao? Về sau, Thiên Địa mặc dù mang đến những này cùng hung cực ác dị thú, nhưng là để lại một con đường sống cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta người có thể đến gần Thiên Địa, tiến vào Thiên Địa thức tỉnh phạm vi, là có thể đạt được nó sở ban tặng thiên phú năng lực cùng Thiên Địa bảng thuộc tính. Loại năng lực này tồn tại, để cho chúng ta có thể có sức mạnh đi phản kháng dị thú, mà không đến mức thất bại thảm hại. Thế là, cứ như vậy, vì sinh tồn, cũng vì phản kháng, chúng ta bắt đầu một hồi dài dằng dặc mà trận vật đấu tranh cuộc hành trình. Thương Ngọc mặc dù nói đơn giản, nhưng Lam Vận không khó tưởng tượng trong đó gian khổ cùng huyết lệ. Nàng cau mày, này Thiên Địa đã cho các ngươi manh thú, lại cho các ngươi đối kháng tư bản, này nghe làm sao có chút giống như đấu thú đúng không? Hai nữ lộ vẻ sầu thẳng cười, đem người sống bỏ vào đấu thú trường, lại cho vũ khí, không phải là vì sung sướng những cái kia cao cao tại thượng lao ra, để bọn hắn thưởng thức chúng ta tại trong nguy nan anh dũng sao? Ha ha ha. Ngay từ đầu, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Tưởng chọc tới người nào ưa thích trêu cợt thế nhân bệnh tâm thần thần linh, mới khiến cho thế giới của chúng ta xuất hiện dị biến như vậy, chỉ vì hắn dâng lên một hồi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Nhưng về sau chúng ta mới phát hiện, cái kia cùng với nói là lấy lòng thần linh, không bằng nói là một hồi tàn khốc tuyển chọn. Tuyển chọn? Đúng vậy à, tuyển chọn khảo nghiệm thế giới của chúng ta có hay không có tư cách trở thành thiên bia chiến sĩ, vì nó mở mang bờ cõi, đi công phá những thế giới khác, thu gặt những thế giới khác bản nguyên. Mà, chính là chúng ta hiện tại cái giai đoạn này chuyện đang làm. Cũng là chúng ta sẽ đến võ đạo thế giới căn bản vị trí. Chương 355, quê hương. Chương 355, quê hương. Nó đem chúng ta thả vào võ đạo thế giới, lấy bản thể phủ xuống, linh hồn thay thế được trở khác biệt phương thức để cho chúng ta xâm lấn giới này, đi hoàn thành nó sở định giới nhiệm vụ. Mà chút nhiệm vụ, lúc bình thường giới cũng phi thường minh xác, hoặc là đi trợ giúp một cái chính đạo lớn minh thống nhất thiên hạ, hoặc là chính là đi giúp ma đạo bệ nghệ tung hành, nếu không nữa thì chính là thu được chuyện nào đó quan thế giới khí vận căn bản chỉ bảo. Nói chung, đều là có chút lớn phương hướng, chuyện liên quan đến thương sinh a, vận mệnh a này các loại. Giống như lần này, Thiên Địa nhiệm vụ chính là muốn chúng ta giúp đại ngu bảo vệ truyền thừa, hoặc là trực tiếp hủy diệt cái này vạn năm hoàng triều, hai chọn một. Lam Vận không biết, làm như vậy đối với cái này Thiên Địa có chỗ tốt gì sao? Thương Ngọc núi bay, ngay từ đầu chúng ta cũng không hiểu, đơn thuần cảm thấy là sáng lập Thiên Địa cái vị kia thần linh tại điên cuồng. Nhưng về sau, theo lực lượng của chúng ta càng ngày càng mạnh, tiếp xúc thế giới cũng càng ngày càng nhiều sau, chúng ta thế giới một ít tận sức tại phá được Thiên Địa học giả liền đưa ra một cái then chốt lý luận. Thế giới bản nguyên. Bọn hắn cho rằng, một thế giới năng lượng cũng không phải nhất thành bất biến, thế giới bản thân tại nhất định dưới điều kiện có thể hoàn thành tự mình rời nhảy cùng tiến hóa. Bằng không làm sao đến nhất tinh nhị tinh đến cửu tinh phân cấp? Mà cái tiến hóa điều kiện, tựa như vừa rồi ta nói, trợ giúp chính đạo nhất thống thiên hạ, hoặc là trợ giúp ma đạo đánh bại chính đạo giống nhau. Làm một thế giới chính đạo nhất thống thiên hạ sau, thế giới liền sẽ ngừng tranh đấu kỳ, tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức bình thản kỳ, dùng cái này tiêu hóa tại trong đấu tranh lấy được dẫn dắt, từ đó hoàn thành một lần tổng thể bên trên tăng mạnh. Như vậy quay trở lại lần nữa trả lại thiên địa, có thể dùng thế giới này ngày càng địa linh nhân kiệt, hình thành lành tính tuần hoàn thành thế giới tiến hóa rời nhảy. Nhưng điều kiện này, có chút thế giới chỉ dựa vào mình là rất khó hoàn thành, cho nên liền cần dẫn vào ngoại lực tham gia, đến tiến hành thôi hóa. Như vậy lúc này, Thiên Địa chiến sĩ đã tới rồi. Chúng ta cùng Thiên Địa liền xung đương thế giới trợ thủ, đến trở thành cái này chất xúc tác, trợ giúp thế giới bản năng, thúc đẩy nguyện vọng của nó. Mà tất nhiên nói là hỗ trợ, tự nhiên, thế giới liền cần đối với Thiên Địa trả giá thủ lao tương ứng, cắt nhường ra một điểm bản nguyên đến. Cuối cùng, Thiên Địa chiếm được nó mong muốn thế giới bản nguyên, chúng ta cũng nhận được Thiên Địa cấp cho khen thưởng, chúng ta Thiên Địa chiến sĩ nội bộ cũng tự nhiên tạo thành một cái lành tính tuần hoàn, hợp thành thuộc về Thiên Địa hệ thống, song phương đôi bên cùng có lợi. Mà, chính là của chúng ta học giả đề ra thế giới bản nguyên lý luận, cũng là hiện nay có khả năng nhất giải thích Thiên Địa tồn tại cùng các đại thế giới công phá động cơ lý luận. Lục Thần sau khi nghe xong, đưa cho Tán Dương đánh giá, không sai, hợp lý suy luận. Bất quá ngay sau đó, hắn lại thoại phong nhất chuyện. Thu gặt thế giới bản nguyên đạo này, cũng không phải chính đạo. Người khác đồ vật, vụ bật lẻ tẻ, chung vi không bằng chính mình tìm hiểu tốt. Ngạch. Thương Ngọc hai người không nói gì. Lời này các nàng có thể làm sao tiếp? Nhân gia thần ma cấp cường giả đánh giá Thiên Địa sau lưng thần linh, hai người bọn họ tiểu ma cả bông chen miệng gì? Hai người chỉ có thể lúng túng cười. Lam Vận nhưng là cảm thấy mới lạ, những này liên quan với thế giới đề tài, đều là nàng trước kia những lời kia bản trông được không đến. Thế giới tiến hóa rời nhảy đúng là như vậy. Thật thần kỳ cảm giác. Vậy có hay không loại kia không cần các ngươi thiên bia tham gia, cũng có thể chính mình hoàn thành điều tiết tiến hóa thế giới đâu? Hai người trả lời như đinh chém sát đạo, đương nhiên là có. Loại này có thể tự mình điều tiết khống chế thế giới tiến trình thế giới bình thường đều tương đối thành thục, phi thường cường đại. Giống như vậy thế giới, một dạng sẽ tồn tại một loại tên là thiên đạo người phát ngôn, hay là thiên đạo ý chí bản thân thế giới điều luật người. Mà vị thế giới điều luật người trách nhiệm chính là điều tiết khống chế thế giới tiến trình, xúc tiến vạn sự vạn vật phát triển, làm ra có lợi cho thế giới tiến hóa phán đoán chính xác. Tỷ như có người phi thường thiên tài, như vậy thế giới điều luật người liền sẽ quan tâm hắn, cũng dẫn đạo hắn, hy vọng hắn có thể làm ra lớn hơn công hiến. Lại hoặc là thế giới điều luật người cho rằng người kia tiếp tục sống sẽ ảnh hưởng vạn vật sinh linh tốt tiến hóa, như vậy nó liền sẽ cường thế ra tay, để cho cái này nhân loại tiêu thất. Cùng bình thường thấp hơn thế giới hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá thế giới như thế này tương đương rất thưa thớt, hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tại thiên bia tương quan trong ghi chép, thế giới như thế này bình thường đều cất giấu về siêu thoát bí ẩn. Siêu thoát? Ngậy. Khả năng chính là vĩnh sinh bất tử, bất hủ bất diệt, vượt qua tất cả ràng buộc, đạt được khái niệm trên ý nghĩa không gì không thể ý tứ a. Loại này cao cấp trọng tâm câu chuyện còn là đừng hỏi chúng ta đi. Hồi đáp không được a. Vậy các ngươi thế giới tương lai có hy vọng trở về bình thường, thoát ly thiên địa khống chế sao? Dù sao, ngay từ đầu biến dị cũng không phải các ngươi tự nguyện. Lam Vận rất quan tâm điểm này, có lẽ là nghĩ tới thế giới của mình cũng có thể trở thành thiên địa phủ xuống mục tiêu a, dù sao, lương xương thức ngọc những này thiên địa chiến sĩ đều có thể tiến đến, như vậy võ đạo thế giới được tuyển chọn, cũng không phải không thể nào chuyện. Cái này hả hỏi cái đề tài này, hai nữ trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ sầu khổ. Muốn nói thoát ly thiên địa khống chế, vậy khẳng định là nghĩ. Dù sao không có ai ưa thích đem mình sinh tử giao ở khác trong tay người thói quen, nếu không phải bởi vì thiên địa, thế giới của chúng ta cũng sẽ không bị dạng này biến đến gì. Nhưng không nói đến đời này có hay không hy vọng từ thiên địa không chế giới chạy trốn, cho dù có cái này cơ hội chạy thoát, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nguyện ý. Quả thật, thiên địa hoàn toàn chính xác cho chúng ta thế giới mang đến cực lớn biến đến gì, nhưng nó cũng sát sát thật thật để cho không ít người thực hiện nghịch thiên cải mệnh, từ tầng dưới chót nhân vật bò đến thượng tầng, thưởng thụ qua quyền trưởng thiên hạ tư vị, càng thấy được trường sinh bất tử hy vọng. Nếu là muốn thoát ly thiên địa, bọn hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Cho nên vấn đề này rất khó đánh giá. Hai nữ bất đắc dĩ lại bất lực sau khi nói xong, bầu không khí trong chốc lát có chút ngưng trệ. Thật lâu, Lục Thần mới mở miệng nhàn nhạt hỏi, "Thế giới của các ngươi, tên gọi là gì?" "Tên? Không nên nói tên lời nói, gọi Lam Tinh thế giới a." "Lam Tinh?" Lục Thần trong ly gợn sóng lại một lần nữa phập phồng. Hờ hững trong mắt dần dần hiện hiện đã lâu hoài niệm. "Ân, thiên bia phủ xuống ngày đó, cách này đã bao lâu? Thời gian này, toàn bộ Lam Tinh cũng sẽ không quên, đó là 20. Dùng các ngươi kỷ niên pháp lý giải, chính là 20 năm trước ngày 23 tháng 12. Kém một ngày A xuyên qua đến nay tuy có 20 năm, nhưng trí nhớ của kiếp trước, Lục Thần cũng không mờ nhạt. Hắn nhớ rõ, mình là tại 12 tháng 22 ngày đó xuyên qua võ đạo thế giới. Nếu như thức ngọc ngưng xương trong miệng Lam Tinh, là mình quê hương cái kia Lam Tinh mà nói. Như vậy nói cách khác, tại chính mình mới vừa đi ngày thứ hai, Lam Tinh liền xảy ra biến dị, nên đón thiên bia. Chương 356, tự thuật tầng, nghiên cứu thiên bia chương 356, tự thuật tầng, nghiên cứu thiên bia thời gian này điểm. Lục Thần hai mắt híp lại, một luồng tinh mang tại trong mắt lăng nhiên nở rộ. Tay, tay. Hai nữ ngẩn người, sau đó hiểu được vị này chính là muốn các nàng buông tay. A, ngài là muốn xem tướng tay. Lục Thần liếc hai người liếc mắt, vung tay lên, liền tại hai người bàn tay ở giữa rơi xuống một viên hiện lên màu xanh đen kỳ quang nhật nguyệt văn ấn. Văn ấn bên trên nhật nguyệt lăng không tương đối, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền có một loại không rõ trí tôn trí quý cảm giác, thì dường như có một vị tuyệt thế đế hoàng ban cho các nàng vô thượng quang đình sứ mệnh. Nhưng rất nhanh, này cái ấn ký liền chui vào hai người huyết nhục bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Này, đây là thanh thiên ấn. Ta độc môn thần thông, các ngươi có thể hiểu thành, này cái ấn ký có thể ở một mức độ nào đó đại biểu ta thân phận. Đại biểu Lục Thần thân phận. Nói cách khác, về sau có thể trực tiếp đối với bên ngoài tuyên bố ta lão đại là thần vương Lục Thần, đầu ta đỉnh có người chào đúng không? Hai nữ mừng như điên, một vị có thể không nhìn tiên bia quy tắc thần bí khó lường thần ma cấp cường giả ở sau người đứng, trên đời này còn có cái gì có thể so sánh đây càng để cho người ta an tâm. Hai người lý giải cũng không sai, bất quá Lục Thần ban tặng các nàng thanh thiên ấn cũng không phải là làm cho các nàng không cố kỵ. Hiện tại lại cảm giác các ngươi thiên bia bảng thuộc tính. Hai nữ nghe theo, lập tức mở ra thiên bia bảng thuộc tính. Sau một khắc, cảnh cáo, cảnh cáo, có cựu tinh danh sách không rõ lực lượng, lệch lạc, lệch lạc, nên lực lượng siêu việt thiên bia tính cấp định nghĩa cảnh cáo, cảnh cáo, thiên hành giả đã tiếp xúc không biết tự thuật tầng, mời lập tức rời đi, mời lập tức rời đi. Bằng không thiên bia đem cùng thiên hành giả giải ước, tiếp xúc tự thuật tầng tất cả hậu quả, để cho thiên hành giả tự gánh vác ba. Hai không đợi hai nữ lấy lại tinh thần, hai người liền cảm giác thân thể đột nhiên trở nên buông lỏng rất nhiều. Trong cơ thể, một cây thần bí khó lường sợi tơ thu hồi nhanh bước, liền muốn tránh thoát ràng buộc, hướng về không biết tên hư không mà đi. Nhưng mà, sợi tơ vừa mới tránh thoát, Thức Ngọc hai người bên ngoài thân rồi đột nhiên hiện lên tầng một trí tôn trí uy, bắt trước Phật Đế Hoàng phủ xuống khủng bố thần quang, đem sợi tơ vây kín mít, không được vượt qua thần quang tạo thành liền lồng giam nửa bước. Tiến thôi không được. Nhìn chính mình trên người phát sinh chuỗi này thần kỳ biến hóa, Thức Ngọc hai người đã không biết nên nói cái gì. Liền hôm nay ngắn ngủi này không đến một khắc đồng hồ nói chuyện, các nàng đã nhớ không rõ mình rốt cuộc chấn kinh rồi bao nhiêu lần, nhận thức lại bị phá vỡ bao nhiêu lần. Tới, ngươi theo ta giải thích một chút, cái gì gọi là vượt ra khỏi tình cấp định nghĩa? Cái gì mẹ nó lại gọi chúng ta tiếp xúc không biết tự thuật tầng? Còn có, ngươi bình thường như vậy không nổi thiên địa, thần ma cấp thế giới đều tới lui tự nhiên, đem toàn bộ làm tinh đùa bỡn xoay quanh không gì không thể thiên địa, làm sao đột nhiên đã bị sợ đến muốn giải ức rồi? Hai nữ không có lời nói, rõ ràng bình thường rất hay nói, dựa vào xuất thần nhập hóa mỹ thuật cùng xuất sắc dung mạo bắt sống vô số nam tử các nàng, hiện tại liền cùng bị quất ra rất cái kia cổ mỹ kính nhi. Đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Thằng đến lục thần lần nữa mở miệng, thử lại lần nữa, còn có thể hay không cảm giác đến thiên địa. Hai người lập tức nghe theo. Nhưng vô luận các nàng như thế nào hô hoán, cũng không cách nào lại mở ra thiên địa bảng thuộc tính, thiên địa dường như thật cùng với các nàng giải ước rồi. Không có. Nó thực sự không có ở đây. Hai nữ bừng tỉnh như mộng, khốn nhiều lam tinh vô số người, như thế nào tránh thoát thiên địa khống chế nan đề, cứ như vậy được giải quyết. Thương Ngọc không dám tin méo méo hai tay của mình, lại lấy ra một viên tiểu kính, nhìn một chút dung mạo của mình. Một chút không thay đổi. Ai, không đúng, thiên địa không có ở đây, thiên phú của ta mị đồng tại sao còn? Thương Ngọc đần độn nhìn về phía Lục Thần, nàng hiện tại đã hoàn toàn bối rối, ngay bây giờ cái tình huống này, nàng coi như trải qua nhiều hơn nữa, lại có thể tính toán, cũng phải cùng một lính mới chân nước chân giáo giống như. Thiên phú vốn là chính ngươi tài năng, tại sao tiêu thất vừa nói? Nhìn trước mắt thiên địa sợi tơ, Lục Thần biểu tình thủy chung bình tĩnh. Hắn nhẹ giọng nói, mỗi người sinh ra đã có mỗi người tài năng. Tựa như có người am hiểu vẽ một chút, có người am hiểu luyện đàn, có người am hiểu làm cơm giống nhau, đều có bất đồng. Thiên địa bất quá là đem bọn ngươi mỗi người tài năng, dùng một loại phương thức đặc thù kích hoạt, cũng thông qua loại khác biểu hiện hình thức cụ tượng hóa tiến hành cải tạo mà thôi. Nếu thật là trực tiếp ban cho các ngươi khác biệt thiên phú, bịa đặt Lục Thần rêu cợt một tiếng, vậy đối với một cái còn phải dựa vào thực dân đến thu gặt bản nguyên chủ nô mà nói, thành phẩm quá lớn chút. Nô lệ. Hai người biểu thị có bị mạo phạm đến. Nhưng, ngài là lão đại, ngài nói gì đều đối với. Thiên địa đều bị ngài cho ung dung xử lý. Hiện tại đừng nói là mắng ta, ngài chỉ cần biểu thị có nhu cầu, đêm nay tự động rửa cho ngài làm ấm giường. Ai, đừng nói, làm ấm giường. Cho dạng này nam thần làm ấm giường, không thể nói không lỗ, chỉ có thể nói huyết yếm. Ai chiếm ai tiện nghi còn chưa nhất định đâu. Nếu như lại có thể lấy được một chút hắn sinh mệnh tinh nguyên. Ân, các ngươi đang suy nghĩ gì thất lễ chuyện? Hai nữ vừa mới nhấc lên khóe miệng lập tức sang bằng xuống dưới, các nàng đội vã xua tàn tạp niệm trong đầu. Thần vương điện hạ, vậy bây giờ, thiên địa đối với chúng ta hai ước thúc đã bị ngài triệt để khứ trừ có đúng không? Đối với chúng ta tại làm tinh không cần phải lo lắng. Lục Thần giơ tay lên ngừng hai người, cũng nhìn thật sâu các nàng liếc mắt, các ngươi hồi phải đi, ta cũng cần các ngươi trở về. Các ngươi thế giới kia có nhiều thứ để cho ta cảm thấy rất hứng thú, bất quá không phải hiện tại. Dứt lời, Lục Thần liền đứng dậy rời đi. Cái này thiên bia sợi tơ bên trên có chút kỳ diệu quy tắc, hắn rất tốt nghiên cứu một chút. Mắt thấy Lục Thần bóng lưng rời đi biến mất ở trong chủ điện, hai nữ thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng nới lỏng, hô các nàng thở phào một hơi. Làm ta sợ muốn chết, chúng ta hôm nay chuyện này muốn để người khác biết, căn bản cũng không dám nghĩ tượng. Tự thuật tầng, thiên bia giải ước, thiên phú vẫn có. Tùy tiện cầm một cái đi ra ngoài, cũng có thể làm cho Lam Tinh người nhảy dựng lên. Thì, ngươi là chân thần đâu? Nếu không phải là ngươi muốn đến bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết đoán với hắn thẳng thắn, hai chúng ta về sau chết như thế nào cũng không biết. Đánh chết ta đều không dám tưởng tượng, một cái nho nhỏ lục tinh thế giới, vậy mà cất giấu nhân vật như vậy. Ngươi nói, vị này thần vương rốt cuộc là người nào a? Người nào? Vậy ít nhất cũng phải là cùng thiên bia sau lưng thần linh một tầng thứ đại lao. Không gặp nhân gia đều dự định nghiên cứu thiên địa, cùng chúng ta đi làm tinh nhìn một chút. Đại lao đây là muốn cùng thiên bia sau lưng thần linh đến cái cứng đối cứng a. Vậy bọn hắn hai loại kia cấp độ đại lao đánh cờ ngươi quản được sao? Chớ để ý, ngươi chỉ cần biết rằng nhìn Lục Thần rời đi phương hướng. Ánh mắt hai người trước này chưa có sáng sủa. Chúng ta về sau muốn đi đại vận. Chương 357, tiệc trà cuối cùng mở. Chương 357, tiệc trà cuối cùng mở. Không lâu sau đó, Chu Bị đã lâu hoàng thành võ đạo tiệc trà rốt cục bắt đầu. Ngoại trừ ngũ hoàng tử Lục Thần, các đại hoàng tử tất cả đều đến tràng. Trong lúc đó, lão hoàng đế nói để cho các hoàng tử đều tốt nhìn một chút, xem thật kỹ một chút có người nào tương lai có thể làm triều đình sử dụng mà nói. Người sáng suốt đều có thể minh bạch, đồn đại không giả, lão hoàng đế đích thật là đang chọn đời sau ngu đế. Bởi vì cái này câu, một hồi oanh oanh liệt liệt đoạt đích tranh sẽ chính thức kéo ra màn che. Trong này đáng nhắc tới chính là, trận này đoạt đích tranh, nguyên bản các đại hoàng tử lo lắng nhất chính là Lục Thần. Dù sao bọn hắn vị này ngũ đệ, ngũ ca, mới 20 tuổi niên kỷ, cũng đã đạt tới tiên nhân cảm ứng cảnh, bàn về trước, đều siêu việt cùng tuổi thời kỳ canh thủy đế Lục Thánh Hy. Nhân vật như vậy, nếu như tham dự đoạt vị cạnh tranh, vậy thì đối với bọn họ những hoàng tử khác mà nói hoàn toàn chính là một loại hàng duy đặc kích, phần thắng giảm đi. Nhưng bây giờ được rồi, Lục Thần không tại, cũng không khả năng tại. Đã trải qua Thước Ngọc Ngưng Dương muốn người sự kiện sau, phụ hoàng đối với Lục Thần đã không phải là kiêng kỵ đơn giản như vậy, hắn hiện tại chỉ sợ là cực độ chán ghét Lục Thần, hận không thể đem cái này ngỗ nghịch hắn nghịch tử phế bỏ đi. Bọn hắn gần nhất nhưng là nghe nói, phụ hoàng vì lần này hoàng thành võ đạo tiệc trà, tăng lên rất nhiều tiệc trà bên trên cấm vệ số lượng, điều động nhiều cái cấm vệ đoàn ở trường tràng bốn phía chăm sóc lợi mệnh. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn điều động hoàng thành binh mã tăng mạnh tuần tra bên trong hoàng thành bên ngoài, đối với tiệc trà trong lúc đó ra vào hoàng thành người nghiêm ngặt xét duyệt, khống chế toàn bộ hoàng thành nhân viên lưu động. Đây cũng là quân đoàn triệu tập, lại là khống chế hoàng thành ra vào. Phu hoàng cử động này cũng không giống như là đơn thuần vì một cái tiệc trà an toàn á như vậy hắn muốn làm gì đâu. Mục đích gì, một chút cũng không có đoán. Làm hoàng đế, lại bị con trai của mình muốn người phải đến trên đầu tới, hắn đường đường cựu ngũ chi tôn có thể nào nuốt được khẩu khí này. Chuyện này, đừng nói hoàng đế bá đạo như vậy chuyên quyền quân chủ, chính là thay đổi một vị tài đức sáng suốt quân đến, hắn cũng nuốt không trôi một chút. Bởi vì đây là tại coi rẻ vô thượng hoàng quyền. Tại đạp hoàng đế mặt, hoàng đế nếu như không làm ra chút hồi ứng mới, người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn hắn? Hắn làm sao còn thống ngự thiên hạ? Cho nên hôm nay, có trò hay để nhìn. Nhị hoàng huynh, chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào? Nhị hoàng tử cười ha ha một tiếng, cái gì thấy thế nào? Ta liền không thích trường hợp này, một đám nam nhân đánh nhau có cái gì ly kỳ? Nếu như đổi thành nữ nhân đánh nhau, y phục sao, mặc nữa ít một chút mà, ta cũng vẫn có thể ngồi xuống nhìn một chút. Tiểu đệ không phải nói cái này thập hoàng tử không nói, trong lòng thầm mắng lão nhị là cái gì cũng sai giá áo túi cơm. Trong lòng cũng chỉ nghĩ những này bận chuyện. Loại phế vật này, coi như có thể khuyến khích đến, chỉ sợ cũng không có chỗ ích lợi gì. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Nhị hoàng tử liếc mắt một cái tiểu thập, a hắn kéo dài ở cuối, ngươi cũng nghe gần nhất trong cung những cái kia nghe đồn. Hại, ngươi quản cái kia làm gì? Tiểu thập a, ngươi này niên kỷ xem thật kỹ sách, luyện thật giỏi võ, mị mị hưởng thụ nhân sinh là được. Ai, lại nói tiếp, ngươi còn không có được chứng kiến nhị ca tổ chức những cái kia kim ngọc lâu, phượng thải hội a. Đợi lần này tiệc trà sau đó, nhị ca dẫn ngươi đi hưởng thụ một chút, gọi ngươi mở mắt một chút, đừng xấu hổ, đều tự ra huynh đệ. Thập hoàng tử lập tức từ chối, không cần, tiểu đệ đối với phương diện kia không quá cảm thấy hứng thú. Sách, vậy thì quá đáng tiếc rồi, các ngươi a cũng sẽ không hưởng thụ, tính toán một chút. Dứt lời, nhị hoàng tử liền quay đầu sang chỗ khác, thưởng thức lên rượu trên bàn chung. Mắt cuối cùng chỗ sâu, xét qua một tia cứu không được kéo không nhúc nhích sự bất đắc dĩ. Nhị hoàng tử không để ý tới hắn, thập hoàng tử liền lại sắp gần thất hoàng tử, thấp giọng nghị luận. Ví dụ như vậy tình hình, tại các đại hoàng tử ở giữa đến hồi trình diễn. Nhưng là có hoàng tử cũng không thèm để ý lúc này trên trận biến hóa, ngược lại có vẻ tâm sự nặng nề. Nhất là khi bọn hắn thấy tiệc trà bên trên, mấy cái kia được mời mà đến văn đạo liên minh cao tầng sau, ánh mắt càng trở nên âm trầm nhiều cho phép. Đại ca. Lúc này, tam hoàng tử Lục Lang đi tới đại hoàng tử Lục Quận bên người. Các ngươi công tôn gia tộc phái bao nhiêu người đến? Hai cái hoàng tử đều là người thông minh, cũng biết đối phương đều tại lo lắng chút gì. Chính là thẳng vào chủ đề. Một vị tông sư, một chi minh ý cảnh tinh nhuệ tiểu đội. Các ngươi ba nhất kiếm môn đâu? Lục Lang huy động quả sếp, ánh mắt tại trên trận di chuyển linh hoạt, chặn môi của mình, với các ngươi không sai biệt lắm. Không đủ. Nếu chỉ có chúng ta hai nhà chuẩn bị, chỉ sợ một khi ngoài ý, sẽ không khống chế được cục diện. Ngươi xem phía trên. Lục Quận ánh mắt ý bảo Long Đài bên mấy cái văn đạo liên minh cao tầng. Mấy người này, Lục Quận cũng không xa lạ. Đều là ngày hôm nay dưới lừng lẫy nổi danh, vị trí tại thiên địa bảng hàng đầu đại nhân vật. Một cái thương mặc phụ chủ, đứng đầu tông sư. Một cái vạn xuyên biệt chủ, đứng đầu tông sư. Còn có một cái hán hải phụ chủ, vẫn là đứng đầu tông sư. Trước đó, chúng ta có lẽ chưa nhận được có văn đạo liên minh cao tầng tham dự tiệc trà tin tức. Văn đạo liên minh tứ gia tới tham gia, thiếu cái kia một nhà, còn hết lần này tới lần khác là thân cận nhất hoàng thất chúng ta Chính Dương học phủ. Lục Lang lặng lẽ thở dài, hơn phân nửa là phụ hoàng âm thầm liên lạc thông báo, hắn không liên hệ Chính Dương. Chính Dương tiên nhân là sùng đức tổ gia môn sinh, danh vọng bối phận đều so với hắn cao, mà lại hai người luôn luôn lại chính kiến không hợp. Chính Dương học phủ người nếu như tới, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Phụ hoàng đương nhiên sẽ không mời Chính Dương người đến hư hắn chuyện tốt cho hắn một ngạn. Lục Quẩn nghe vậy cũng bất đắc dĩ, tam đại phụ chủ, hơn nữa phụ hoàng chính mình. Hắn thật có như vậy không cho phép ngũ đệ sao? Nếu như chỉ là không cho phép tiểu ngũ đây cũng là mà thôi, sợ chỉ sợ, có người sẽ thừa dịp cơ hội này, chui chúng ta chỗ chồng à. Lục Lang lại cho Lục Quẩn một cái ẩn nút ánh mắt, thủ hạ ta người xảy ra vấn đề, thủ hạ ngươi tiểu không khả năng không có, đừng nói ngươi không biết chuyện này. Lục Quẩn bưng chén rượu lên, đặt ở bên mép, nhìn không chớp mắt. Người kia, theo ta chọn 8 năm, nhưng gần nhất lại đi theo ma giống nhau. Cả người tính tình đại biến. Hắn khả năng cho là mình giấu tốt, nhưng hắn theo ta lâu như vậy, dù là có một chút không giống nhau, tại ta trong mắt cũng cùng trong đêm tối minh hỏa giống nhau chói mắt. Huống chi, hắn sát tâm còn lớn như vậy, ba phen mới bận khuyên bảo ta đối với ngũ đệ bỏ đá xuống giếng, tuyệt không phải người lương thiện. Chính là như vậy, mới khiến cho ta cảm thấy bất an. Lục Lang giống như vô tình thưởng thức trong tay quả xếp mà cốt, bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động tại mắt của chúng ta ra dưới đáy thay thế đi bọn ta tâm phúc, vậy thì có nghĩa là, bọn hắn cũng có thể tùy thời thay thành một người khác. Mà người như vậy Lục Lang nhìn thoáng qua đại cao, đại ca, ngươi cảm thấy này tam đại phủ chủ có thể sao? Phu hoàng triệu tập cái kia mấy nhánh cấm vệ thống lĩnh, lại có hay không an toàn? Lục Quẩn không có hồi ứng mới. Hắn nắm chặt chén rượu, nhíu chặt chân mày. Một lúc lâu, mới nói nổi lên một cái khác trọng tâm câu chuyện. Đến bây giờ, Lạc gia cùng Mục gia cũng chưa có bất kỳ phản ứng nào. Chương 358, ti tiện phạm nhân chương 358, ti tiện phạm nhân đúng vậy à? Chúng ta vị kia ngũ đệ, rõ ràng làm ra chuyện như vậy, lại cùng một không có chuyện gì người giống nhau, như cũng đợi trong cung đọc sách luyện công. Mà Lạc gia cùng Mục gia, cũng bị ma nhập giống nhau. Tùy ý ngũ đệ đợi ở trong cung, nay cũng không giống như vị kia phồn hoa kiếm chủ Lạc Tu Viễn tác phong. Hai vị hoàng tử nhìn một chút chính tuyên cung phương hướng, lại nhìn một chút trên long đài hứng thú say sưa hoàng đế, nhìn lại một chút bên kia không nhanh không chậm, ăn dưa và trái cây Lục hoàng tử Lục Hoàn. Bọn hắn không khỏi rơi vào trầm tư, luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng. Long đài hai bên, tam đại học phủ chủ cười khanh khách nhìn dưới đáy tham dự tiệc trà luận võ so tài trẻ tuổi, thường thường phát sinh vài tiếng đúng trọng tâm đánh giá cùng đề nghị. Gì, người trẻ tuổi này dùng là thiên duyên học cung phi xa kiếm thuật, vận chuyển, kiếm thế liên miên, đột nhiên như bay cát, hắn tạo nghệ nghiễm nhiên đã đạt đến đại thành chi cảnh. Tại hắn cái tuổi này, là thật khó có được, xem ra là ngộ tính kinh người, thơ minh học cung chân ý à. Còn có cái này, Vạn Xuyên thư viện Trăm Hải Quy Xuyên quyết lại cũng có thể dùng xuất thần nhập hóa, mọi cử động có lớn lao rất nặng ý, hảo, hảo à. Không tệ không tệ, chúng ta Văn Đạo Liên Minh năm nay ngược lại là ra mấy cái hạt giống tốt. Nhìn thấy Văn Đạo Liên Minh học sinh tại Hoàng Thành võ đạo tiệc trà bên trên rực rỡ hào quang, Tam đại phủ chủ không khỏi đuốt đuốt trong râu, phát ra hài lòng tán thưởng tiếng. Cảnh này khiến lão hoàng đế mặt rồng vui mừng, như có một loại các ngươi rốt cuộc hiểu rõ chấm việc làm thâm ý niềm nở, nhìn về phía Tam đại phủ chủ ánh mắt liền ngày càng nhu hòa, cảm thấy bọn hắn giờ phút này vô cùng thuận mắt. Ha ha, mấy người các ngươi, liền nhà mình học sinh cũng không có chú ý, xem ra chấm trà này sẽ, đích thật là thay này đại ngu thiên hạ tìm ra không ít biển cả di châu a. Tam đại phủ chủ thấy vậy, liền hướng về hoàng đế vừa chắp tay, phi thường cho mặt mũi nói ra, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ có thể quanh năm tổ chức như vậy lợi quốc lợi dân thịnh hội, khai quật biển cả di châu, quả thật ta đại ngu may mắn. Hoàng đế nụ cười trên mặt bộc phát sáng lạ, chấm việc làm, một kiện kia không phải là vì tổ tông cơ nghiệp. Vì này đại ngu giang sơn, chấm là dốc hết tâm huyết, cắn nát răng a. Đáng tiếc, luôn có chút điêu dân không thể nào hiểu được, còn sau lưng mắng chửi chấm. Nếu không có chấm là từ xưa đến nay chưa hề có minh quân, chỉ bằng đám này điêu dân mục vô quân thượng ngỗ nghịch cử chỉ, sớm đã rơi vào cái khám nhà diệt tộc kết cục. Nói rồi, lão hoàng đế thở dài, nếu như thiên hạ đều là ba vị phụ chủ như vậy tài đức sáng suốt hàng người, có thể hiểu được chấm dụng tâm lương khổ, chấm cũng sẽ không bị tức bị thương thần, bạc cả tóc. Ai? Tam đại phủ chủ biểu hiện ra lập tức nên hợp lão hoàng đế, nói rồi hoàng đế thánh minh mà nói, nhưng sau lưng đã đem xem thường vượt lên tiền. Còn từ xưa đến nay chưa hề có minh quân đâu, nếu như lục gia hoàng đế đều là ngươi ngu xuẩn như vậy, chúng ta còn phải dùng tới bất vả như vậy. Ngươi lục gia chết sớm mấy nghìn năm, ván quan tài mà đều bị người đập nát, còn có thể có ngươi ngồi ở Long Y nói bốc nói phét thời gian. Phi, mà thôi, tiếp tục xem a. Đối với ba vị, cũng đừng quên chấm trước đó giao cho các ngươi. Chấm cái kiêm lịch tử tam đại phủ chủ liền đội bằng nói, bậy hạ yên tâm. Ta Văn Đạo Liên Minh chỗ thụ chính là thánh nhân học, nặng nhất trung thành vì nước, hiếu thuận sư trưởng chi đạo. Bây giờ, thần vương điện hạ lại ngỗ nghịch quân vương, khiêu khích quân phụ, đúng là không nên. Ta ba người làm học phụ chi chủ, sao có thể dễ dàng tha thứ? Chỉ là, thần vương điện hạ tu vi cũng không tại chúng ta phía dưới, nếu như bắt đầu giằng co, khó tránh khỏi sẽ có quyền cước không có mắt tình huống phát sinh. Nếu như nơi nào thương tổn tới thần vương, cũng xin bệ hạ lão hoàng đế khoát khoát tay, không sao cả, cứ việc làm. Nhất định phải kêu thiên hạ người biết được, đến cùng ai mới là đại ngu hoàng. Tuân chỉ. Thế là lão hoàng đế cười, tam đại phủ chủ cũng cười, tất cả đều ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Hoàng cung thao trường bên ngoài, một chi cấm vệ đoàn đang theo tuần tra phương hướng, từng bước một lặng yên đến gần chính tuyên cung. Mà nhánh cấm vệ đoàn thống lĩnh chính là thiên bia kẻ thứ ba thế lực nhất đại cường giả, huyết thủ. Huyết thủ lão đại, Thương Ngọc cùng Ngưng Sương này hai cô nàng đến nay cũng chưa có bất kỳ đáp lại nào. Mà người của chúng ta lấy được tin tức, hai người bọn họ cũng không bị lục thần giam lỏng, ngược lại còn tương đương tự do. Theo lý mà nói, không có khả năng không có một tia hồi ứng với cơ hội a. Ngài nói, trong này sẽ có hay không có gạt? Đây tớ thấy lục thần bên người nội ứng chậm chạp không có trả lời, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Hừ, huyết thủ lạnh rên một tiếng, đều cho tới bây giờ mức này, lẽ nào chúng ta còn có thể bởi vì không được hồi ứng với liền trực tiếp rút lui? Hai nữ nhân kia, coi là bất kể các nàng có ý kiến gì, lần này chính là một lần hành động phá diệt đại ngu cơ hội thật tốt, người của chúng ta cũng đã toàn bộ vào chỗ, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Huống hồ lao tử mang theo thần khí tự mình ra tay, coi như hắn lục thần có ba đầu sáu tay lại có thể thế nào? Người thủ hạ tỉ mỉ nghĩ lại cũng là. Huyết thủ ở tại bọn hắn Lam Tinh thế giới đều coi là xếp hàng đầu thê đội thứ nhất, thức tỉnh là S cấp thiên phú, trong tay còn nắm bắt một kiện thiên bia khen thưởng thần khí. Toàn lực bạo phát giới, cho dù đối mặt lục tinh cấp chiến lược cường giả cũng có thể đứng ở bất bại chi địa. Một cái lục thần, liền ngũ tinh cấp chiến lược cũng chưa tới, coi như hắn lại có thể giấu thiên tài đi nữa lại có thể thế nào đâu. Thử, không vào lục tinh, trung vi con kiến hôi. Huyết thủ cũng không lo lắng lục thần, hắn chỉ lo lắng hoàng thất ghi chép bên trong hai vị kia truyền kỳ, Sáng Thủy Đế cùng Canh Thủy Đế. Thế giới này rốt cuộc là thiên bia bình xét cấp bậc lục tinh thế giới. Dựa theo di vãng trải qua, thế giới bình xét cấp bậc bao nhiêu sao, vậy thì sẽ tồn tại tương ứng đẳng cấp thổ dân cường giả. Mà võ đạo thế giới cái này lục tinh cấp thổ dân cường giả, đại khái dẫn dắt chỉ có thể là hoàng tộc ghi chép bên trong Sáng Thủy Đế cùng Canh Thủy Đế. Nếu như bọn hắn thật tồn tại, làm muốn hủy diệt đại ngu kẻ thứ ba, huyết thủ liền nhất định sẽ theo chân bọn họ đối đầu. Chính là căn cứ vào điểm này, huyết thủ mới một mực an bài nhân thủ lén vào hoàng cung, kiên trì đợi thời cơ xuất thủ. Bây giờ thời cơ xuất thủ đã đến, nhưng Sáng Thủy Đế cùng Canh Thủy Đế vẫn là không có nửa chút phải ra khỏi tới tin tức. Huyết thủ cũng không quản được nhiều như vậy. Tên đã trên dây không phát không được, bọn hắn sống cũng tốt, chết cũng được, nói chung trước tiên đem lục thần cái này đại ngu hy vọng giết đi, sẽ đem hoàng đế cho kết xuống. Thử xem nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành lại nói, có thể hoàn thành tự nhiên tốt nhất, không làm được cũng thuận tiện hành động tiếp theo. Nghĩ như vậy, huyết thủ đoàn người mang theo cấm vệ đoàn hướng phía chính tuyên cung trùng trùng điệp điệp mà đi. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Phục bệ hạ ý chỉ, tập nã phản tặc lục thần. Là bên kia đang nghiên cứu thiên bia sợi tơ quy tắc lục thần từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời ngoài cửa sổ, bình tĩnh trên mặt liền lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, lục thần ghét nhất một việc, cái kia chính là hắn đang nghiên cứu võ học thôi diễn công pháp lúc có người vô cớ quấy rối. Huống chi cái này đã không tính là quấy rầy, đám này ti tiện phạm nhân sao dám tại thần trên đầu dương ai. Chương 359, thần phạt. Chương 359, thần phạt. Tuy nói trước đây Lục Thần đích thật là đối với bọn hắn kế hoạch nhất định có chờ mong cùng bao dung, biểu thị có thể coi như một hồi hơi có vẻ đặc sắc hí kịch để đối đãi. Nhưng thật đáng tiếc, đám người kia chọn sai thời gian, cũng chọn sai phương thức. Hắn cho phép đám người này dựng sân khấu kịch, cũng không cho phép đám người này không kiêng nể gì cả. Muốn tiêu diệt đại ngu liền cẩn thận diệt đại ngu, đem hắn Lục Thần cũng kéo vào được tham diễn, đó chính là các ngươi không đúng. Nhất là bọn hắn còn chọn ở tại Lục Thần chuyên tâm nghiên cứu tiên bia quy tắc trong thời gian. Người như vậy đều đáng chết. Kèm theo Lục Thần không tiếng động cơn giận, một mảnh bị gió thổi rơi lá cây đẩy ra một đạo cuộn sạch thế giới gợn sóng. Gợn sóng lượn lờ, một luồng không rõ xám lạnh lợi dụng đông lại thiên địa chi thế đột nhiên lấy chính tuyên cung làm trung tâm hướng đại ngu bốn phương lan tràn. Vù vù, đen tối gợn sóng phất qua huyết thủ cấm vệ đoàn, thế giới trở nên biến sắc, thiên địa nhuộm hết u ám. Huyết thủ bước chân lập tức ở giữa không trung dừng lại, chậm chạp vô pháp dừng chân mặt đất, hai quả dự tận con mắt cũng không nhúc nhích như ngừng lại đen tối thiên địa bên trong. Yên lặng không tiếng động. Nhưng này đạo đông lại thiên địa vạn vật xám lạnh gợn sóng cũng không bởi vì huyết thủ đám người lặng im mà dừng lại. Nó dù một lần lan tràn, nhẹ nhàng xẹt qua hoàng cung thảo trường. Thực trà bên trên vậy ngươi tranh ta đoạt tràng diện cũng ở đây một khắc ngưng trệ. Tranh nhau bên trong cả hai liền giống bị nhấn dừng kiện tức thì dừng lại thân hình vĩnh hằng dừng lại, hắn di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh cũng mờ nhạt ở trong sân, ngay cả đao cùng đao va chạm chỗ nổi lên rung động cũng lặng im không nói. Toàn bộ thao trường yên lặng đến không có mảy may thanh âm. Vô luận là trên long đài uống rượu vào cổ họng lao hoàng đế, vẫn là hai bên cung duy hoàng đế, nhưng dấu diếm dã tâm tam đại phụ chủ đều bảo trì không đổi tư thái mà dừng. Nhưng mà dạng này dị tượng cũng không chỉ tại hoàng cung, nó không ngừng lan tràn, thậm chí toàn bộ võ đạo thế giới đều chìm vào u ám trong vực sâu, lặng yên không tiếng động. Giờ này khắc này, tất cả hết thảy đều phảng phất tử vong, mất đi sinh mệnh, khô mục, bại vong, yên lặng trở thành giữa thiên địa duy nhất giai điệu. Không thấy nửa chút quang minh, cũng không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến thành dạng này? Bất động thế giới bên trong, đây là tất cả mọi người vào giờ khắc này chung tiếng lòng. Rõ ràng bọn hắn có thể cảm giác được chính mình, có thể rõ ràng biết được chính mình suy nghĩ lưu động, càng có thể biết rõ thế giới trước mắt đại biến dáng dấp, có quan hệ với nhận thức cùng suy nghĩ tất cả đều là tồn tại thông suốt. Nhưng vì cái gì? Vì sao thân thể hoàn toàn không bị khống chế, liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được? Trước mắt thế giới này thì tại sao lại đột nhiên biến thành hoàn toàn u ám, liền gió đều dừng lại, hoàn toàn không cảm giác được một tia chảy xuôi? Là ảo giác sao? Vẫn là một cái trận pháp đặc biệt? Huyết thủ xem không rõ, cũng cảm giác không chân thực. Hắn liền ở trong lòng hô hoán thiên địa. Mỗi khi hắn tao ngộ rồi ảo giác hoặc cái khác nhận thức dị thường lúc, huyết thủ đều sẽ trước tiên hô hoán thiên bia bảng thuộc tính. Bởi vì thiên bia chính là không nhìn tất cả quy tắc, không nhìn tất cả lẽ thường tồn tại. Chỉ cần thiên bia cái này hoàn mỹ bật học có thể hô ứng, huyết thủ liền sẽ cảm thấy an lòng, cũng nhằm vào tình huống trước mắt làm ra phán đoán chính xác nhất. Phương pháp này, trăm lần hiệu quả cả trăm, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà lần này, thiên bia, vậy mà không có trả lời. Huyết thủ nóng nảy, lần nữa điên cuồng hô hoán thiên bia. Nhưng vô luận hắn làm sao hô hoán, làm sao khẩn cầu, thiên bia giống như là bị cắt đứt, tách rời ra, đối với hắn hô hoán nhìn như không thấy. Đáng chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, bên kia, long đài hai bên, tam đại phủ chủ cũng tinh ở tại im miệng không nói u ám thế giới bên trong, cả người như là bị hóa đá, không thể động đậy. Nhưng cùng huyết thủ chờ giới ngoại lai khách khác biệt chính là, tam đại phủ chủ chạy xuôi trong ý thức tràn đầy chấn chỉ muốn chết sợ hãi. Người khác không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn những ngày sớm đã đầu nhập vào điểm tộc, thế muốn lật đổ Lục gia thống trị đại ngu bản thổ người còn có thể không biết. Trước mắt phát sinh tất cả, rõ ràng chính là thời không tĩnh, là chân chính có thể thao túng thời không vô thượng thần thông. Mà dạng thần thông, hắn từ thượng cổ thời đại, từ nhân tộc tồn thế đến nay, toàn bộ võ đạo thế giới dù là bao quát tiên thần, bao quát hiểm giới chúa tể nhóm ở bên trong, cũng chỉ có một loại người có thể khống chế. Mà loại này người, hắn sẽ chỉ họ Lục. Không sai được, không sai được. Hết thảy trước mắt, nhất định là Lục gia vô thượng tuyệt học thanh thiên bất dịch. Bất quá, này dường như cùng trong truyền thuyết miêu tả không giống nhau lắm. Thanh thiên bất dịch rõ ràng là cực kỳ mênh mông vĩ ngạn, tràn đầy trí tôn trí thánh chi uy nhân hoàng thánh thuật. Trước mắt loại này nhưng là phản phất thế giới hủy diệt u ám không rõ sắc điệu, đè nén làm người ta sợ hãi. Đây rốt cuộc là? Không đợi tam đại phủ chủ suy nghĩ cẩn thận, sau một khắc, bầu trời xám xịt bên trong liền có một đôi hở hững vô tình thần mâu phù hiện ở cựu trọng thiên khuyết phía trên, có đến từ thiên ngoại thần linh đối với võ đạo thế giới bỏ ra hắn dò xét, mà ở này dò xét bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, tràn đầy thần linh bị mạo phạm phía sau coi thường thương sinh. Ngay sau đó, tam đại phủ chủ liền thấy được năm cái kình thiên bạch ngọc trụ, có một con hạ xuống từ trên trời hướng bọn họ bao trùm tới bàn tay to. Không, không đúng, cái tay này động tác là hướng vào phía trong thu nạp, là trưởng ngự cán côn, thần long bàn tay không tại phía trên. Như vậy, một cái ý tưởng kinh khủng đột nhiên tại tam đại phủ chủ cùng với huyết thủ chờ phản bội phân tử trong đầu hiện hiện. Bọn hắn khẩn cấp muốn hướng trên mặt đất nhìn lại. Có thể đông thiên địa bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách núp đích, cả người linh hồn đều ở vào tuyệt đối run rẩy trạng thái. Trên mặt đất có cái gì, bọn hắn không thể nào biết được, cũng không có cơ hội lại đi biết được. Bởi vì, mịt mờ giữa thiên địa, cái kia năm cái chống lên thiên địa cầu ngón tay đã hợp lại, che khuất bầu trời. Phanh, kèm theo một tiếng do nét chấn minh, tam đại phủ chủ kể cả tiệp trà bên trên tất cả dấu diếm ra tâm phản bội liền như vậy biến mất ở đại ngu, liền linh hồn đều bị tạo thành mảnh vỡ, hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Từ đầu đến cuối, bọn hắn liền một cái kinh sợ biểu tình cũng không kịp làm ra, cũng đã biến mất ở tại lịch sử bụi khói bên trong. Bên kia huyết thủ giống như vậy, hắn kinh sợ, hắn băn khoăn, hắn giống giận, hắn tê tâm liệt phế dây rủa, vô số lần biểu đạt chính mình không muốn chết cũng không thể chết quyết tâm. Không, không, ta không thể chết. Lam Tinh thay biến, khó khăn như vậy hoàn cảnh, ta đều có thể từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Trước mắt thần ma lại coi là cái gì? Đây là cái gì mẹ nó thần? Lão tử không tin thần. Bất quá chỉ là cái tu vi cao thâm chút người mà thôi. Người, không ai có thể thẩm phán ta, không ai có thể quyết định sinh tử của ta. Ta điên mi mã chó má thần ma. Thiên địa, thiên địa, ta buông tha tất cả thiên phú và đoạt được thần khí, làm cho ta chết cái này chó má biểu diễn. Huyết thủ dãy rủa tại hắn thế giới nội tâm không ngừng tiếng vọng, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngẫu nghịch, càn rỡ kêu gào sẽ chỉ làm hắn chết thống khổ và phần, bị chết không thể tầm thường so sánh. Người bên ngoài chỉ là chết bởi trong chớp mắt chôn bụi, nhưng hắn không giống nhau. Hắn ngẫu nghịch, chiếm được quá mức thần viêm khen thưởng. Chương 360, chú ý đúng mực chương 360, chú ý đúng mực huyết thủ đốt tại liệt hỏa. Hắn có thể rõ ràng thấy hai tay của mình tại hòa tan. Nghe được huyết nhục tại thần viêm nung khô bên trong phát ra giòn vang, càng có thể ngửi được tự thân bởi vì lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà phát ra khét thơm. Toàn tâm quét xương đau đớn ở nơi này trong chớp mắt lan tràn huyết thủ linh hồn, sẽ rách tâm trí của hắn. Linh hồn mỗi một tấc, mỗi một chỗ đều tựa như có vô số cây bị phỏng ngân châm từng điểm đâm vào cốt tủy. Giây phút này thống khổ, như là đã trải qua thập đại cực hình. Đau đến hắn hận không thể lập tức chết đi, nhưng hắn không thể. Hắn là ở bên trong liệt hỏa, một mực mắt mở trừng trừng nhìn từng cái hắn đồng bọn, từng cái đi theo hắn mưu nghịch phản tặc, tất cả đều hồn phi phách tán. Đã trải qua vô số lần nung khô toàn tâm đau đớn sau, mới rốt cục tại cái kia che khuất bầu trời cự trường ở giữa, thấy được thần linh coi thường, chiếm được tứ phân ngũ liệt, chọn đời không siêu sinh giải thoát. Một khắc này, hắn mới hiểu được, trên đời này thật sự có thần. Thần có thể nghe được hắn ngỗ nghịch, nghe được miệng hắn tiện chó sủa thanh âm. Bù bù, đang kịch liệt trong đau đớn, huyết thủ thế giới lâm vào bóng tối vĩnh hằng, sẽ không bao giờ lại nên đón quan minh. Huyết thủ chết, cấm vệ đoàn chết, tam đại phủ chủ chờ phản bội chết, mục quý phi lục hoàng tử đám người bên người ẩn nút tặc tử, cũng tận số đền tội. Toàn bộ hoàng thành đột nhiên trở nên trống rỗng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh, toàn bộ mai táng tại thần phạt bên trong. Nhưng cái này kết thúc rồi hả? Thần linh không kiên nhẫn, sao lại bởi vì nhất thời bình định mà trừ khử? Tại hoàng thành ở ngoài, tại các phàm nhân vô pháp sánh bằng thế giới, tại toàn bộ đại ngu trên đất, có nhiều hơn phản bội phần tử tận không ở trên một trường ở giữa. Hán tử thương số đâu chỉ hoàng thành mấy bạn. Ở nơi này một trường ở giữa, có hơn triệu ngỗ nghịch chi đồ, đặt thành trọn đời không được siêu sinh hành động vĩ đại. Mà, chính là lục thần dành cho giới này nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Bù bù. Tại lưu lại một đạo hờ hững vô tình ngưng mắt nhìn sau đó. Che khuất bầu trời cự trường tiêu thất. Bất động gió cũng khôi phục lưu động. Bao phủ thế giới u ám cũng tuột sắc. Võ đạo thế giới, rốt cuộc khôi phục được bình thường dáng vẻ. Ngoại trừ ít đi chỗ đó sao mấy triệu người bên ngoài, tất cả, dường như đều vẫn là nguyên lai dáng dấp. Nhưng này tất cả, cho là thật vẫn là lấy trước dáng dấp sao? Không. Thế nhân sâu đậm minh bạch. Từ lúc này bắt đầu, thế giới đã không phải đã từng dáng dấp. Hoàng thành thao trường. Lao hoàng đế run run để ly rượu xuống. Trong ánh mắt, tràn đầy như mộng ảo kinh nghi. Hắn nhìn chung quanh, nhất là nặng nề nhìn một chút tam đại phủ chủ trước đó vị trí. Yên lặng, vẫn là trầm mặc. Vừa rồi, hắn mẹn mẹn chỉ là thật đơn giản một cái uống rượu động tác, cầm lấy, lại buông xuống. Có thể buông xuống sau đó, toàn bộ thao trường thì ít đi nhiều hơn phân nửa. Mà thiếu này hơn phân nửa, công bằng, cũng đều là Thái Bình giáo phản bội phần tử. Không có một chút sai số. Cũng không luận tu vi cao thấp, tất cả đều hủy diệt tại một trường. Lao hoàng đế lời này, thiên tài qua, cũng ngu ngốc qua, trải qua đại tình cảnh, có thể nói là vô số kể. Nhưng dưới mắt tràn diện, hắn là thật không có gặp qua. Này trong lúc nhất thời, cho dù là hắn vị này thân kinh bách chiến lao diễn viên, cũng không tiếp nổi bài diễn. Lao hoàng đế run run đỡ chén rượu, không nói được một lời. Dưới đấy những người khác cũng là mồ hôi lạnh như mưa xuống, co do cái đầu, một câu nói không dám nói. E sợ cho nói thêm một câu, này thật tốt thiên địa liền lại biến thành u ám sắc. Nguyên bản lo lắng Lục Uẩn cùng Lục Lang cũng là không nói nhìn trời. Bọn hắn hiện tại xem như là minh bạch, vì sao Lạc gia cùng Mục gia một chút phản ứng cũng không có. Có cái loại này thực lực, còn cần phản ứng gì? Vui vẻ, chúng ta có thể chơi đùa chơi đùa. Không cao hứng, tất cả đều đi tìm chết. Lục Hoàn A Lục Hoàn, ngươi ca như thế người tiền, ngươi cũng có thể giấu đến bây giờ không nói câu nào, các ngươi hai anh em là thật có thể nhịn a. Nhưng bên kia Lục Hoàn, kỳ thực cũng là vẻ mặt ngộng. Hắn mặc dù biết nhà mình lão ca chưa bao giờ nói láo, hắn nói có sắp xếp, vậy thì nhất định là có sắp xếp. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra là loại này an bài a. Thật tốt, nhân ra cái gì cũng còn không cứng rắn, ngươi trực tiếp đến cái thiên địa biến sắc lấy thú ngút voi. Này này, Lục Hoàn không hiểu. Trên giáo trường, ngoại trừ yên lặng, vẫn là trầm mặc. Thái Bình giáo bí mật chỗ, Thánh Hành hội vị trí đại điện. Tiên tri cùng tóc đỏ nữ tử hai người đợi ở trong đại điện, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh như mưa. Ngươi hỏi tại sao là hai người? Bởi vì, chết. Trừ bọn họ ra hai, Thánh Hành hội những người khác tất cả đều chết hết. Chí Thánh thế giới vì hắn khổ cực chuẩn bị chi này đoàn đội, hậu cần cũng tốt, tình báo cũng được. Chết, đều chết hết. Tiên tri hai người thấy tận mắt bọn hắn biến mất, mắt mở trừng trừng nhìn bọn hắn tại đông trong thời không hồn phi phách tán, một cái sống sót cũng chưa có. Vậy tại sao hai người bọn họ sẽ tiếp tục sống đâu? tiên tri cũng không cho là mình là may mắn, cũng không cho rằng là năng lực mình đặc thù. Tại như thế thần linh trước mặt, loại kia có thể khống chế tất cả, đem thiên địa vạn vật như xem vân tay trên bàn tay giống như nạp trong tay bên trong vô địch thần linh trước mặt, không tồn tại may mắn. Chính mình một chút kia năng lực đặc thù ở tại trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ có thể còn sống sót là thần linh cố ý ân chuẩn. Bởi vì bọn họ hai làm toàn bộ trí thánh thế giới hạch tâm, còn có vì vị kia trí cao thần linh mang đến thú vui giá trị. Hô, hô thở dốc sau một lúc lâu. Tiên tri đột nhiên lường hướng bên cạnh tóc đỏ nữ tử, Hồng Nguyệt, còn cao ngạo sao? Tên là Hồng Nguyệt tóc đỏ nữ tử cũng không thấy nữa khí thế lăng nhân cao ngạo cùng đến từ cao đẳng thế giới tôn quý. Lúc này, mặt của nàng trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Còn muốn giết hắn sao? Ta sáng sớm dự cảm, cũng không có sai, đúng không? Hồng Nguyệt lắc đầu liên tục, cũng không dám nữa nói nửa lục chữ. Thật lâu, nàng mới rút đầu, mịt mờ liếc bầu trời một cái. Ta, chúng ta trở về a, đừng lưu ở cái thế giới này. Tiên tri không nói gì. Chậm. Đối mặt loại này tồn tại, há là ngươi muốn tới liền tới, muốn đi thì đi. Hắn có thể tại trong chớp mắt tiêu diệt chúng ta những người khác, hoàn toàn không thấy thiên bia che đậy, chính xác lưu lại chúng ta hai, vậy thì có nghĩa là hắn cũng có thể tùy thời đem chúng ta bắt trở lại, lưu lại chúng ta. Còn là nói, ngươi nghĩ đánh cuộc một keo, rốt cuộc là thiên bia trước tiên đem chúng ta đưa đi, vẫn là hắn trước tiên đem chúng ta đập nát. Công phá thế giới tham dự nhiều lần như vậy, tiên tri chưa từng có gặp được loại này, không nói câu nào, liên hành động đều không phúc hai, là có thể đem không nhìn thiên bia thân phận che chở, đưa bọn họ tinh chuẩn thắt cổ tồn tại. Hắn cũng không hoài nghi, lục thần sở hữu trước tại thiên bia đem bọn họ xóa bỏ năng lực. Hồng Nguyệt nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Cái kia, vậy vị này đến cùng có ý gì? Đơn độc lưu lại chúng ta hai, chúng ta lại không thể làm gì nữa. Tiên tri trầm mặc một hồi, vị kia, chỉ sợ là tại cảnh cáo chúng ta. Hoặc có lẽ là cảnh cáo tất cả mọi người. Động đại ngu, vì hắn dâng lên một hồi đặc sắc diễn xuất, đây là hắn chỗ cho phép. Nhưng cái tiền đề này là chú ý đúng mực.